Chương 18. Hồng Y giáo chủ chương 18. Hồng Y giáo chủ A Ngốc vừa muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà không động đậy, kia cũng không phải là cảm giác khó chịu, chỉ là khổng lồ thần thánh năng lượng đối với hắn tạo thành uy áp. A Ngốc trong đầu một trận mơ hồ, vậy mà bất chi bất giác hướng Huyền Nguyệt chỗ gian phòng đi đến. Hồng Y giáo chủ không nói gì thêm, cũng không để ý đến toàn thân run rẩy cơ cách, cùng hai tên áo trắng buôn lậu tại chúng ngân giáp chiến sĩ hộ vệ dưới đi theo A Ngốc chậm rãi tiến lên. Thằng đến lái xe cửa chỗ A Ngốc mới thanh tỉnh lại, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Hồng Y tế tự, giật mình nói: "Ngươi đối ta làm cái gì?" Hồng Y giáo chủ thản nhiên nói: "Là thần chỉ dẫn ngươi." Mở cửa. A Ngốc minh bạch, đã đến một bước này, lại thế nào Huyền Nguyệt cũng trốn không thoát, rơi vào đường cùng, đành phải đẩy cửa ra. Ra ngoài ý định chính là, gian phòng bên trong cũng không có người, trên giường trừ có chút xốc xếp đệm chăn bên ngoài, chỉ có món kia nhuốm máu màu trắng ma pháp sư bảo. Hồng Y tế tự tựa hồ cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là thở dài một tiếng, nói: "Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng lịch ngợm." Ai, tên kia nữ tính áo trắng tế tự đi mau hai bước, đi tới trước giường, một bà nhấc lên trên giường món kia mang máu ma pháp sư bảo, run giọng nói: "A, Nguyệt Nguyệt thật thụ thương." Thanh âm của nàng dị thường nhu hòa dễ nghe, tựa như đến từ tiên giới đồng dạng, cho dù là đang nóng nảy bên trong, vẫn không giảm nó mê người mị lực. Hồng Y giáo chủ nói: "Na Toa, ngươi đừng có gấp, Nguyệt Nguyệt không có việc gì. Chúng ta tới trước phía trước đi." Áo trắng tế tự bước nhanh đi đến Hồng Y giáo chủ trước người, một đem vung lên trên đầu áo choàng, cả giận nói: "Đó là của ta nữ nhi, ta có thể không nóng nảy sao được? Ngươi không phải thần thông quảng đại à, nhanh đem Nguyệt Nguyệt tìm trở về, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, ta cũng đừng sống." A Ngốc hơi giật mình nhìn xem áo trắng tế tự, nàng kia một đầu thác nước như mái tóc dài màu xanh lam tại áo choàng vung lên sau bại lộ ở trước mặt mọi người, da thịt trắng non có chút phím hồng, một đôi cùng Huyền Nguyệt cơ hồ giống nhau trong mắt màu lam bên trong để lộ ra thần sắc lo lắng. Nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, tuyệt mỹ dung nhan toát ra một tia ai oán, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Kia là giống như đã từng quen biết dung mạo, a, là Huyền Nguyệt cơ hồ cùng nàng dài giống nhau như lúc. Hồng Y giáo chủ tựa hồ có chút lúng túng tằng hắng một cái, tự mình đem na toa áo choàng một lần nữa thay nàng mang lên, ta đã tính qua, Nguyệt Nguyệt không có việc gì, ở bên ngoài, không nên quá làm cản. Na Toa tựa hồ cũng biết mình có chút quá nóng, túi đầu xuống không nói thêm gì nữa, chỉ là bắt lấy ma pháp bảo tay lại đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hồng Y giáo chủ hướng A Ngốc nói: "Tiểu bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ đến phía trước đi, ta có lời muốn hỏi ngươi." Tại đám người này khí thế cường đại dưới, A Ngốc căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng, đành phải đi theo đám bọn hắn một lần nữa trở lại hậu đường. Cơ cách bọn người vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy trở về trong đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện Huyền Nguyệt thân ảnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hồng Y giáo chủ đi đến cơ cách trước người, ngừng lại, nói cho ta, ngươi gặp được nữ nhi của ta hết thảy trải qua. Cơ cách cúi đầu, cung kính nói: "Vâng, chủ giáo đại nhân." Tại sáng hôm nay, hắn không dám có chút giấu giếm, đem Huyền Nguyệt như thế nào đến cái này bên trong, như thế nào tiến hành ma pháp khảo nghiệm toàn bộ trải qua kỹ càng nói một lần. Cuối cùng, Khắc Thiên Kim cùng vị tiểu huynh đệ này cùng rời đi, khi bọn hắn lúc trở lại lần nữa, Lệnh Thiên Kim liền bị thương. Khi Hồng Y giáo chủ nghe tới A Ngốc dùng chức nhận hấp thụ Huyền Nguyệt ma pháp lực thời điểm, không khỏi liếc A Ngốc một chút, A Ngốc chấn động toàn thân, tựa hồ bị một cỗ năng lượng cường đại đâm vào trên thân. Kia là Hồng Y giáo chủ lực lượng tinh thần. Hồng Y giáo chủ chuyển hướng A Ngốc, thản nhiên nói cho ta các ngươi ở bên ngoài toàn bộ quá trình, đừng có mảy may bỏ sót. A Ngốc ngây ra một lúc, toàn thân áp lực tựa hồ yếu bớt rất nhiều, hơi hoạt động một chút, nói: "Thúc thúc, ngài đừng có gấp, Nguyệt Nguyệt tổn thương đã tốt, sẽ không có sự tình, nàng có thể là không muốn gặp ngài mới chạy." Không biết vì cái gì, A Ngốc cảm giác vừa rồi tên kia tuyệt mỹ áo trắng tế tự tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết, mà Hồng Y giáo chủ trên thân thần thánh khí tức cũng làm cho hắn sinh ra tôn kính chi tâm. Một tên ngân giáp chiến sĩ quá to, lớn mật, ai cho phép ngươi dạng này cùng chủ giáo đại nhân nói chuyện, tiểu thư tục danh là ngươi có thể gọi phải sao? Hồng Y giáo chủ nói, để hắn nói tiếp. Tiểu bằng hữu, đem ngươi biết sự tình tất cả đều nói cho ta. Ta nữ nhi này đã trốn đi có mấy ngày, ta rất muốn nhanh tìm tới nàng. Nha! A Ngốc lên tiếng, đem Huyền Nguyệt như thế nào để cho mình làm nàng tùy tùng, lại như thế nào cùng mình đi màn thầu cửa hàng trả tiền, cùng về sau làm sao thụ thương trải qua hoàn toàn nói một lần. Hồng Y giáo chủ thanh âm lạnh mấy phân, nói như vậy, nữ nhi của ta là bởi vì giận ngươi mới phải tự sát sao? A Ngốc gãi gãi đầu, nói, hẳn là. Hồng Y giáo chủ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, nói, ta nữ nhi này à, thực tế là quá tùy hứng, cho các ngươi thêm phiền phức, thật là có lỗi với. Cơ cách tiên sinh, nếu như về sau gặp lại nàng, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại hắn, cũng thông chi trong thành giáo hội, có thể sao? Cơ cách đội vàng đáp ứng, nói, cái này là vinh hạnh của tại hạ. Hồng Y giáo chủ hướng A Ngốc nói, chuyện lần này sai tại tiểu nữ, ta làm phụ thân nàng, tại cái này bên trong xin lỗi ngươi. A Ngốc chặn lại nói, không cần nói xin lỗi, cũng trách ta không tốt, nếu như ta không sinh nàng khí, nàng cũng sẽ không thụ thương. Hồng Y giáo chủ thanh âm biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù nữ nhi của ta phạm sai lầm, nhưng ta làm phụ thân của nàng, cũng tuyệt không thể để nàng nhận một điểm bị khuất. Ngươi biết không, đây là nữ nhi của ta lần thứ nhất thụ thương, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, cũng coi là tận một cái phụ thân chức trách. Cơ cách trong lòng kinh hãi, Hồng Y giáo chủ hướng A Ngốc thỉnh giáo, đây không phải là có chủ tâm muốn hắn mệnh a? Hồng Y giáo chủ đại nhân, A Ngốc vẫn chỉ là đứa bé, mà lại hắn đầu óc có chút mất linh, ngài. Hồng Y giáo chủ ngực kim sắc lục mang tinh đột nhiên phát sáng lên, một cái cự đại kim sắc kết giới đem A Ngốc bao khỏa ở bên trong, nói, hắn còn chưa xứng để ta xuất thủ, 10 năm, ta chưa từng có đối với người ngoài động thủ một lần. Ngân ba, ngươi hướng hắn thỉnh giáo ba chiêu. Tiểu bằng hữu, ngươi nếu như có thể đón lấy ba chiêu, chuyện lần này thì thôi. Khổng lồ thần thánh năng lượng đem A Ngốc thân thể áp chế không thể động đậy, hắn dãy rủa lấy nói, thúc thúc, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Hắn không rõ, mới vừa rồi còn rất ôn hòa Hồng Y giáo chủ, vì cái gì bây giờ lại đem thân thể của mình trói buộc chặt. Ngân mang lóe lên, một cái ngân giáp chiến sĩ nhảy vào trong kết giới, rút ra trường kiếm của mình, hướng A Ngốc làm ra một cái kỵ sĩ lễ, nói, thiên thần phù hộ, xin chỉ giáo. Na Toa lôi kéo Hồng Y tế tự ống tay áo, thấp giọng nói, được rồi, việc này cũng không thể trách đứa bé này, nhìn ra, hắn là người thiện lương. Nàng không rõ, vì cái gì luôn luôn rất rõ lý lẽ trượng phu sẽ đi làm có một cái mười mấy tuổi hài tử. Hồng Y giáo chủ thanh âm tại nàng đấy lòng nhớ tới, nói, ta cũng biết kẻ này bản tính không xấu, ta chỉ là nghĩ thăm dò một chút, nhìn hắn có đủ hay không tư cách trở thành dự bị sở thẩm phán thành viên. Nghe Hồng Y giáo chủ giải thích, Na Toa mới bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu. Hồng Y giáo chủ nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, ta đã cảm ứng được nguyện vị trí, bất quá, lúc này ta không nghĩ là nhanh như thế bắt nàng trở về, nha đầu này, thực tế là quá tinh nghịch, hẳn là để nàng ăn chút khổ mới được, nếu không, nàng không hảo hảo tu luyện, về sau làm sao kế thừa ta cùng phụ thân vị trí. Tại Hồng Y giáo chủ tâm lý, thê tử của hắn cùng nữ nhi thế nhưng là so kia thần thánh giáo đình sự nghiệp còn trọng yếu hơn. Cảm nhận được chồng mình ôn nhu, Na Toa hướng Hồng Y giáo chủ gần sát một chút, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía kết giới trung ương. A Ngốc toàn thân chợt nhẹ, tất cả áp lực toàn đều biến mất, trước mặt ngân giáp chiến sĩ không chút biểu tình nhìn xem mình, trường kiếm trong tay của hắn tản ra nhàn nhạt ngân quang. Trở tay rút ra phía sau thiên cương kiếm, A Ngốc nghĩ thầm, hôm nay đã không hiểu thấu cùng phong đánh chay một trận, tại sao lại đến, xã hội loài người thật sự là rất phức tạp, hay là thạch đường trấn cùng mê miễn chi sâm tốt nhất. Tại kia hai cái địa phương, mới có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nguyên Nguyên A, ngươi thế nhưng là hại người rất nặng nha. Hồng Y giáo chủ nhìn thấy A Ngốc trong tay dài đến 5 thước thiên cương kiếm hơi kinh hãi, hướng Na Toa nói, nguyên lai hắn là thiên cương kiếm thánh đồ tử đồ tôn, ân, phẩm tính hẳn là có thể yên tâm. Ngân giáp chiến sĩ âm thanh lạnh lùng nói, mời. A Ngốc cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, toàn thân sinh sinh chân khí thật nhanh vận chuyển lại, màu đỏ ma pháp sư bảo bên trên lập tức lộ ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt, hắn hai tay nắm ở thiên cương kiếm giơ lên cao cao, trước mắt lại không có cái gì ngân giáp chiến sĩ, có, chỉ là sóng cả mãnh liệt biển cả. Phách chạm dù sao cũng là hắn dùng quen thuộc nhất một chiêu. Thiên cương kiếm dài 5 thước to lớn thân kiếm hào quang tỏa sáng, ngân giáp chiến sĩ đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này người thiếu niên cao lớn đột nhiên tựa như núi cao thẳng tắp bắt đầu, khí thế không ngừng ngưng tụ quá trình bên trong, đấu khí càng ngày càng thịnh. Lấy địa vị của hắn, đương nhiên không thể thừa dịp lúc này đi công kích, hắn cũng không tin, trước mặt cái này bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, có thể đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Trong tay ngân kiếm hư không bạch một cái, ngân mang đại phóng, dựa vào tự thân chiến ý ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại A Ngốc khí thế. A Ngốc con mắt híp thành vừa đến khe hở, đột nhiên tinh mang đại phóng, thiên cương kiếm như là khai thiên tịch địa đồng dạng theo hắn vọt tới trước thân thể bỗng nhiên rơi vùng, khí cơ một mực khóa chặt lại ngân giáp chiến sĩ, khiến cho hắn không cách nào né tránh. Ngân giáp chiến sĩ không khỏi khen, hảo khí thế. Trong tay ngân kiếm nghiêng lập mà lên, trước sau 27 kiếm liên tiếp không ngừng điểm tại thiên cương kiếm trên thân kiếm. Từng đạo như là kim nhọn đấu khí chui vào A Ngốc sinh sinh trong đấu khí. A Ngốc sinh sinh đấu khí dù sao cũng là chính tông nhất thượng thừa đấu khí một trong, ngân ba bén nhọn đấu khí mặc dù có cực mạnh lực xuyên đấu, nhưng vẫn là tại đến A Ngốc thân thể trước đó, bị thiên cương trên thân kiếm đấu khí biến thành. Đương nhiên, bởi vì muốn hóa đi công kích của đối phương, A Ngốc phách chạm lập tức chậm một chút. Ken, một dài một ngắn, nhất trọng chợt nhẹ hai thanh kiếm tại không trung đống nhiên chạm vào nhau. Thiên cương kiếm bản thân trọng lượng lại thêm xung lực cùng A Ngốc tự thân đấu khí phát huy ra hiệu quả kinh người, đây là A Ngốc tại nguy hiểm áp bách dưới một kích toàn lực, tự nhiên phát huy ra 120 trình độ, so cùng phong bình so tài lúc càng muốn tăng thêm 3 phân uy thế. Ngân giáp chiến sĩ thân thể lại bị chấn hơi rung nhẹ, mà A Ngốc cả người lẫn kiếm cũng bị chấn về nguyên địa. Mãnh liệt chấn động để A Ngốc cảm thấy một trận khí huyết cuộn, đối phương cho dù ở bị động như thế tình huống dưới vẫn có thể đem hắn chấn bay trở về, hắn biết, mình cùng ngân giáp chiến sĩ ở giữa, có không thể vượt qua hừng câu. A Ngốc trong lòng hơi động, mặc niệm hỏa diễm thuật chú ngữ, một lần nữa giơ lên thiên cương kiếm. Kỳ thật, ngân giáp chiến sĩ cũng không chịu nổi, công lực của hắn mặc dù so A Ngốc cao hơn nhiều, nhưng vừa rồi A Ngốc công kích dù sao nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kia là không giới ngàn cân chi lực nặng chạm a. Đối với hắn loại này cũng không am hiểu lực lượng chiến sĩ đến nói, đón đỡ dạng này nặng chạm tuyệt đối là một chuyện thống khổ. Thật vất vả mới đè xuống quần quần khí huyết, hắn lại giật mình phát hiện, A Ngốc nguyên bản phát ra màu trắng thần thánh quang mang trên đại kiếm vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu lam đậm, ngọn lửa kia tuyệt đối là chính tông nhất hỏa nguyên tố chấu ngưng tụ, màu xanh đậm thì đại biểu cho hỏa diễm nhiệt độ cao. A Ngốc đã là toàn lực hành động, trong cơ thể hắn ma pháp lực gần đủ hắn một kích chi dụng mà thôi, nhưng vì có thể sống sót, hắn cũng chỉ có liều. Ngân giáp chiến sĩ sẽ không lại cho A Ngốc liều mạng cơ hội, người theo kiếm đi, toàn thân hóa thành một mảnh ngân sắc quang ảnh, đột nhiên hướng A Ngốc quan tới. Thiên cương trên thân kiếm nhiệt độ cực cao, A Ngốc đem thể nội sinh sinh chân khí hoàn toàn áp xúc đến trên hai tay, hắn thấy, trước mặt ngân mang liền hướng biển cả xung kích gợn sóng đồng dạng, mặc dù khí thế mãnh liệt, nhưng lực lượng lại không tập trung, cây vốn không có chút gì do dự, đồng dạng một thức phách chạm, chỉ bất quá, lúc này thiên cương trên thân kiếm mang theo bạch bền trong tấu lam quang mang. Ngân giáp chiến sĩ lại một lần nữa thất sách, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như mình xuyên thủng A Ngốc yếu hại, kia thân thể của mình cũng tất nhiên sẽ bị A Ngốc bổ trúng, kia mạnh mẽ công kích cũng không phải nhục thể có thể ngăn lại được, nội đường địa phương vốn là hẹp nhỏ, lại đứng nhiều người như vậy, Hồng Y giáo chủ bày ra kết giới phạm vi không lớn, làm ngân ba cây vốn không phát huy ra mình kỹ xảo ưu thế. Trong chốc lát, Ngân Ba làm ra quyết định, hay là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu một chút. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải tại không trung biến thức, ngạnh sinh sinh trên cậy A Ngốc Tiên Cương kiếm. Lần này ngân giáp chiến sĩ thua thiệt coi như ăn lớn, thân thể của hắn tại không trung hoàn toàn không có gắng sức địa phương, mà lại là biến chiêu, công lực chưa thể thiểu, lập tức bị A Ngốc một kích toàn lực đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm nóng rực còn đem hắn đầu kia mái tóc dài vàng nóng thiêu hủy không ít, lảo đảo lấy thối lui đến kết giới biên giới mới đứng vững thân thể. A Ngốc cũng không chịu nổi, vừa rồi một kiếm hắn mặc dù dùng cũng không phải là khuynh thế một kích, nhưng cũng vẹn vẹn thừa hơn không đến hai thành công lực, căn bản không có khả năng tái phát ra một lần công kích giống nhau. Ngân Tam đại giận, toàn thân đấu khí bỗng nhiên tăng lên, hắn muốn xuất toàn lực, A Ngốc đốt tóc của hắn, làm đáy mắt của hắn đã xuất hiện sắc cơ. Đủ rồi, đình chỉ. Vừa muốn nhào đi ra Ngân Ba, lại bị một tầng nhìn không thấy kết giới cản lại. Lấy Hồng Y giáo chủ nhãn lực, như thế nào lại nhìn không ra A Ngốc đã thoát lực nữa nha. A Ngốc nhẹ nhàng thở ra, lấy thiên cương kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, không ngừng thở hào hẹn, thể nội sinh sinh chân khí quần quần không dứt tuần hoàn, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lại không phải một hồi lâu nhi công phu. Hồng quang lóe lên, Hồng Y giáo chủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay thon dài ấn lên A Ngốc đầu vai, ta lấy thần chi lực khôi phục như chi lực, vĩ đại thiên giới chi thần, xin ban cho tại ngài trung thành nhất tín đồ lực lượng, quang mang khu trừ hắc ám, thiên thần sẽ vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Thần chi chúc phúc. Màu trắng quang mang từ Hồng Y giáo chủ trong tay lộ ra, nháy mắt bao phủ A Ngốc toàn thân. A Ngốc giật nảy mình, vội vàng thôi động lên sau cùng chân khí, đem ngực Minh Vương kiếm hoàn toàn bao trùm, hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu để cho trước mặt vị này giáo đình đại tế tự biết mình trên thân mang theo Minh Vương kiếm, sẽ có hậu quả gì không? Hồng Y giáo chủ phát ra quang mang là như vậy ấm áp lưu hòa, A Ngốc thể nội sinh sinh chân khí tại cái kia khổng lồ thần thánh khí tức bên trong nhanh chóng khôi phục, chỉ trong chốc lát liền đã vượt qua lúc đầu năng lượng. A Ngốc toàn thân đột nhiên chấn động, mênh mông sinh sinh chân khí nháy mắt xông phá chỗ ngực một đạo kinh mạch ngăn trở, chân khí khổng lồ như là biển cả sôi trào mãnh liệt, tại A Ngốc khống chế phía dưới, nháy mắt lấp đầy đan điền cùng quanh thân kinh mạch. A Ngốc mừng rỡ, trong lòng hắn rốt cục đột phá sinh sinh quyết đệ tứ trọng sau cùng chứng ngại, đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, mà hết thảy này đều là tại trước mặt vị này Hồng Y giáo chủ trợ giúp dưới hoàn thành. Hồng Y giáo chủ tay thu về, A Ngốc trên thân bạch sắc quang mang lại không có giảm bớt chút nào xu thế. Một thanh âm tại A Ngốc đấy lòng nhớ tới, tiểu bằng hữu, ngươi gọi A Ngốc là, ngươi đã cùng Thiên Cương kiếm phái có quan hệ, ta cũng có thể yên tâm. Ngươi nói, ngươi đáp ứng nữ nhi của ta làm nàng tùy tùng, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành cái này lời hứa. Ngươi sinh sinh chân khí đã đạt tới đệ ngũ trọng, dưới tình huống bình thường, đủ để tự vệ. Nữ nhi của ta quá nghịch ngợm, hy vọng ngươi có thể nhiều nhường nàng một chút. Tạm thời ta sẽ không bắt hắn trở về, để nàng nhiều lãnh hội một chút nhân gian khó khăn cũng là tốt. Liên lấy một năm làm hạn định, nếu như về sau các ngươi gặp cái gì nguy hiểm, liền mở ra trong tay người của chủ. Đồng thời, ngươi ngón trỏ trái bên trên chiếc nhẫn ta nhìn rất quen mắt, trở về ta sẽ hướng giáo hoàng đại nhân thỉnh giáo, cái kia hẳn là một kiện thần khí mới đúng, hảo hảo bảo tồn nó. Nếu như một năm sau nữ nhi của ta có thể chút hiểu chuyện, ta sẽ để cử ngươi đến giáo đình sở thẩm phán. Hiện tại, ngươi không thể động, nhất định phải đem thể nội sinh sinh vận hành chân khí 49 cái chu thiên, mới có thể hoàn toàn đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. A Ngốc đương nhiên không dám động, trong cơ thể hắn sinh sinh chân khí bành trướng mãnh liệt, gần như sắp đem thân thể của mình nổ nát, còn tốt hắn nhớ được tầng thứ 5 hành công khẩu quyết, nhanh chóng vận chuyển. Hồng Y giáo chủ lời nói thật sâu ấn ở đáy lòng hắn, toàn thân ấm áp, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Hồng Y giáo chủ khe khẽ thở dài, chuyển hướng cơ cách, nói: "Từ giờ trở đi, các ngươi ai cũng đừng đụng hắn, qua một đoạn thời gian, chính hắn sẽ tỉnh táo lại. Nếu như ta nữ nhi trở về, ngươi cũng khỏi phải bẩm báo giáo hội. Chúng ta đi." Nói xong, mau chóng bay ra, dẫn theo áo trắng tế tự cùng hơn 10 tên ngân giáp chiến sĩ rời đi ma pháp sư công hội. Hồng Y giáo chủ cùng bọn thủ hạ của hắn vừa biến mất, cơ cách lập tức sủi lơ trên mặt đất, cường đại thần thánh khí tức mang đến cho hắn áp lực thực tế là quá lớn. Đồ lót của hắn cùng ma pháp bảo đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch giáo đình thế lực vì cái gì cường đại như thế, nếu như mình đoán không sai, vừa rồi chủ giáo đại nhân tuyệt đối có ma đạo sư thực lực. Trở lại trong xe ngựa, Na Toa nhịn không được hỏi, "Đêm, ngươi thật không định mang nữ nhi trở về sao?" Hồng Y giáo chủ hiện dạ mỉm cười, nói, "Na Toa, chúng ta nữ nhi không có việc gì, trên người nàng pháp bảo so ta còn nhiều hơn. Nàng cũng 15 tuổi, là nên học hỏi kinh nghiệm, vừa rồi đứa bé kia bản tính thiện lương, công lực cũng có chút cơ sở, mà lại thể nội sinh mệnh lực phi thường cường đại, hắn tuyệt đối có tiềm lực trở thành một tên kiếm thánh, Thiên Cương kiếm phái ngươi hẳn phải biết, tại trước 20 tuổi đạt tới sinh sinh quyết thứ ngũ trọng cảnh giới tuyệt vô cận hưu, tại ta thần chi chúc phúc trợ giúp dưới, vừa rồi cái kia tiểu bằng hưu đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, hắn tiềm lực phi thường lớn, ta tuyệt đối yên tâm để nữ nhi đi theo một cái dạng này người." Na Toa nhớ tới A Ngốc vừa rồi nhìn mình kia trong suốt ánh mắt, không khỏi mỉm cười, nói, "Đúng là tiểu tử ngốc. Thế nhưng là ta vẫn là có chút không yên lòng." Hồng Y giáo chủ thở dài nói, "Mẹ chiều con hư, nha đầu kia chính là để ngươi làm hư." Na Toa mày liêu đứng đấy, sang giọng, "Ngươi cầm nàng có biện pháp không? Ngươi cùng phụ thân sủng nàng sủng thiếu sao? Trách ta, ngươi còn trách ta." Thanh âm của nàng sách cao lên, chỉ sợ phía ngoài ngân giáp thẩm phán giả đều có thể nghe tới. Một tên khác áo trắng tế tự đem đầu ngật về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ cái gì cũng không thấy như. Hồng Y giáo chủ đội vàng đem Na Toa ôm vào trong ngực, cười làm lành nói, "Là ta không tốt, là ta không tốt, đều tại ta làm hư nguyện, đừng tức giận. Ta cho kia tiểu tử một cái sách triệu hồi, nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm, ta sẽ lập tức biết đến." Na Toa hừ một tiếng, thân thể lại không tự chủ dựa vào Hồng Y giáo chủ trong ngực, nói, "Dù sao ta mặc kệ, để Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài lịch luyện cũng được, bất quá, nếu như nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta tìm ngươi tính sổ. Út sấp Hồng Y giáo chủ bên hai, nàng thấp giọng nói, liền trừng phạt ngươi ngủ cả một đời ghế sofa. Hồng Y giáo chủ thân thể cứng đờ, cười khổ nói, ai, ngươi thật sự là trong mệnh ta ma tinh, ta sẽ phái người đi bảo hộ Nguyệt Nguyệt bọn hắn. Na Toa nhìn xem bị mình quản phục tùng lão công, trong mắt to toát ra hài lòng mỉm cười. Ôn Nu nói, hảo lão công, ngươi thật tốt. Hồng Y giáo chủ ôm sát thê tử của mình, ngửi một cái nàng trong tóc hương khí, nói, không biết mặt khác mấy vị chủ giáo có tìm được hay không chúa cứu thế, 5 năm, chúng ta nhưng không hề có một chút tin tức nào à? Na Toa sắc mặt biến hóa, thở dài nói, thiên ý khó dò, ngàn năm kiếp nạn chỗ nào là dễ dàng như vậy vượt qua, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hồng Y giáo chủ bọn người vừa đi không lâu, một nói thân ảnh màu trắng liền lặng lẽ sờ về ma pháp sư công hội, chính là Huyền Nguyệt. Nàng cung phụ thân của mình có một loại yếu ớt tinh thần cảm ứng, khi Hồng Y giáo chủ đi tới phụ cận lúc, nàng liền biết không tốt, vội vàng từ cửa sổ chạy ra ngoài, chạy ra không xa giấu đi, lén lén nhìn xem ngoài cửa lớn xe ngựa sang trọng, thẳng đến đưa mắt nhìn phụ mẫu ngồi xe rời đi đi xa, mới lặng lẽ đi tới, lui về ma pháp sư công hội. Một vào bên trong đường, Huyền Nguyệt liền thấy toàn thân quang mang lấp lóe áng ốc, vừa muốn bổ nhỏ qua, liền bị cơ dệ dạ ở. "Tiểu thư, ngài nhưng trở về, ngươi kém chút hại chết ta a." "Phụ thân ngươi nhưng vừa đi." Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, "Cơ cách lớn, ma pháp sư, ngài là gan cũng quá tiểu. Ba ba ta là tế tự, lại không phải sát nhân ma vương, hắn nhưng sẽ không tùy tiện loạn giết người nhà. Yên tâm tốt." "A ngốc cái này là làm sao vậy, làm sao toàn thân phát riêng đứng ở kia bên trong bất động?" Biến sắc, Huyền Nguyệt thất thanh nói, "Sẽ không là cha ta biết là bởi vì hắn ta mới thụ thương." Cơ cách cười khổ nói, "Ba ba của ngươi xác thực biết, tại hắn kia cường đại thần thánh khí tức dưới, ai có thể không nói thật. Tiểu tổ tông, ta thật sự là sợ ngươi." Huyền Nguyệt khẩn trương, nói, ba ba sẽ không đem A ngốc thế nào, ta thật không nghĩ hại A ngốc à. Mặc dù nàng là tính tiểu thư, nhưng bản tính vẫn là phi thường thiện lương, cùng A ngốc ở chung thời gian không dài, nhưng nàng nhưng không muốn bởi vì mình mà tổn thương A ngốc. Cơ dệ dạ ở muốn xông tới Huyền Nguyệt, nói, ngươi cũng nói, ba ba của ngươi cũng không phải là sát nhân ma vương, hắn cũng không có đặc biệt trách cứ A ngốc, chỉ là để hắn cùng sở thẩm phán ngân giáp thẩm phán giả qua 2 chiêu. Ta có thể tính mở rộng tầm mắt, ma pháp sư lại có thể cùng ngân giáp thẩm phán giả chống lại 2 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. A ngốc dường như thoát lực, phụ thân ngươi cho hắn phóng ra một cái thần chi chúc phúc, nói để chúng ta đều đừng đụng hắn, qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ tự mình tỉnh lại. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ mình chập trùng không trường bộ ngực, nói, thần chi chúc phúc, cái kia hẳn là liền không sao. Cơ cách lớn, ma pháp sư, ta đói, ta muốn ăn cơm. Cơ cách thở dài một tiếng, nói, về sau ngài liền gọi ta cơ cách là được, gặp qua phụ thân ngươi, ta nơi nào còn dám xưng cái gì lớn, ma pháp sư. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đụng A ngốc, hắn dường như đang tu luyện một môn đấu khí, nếu như nhận quá nhiều, thế nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Huyền Nguyệt hì hì cười nói, biết, ngài yên tâm. Phụ thân kia như ẩn như tuyến liên hệ đã biến mất, cũng đã rời đi một khoảng cách, không có phụ thân bắt, Huyền Nguyệt trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nàng ngồi xổm ở A ngốc bên người, ngước nhìn trước mặt cái này ngốc hô hô thiếu niên, không khỏi nghĩ từ bản thân thụ thương lúc, A ngốc lo lắng bộ dáng. Âm thầm suy nghĩ, cái này tiểu tử ngốc, thật đúng là hảo tâm đâu, hắn lúc ấy còn muốn người am hiểu nhà bấy, ai nha. Thật sự là xấu hổ chết rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Tại Huyền Nguyệt nghĩ đến tâm sự thời điểm, A ngốc hành công cũng đến khẩn yếu trước mắt, bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, khống chế lên thể nội sinh sinh chân khí muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là, sinh sinh quyết đệ ngũ trọng là một nấc thang, đặt tới tầng thứ 5 cảnh giới, mới có thể dần dần hướng lên ngồi phát triển, sinh sinh quyết tu luyện cấp độ càng cao cũng càng khó khăn, tương đúng, từ đệ ngũ trọng bắt đầu, mỗi lại tăng lên một trọng, công lực đều sẽ có nhất định bay vọt. A ngốc đấu khí trong cơ thể đang không ngừng gây dựng lại quá trình bên trong. Dần dần từ lúc đầu trạng thái khí bắt đầu áp xúc, rốt cục, tại hắn hành công đến thứ 36 chu thiên thời điểm, thể nội xuất. Hiện thứ nhất dọn thể lỏng sinh sinh chân khí, hoành trướng đấu khí lập tức bất phóng túng đi một chút, A ngốc cũng dễ chịu rất nhiều. Thể lỏng sinh sinh đấu khí mỗi lại xoay tròn một tuần sẽ xuất hiện mấy dọn, khi 49 chu thiên lúc kết thúc, A ngốc trong đan điền đã ngưng kết ra một đoàn nhỏ lóe ra thần thánh quang mang thể lỏng sinh sinh chân khí. A ngốc không biết là, tại chân khí hình thành thể lỏng thời điểm, hấp thu số ít phân vãng sinh quả lúc trước phân tán tại hắn kinh mạch năng lượng, từ đó làm chân khí của hắn càng có sinh mệnh lực cùng bền bỉ không tắt năng lực. Thở dài một hơi, A ngốc toàn thân bạch sắc quang mang đống nhiên thu liễm, hắn từ trong nhập định tỉnh táo lại, mở to mắt, hắn giật mình phát hiện, Huyền Nguyệt đang ngồi ở trước mặt mình, ghé vào trên ghế dựa ngủ, lại nàng bên cạnh trên mặt đất, đặt vào một cái rổ nhỏ, trong rổ có mấy cái màn thầu cùng một bàn thịt muối. Lần nữa nhìn thấy Huyền Nguyệt, A ngốc trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, Huyền Nguyệt thật dài tiệp mao khoác lên mí mắt bên trên, phấn nộn khuôn mặt nhỏ theo nói mê nhẹ nhàng đống lúc đích, hiển nhiên ngủ không phải rất dễ chịu. Nhẹ nhàng vuốt ve Huyền Nguyệt trên đầu bím tóc nhỏ, nhanh chóng ăn xong lưu cho hắn đồ ăn, A ngốc cẩn thận cơ lấy thân thể của nàng đi về phòng. Huyền Nguyệt rất nhẹ, tựa hồ vẫn chưa tới thiên cương kiếm trọng lượng, nàng da thịt kia mềm mại mà tràn đầy xúc cảm cách tầng tầng quần áo truyền vào A ngốc trong tay, A ngốc mặt đột nhiên nóng lên. Ân. Tựa hồ nghĩ xoay người, Huyền Nguyệt cánh tay ôm A ngốc cổ, đem vết tóc vào đến vai của hắn ổ chỗ, tìm cái tư thế thoải mái lại ngủ thiếp đi. Dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra cửa, A ngốc ôm Huyền Nguyệt đi vào phòng, đóng kỹ cửa lại, hắn muốn đem Huyền Nguyệt thân thể mềm mại phóng tới trên giường, nhưng Huyền Nguyệt ôm cổ của hắn ôm rất căng, nói cái gì cũng không chịu buông lỏng. A ngốc sợ đánh thức nàng, cũng không dám quá dây dưa, đành phải giữ nguyên áo nằm tại Huyền Nguyệt bên người, dùng chăn mền đem thân thể của nàng đắp kín. Trong vòng một ngày, A Ngốc kinh lịch hai trận luận võ, mà lại đối thủ đều so hắn phải cường đại hơn, lại thêm ma pháp khảo thí tiêu hao không ít tinh thần lực, trận trận dã rời đánh tới, hắn không khỏi dần dần ngủ, cánh tay của hắn tự nhiên mà vậy điểm bên trên Huyền Nguyệt eo nhỏ. Mà Huyền Nguyệt thì khỏa trong chăn bên trong ôm A Ngốc cổ dán tại hắn mang bên trong, có lẽ là dễ chịu rất nhiều, nàng ngủ càng chìm. Sáng sớm, một tiếng kêu chói tai đem A Ngốc từ trong mộng đẹp đánh thức, hắn chính mơ tới trợ giúp có gì sợ lão sư đang tiến hành ma pháp thí nghiệm. Luốt luốt mắt buồn ngủ, hắn thấy rõ hết thảy trước mắt. Huyền Nguyệt há to miệng, ngơ ngác nhìn mình, mà thân thể của nàng còn tại mình trong lồng ngực, mềm mềm, nói không nên lời dễ chịu. Huyền Nguyệt cũng là vừa vặn tỉnh lại, trong lúc ngủ mơ, nàng vốn cho rằng là ngủ ở mẫu thân ôm ấp bên trong, chạy đến nhiều ngày như vậy, chỉ có cái này ngủ một giấc thoải mái nhất. Khi nàng lúc tỉnh lại, phát hiện mình cũng không phải là ngủ ở mẫu thân trong ngực, mà là ngủ tại cái kiêng ngốc hô hô tiểu tử khuỵu tay bên trên. Quát to một tiếng, đầu óc của nàng lập tức trống rỗng, lâm vào tạm thời không cách nào suy nghĩ trạng thái. A Ngốc cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, mỉm cười nói, ngươi tỉnh, tối hôm qua còn ngủ được chứ? Huyền Nguyệt run giọng nói, ngươi hôm qua đều đối ta đã làm gì? A Ngốc là người, nói, ta cái gì cũng không có làm a. Ta nhìn ngươi trên ghế ngủ, dường như ngủ không thế nào dễ chịu, liền đem ngươi ôm trở về phòng, thế nhưng là ngươi ôm cổ của ta, nói cái gì cũng không chịu thả, ta sợ đánh thức ngươi, cũng chỉ đành cứ như vậy ngủ. Làm sao rồi? Huyền Nguyệt sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, đột nhiên một cước đem A Ngốc đạp xuống giường, kêu khóc nói, ngươi còn hỏi ta làm sao rồi? Ngươi đều đã làm gì a? Ngươi hủy trong sạch của ta, ta muốn giết ngươi. Nói, bắt lên ma pháp của mình trượng liền muốn sử dụng ma pháp. A Ngốc không hiểu thấu bị đạp xuống dưới, xem xét Huyền Nguyệt muốn dùng ma pháp, vội vàng một phát bắt được tay của nàng, nói, Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy a? Đến cùng là thế nào? Cửa mở, cơ cách đầu mò vào, Huyền Nguyệt tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Huyền Nguyệt toàn thân run rẩy, chỉ vào A Ngốc nói, hắn làm bẩn trong sạch của ta, ta muốn giết hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892. Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 19, Dòng binh công hội. Chương 19, Dòng binh công hội. Cơ cách giật nảy mình, thất thanh nói, cái gì? Hồng y giáo chủ nữ nhi tại mình cái này bên trong si thân, muốn không chết cũng khó khăn. Hắn cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, lập tức liền phóng xuất ra một cái băng truy ma pháp, đồng nhiên đánh phía A Ngốc thân thể. A Ngốc vừa muốn giải thích, một cái cự đại băng truy đã đi tới trước mắt, hắn không thể né tránh, bởi vì đằng sau chính là Huyền Nguyệt, cắn răng một cái, sinh sinh đấu khí bắn ra, đột nhiên một quyền đánh vào băng truy phía trên. Oanh một tiếng, băng truy mặc dù bị nổ tan, nhưng một đạo băng lăng lại đâm thủng A Ngốc cánh tay, máu tươi lập tức nhuộm đỏ giường chiếu. Cơ cách đại ma pháp sư, ngài nghe ta giải thích, ta chẳng hề làm gì a. Thả ra cái kia băng truy, cơ cách liền hối hận, thấy thế nào A Ngốc cũng không giống cái loại người này, huống chi nhìn hắn ngốc hô hô bộ dáng, có thể hay không làm loại chuyện đó, còn không biết đâu. Lại nói, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc quần áo trên người đều phi thường chỉnh tề, mà lại Huyền Nguyệt còn khỏa trong chăn bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ cách cao mày hỏi. A Ngốc phong bế trên cánh tay huyết mạch, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sáng sớm bắt đầu, nàng liền muốn đánh muốn giết. Hắn nhanh đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong A Ngốc tự thuật, cơ cách cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước giường, hướng A Ngốc mắng, ngươi cái này tiểu tử ngốc, không biết nam nữ thụ bất thân sao? Làm sao có thể cùng người ta nữ hài tử ngủ đến cùng một chỗ? Chuyển hướng Huyền Nguyệt, Ôn Nhu nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, A Ngốc thực sự nói thật, hắn hẳn là chẳng hề làm gì, ngài nhìn, cánh tay của hắn đều bị ta băng truy đâm xuyên, ngài cũng đừng trách hắn. Huyền Nguyệt kỳ thật đối chuyện nam nữ cũng chỉ là mơ hồ biết một chút, nghe vậy chịu khâm nói, thật sao? Thế nhưng là hắn cùng ta ngủ cùng một chỗ, ta sẽ có hay không có hài tử? Ta đừng có hài tử a. Nếu là giống như hắn ngốc ngốc, ta không sống. Huyền Nguyệt lời nói thật sâu đâm nhói A Ngốc tâm, hắn nghĩ tới, nguyên lai, tại Huyền Nguyệt trong mắt mình chỉ là một cái lại ngốc có ngốc đồ đần mà thôi, đúng à? Ta đúng là đần a. Lui ra phía sau hai bước, A Ngốc đứng ở một bên, đáy mắt của hắn dần dần xuất hiện một tầng rét lạnh băng xương. Cơ cách nghe Huyền Nguyệt lời nói, không biết nên khóc hay cười mà nói, làm sao lại thế? Huyền Nguyệt tiểu thư, giữa nam nữ không làm loại chuyện đó là không có hại tử. A Ngốc tuyệt không phải loại người như vậy, huống chi thân thể của ngài không phải cũng không có gì khó chịu a. A Ngốc, ngươi còn không mau cho Huyền Nguyệt tiểu thư nhận lỗi? A Ngốc lên tiếng, đi đến trước giường, cúi đầu, thản nhiên nói, thật xin lỗi, Huyền Nguyệt tiểu thư, ta là nông dân, vừa tiến vào đại lục không lâu, cái gì cũng đều không hiểu, để ngài thụ ủy khuất. Ta cam đoan, về sau sẽ không đi đụng phải ngài một phân một hào, chỉ làm ngài tùy tùng. Nói xong, hắn lại lui ra phía sau hai bước, đứng về chỗ cũ. Sở dĩ còn nguyện ý lưu lại, đầu tiên là bởi vì hắn đã từng phát ra lời thề, hắn nhưng không nỡ mỹ vị màn đầu. Mà một cái khác, hắn cảm giác mình thiếu Hồng Y giáo chủ một cái nhân tình, nếu như không có thần chi chúc phúc trợ giúp, hắn nghĩ đạt tới sinh sinh quyết thứ ngũ trọng cảnh giới còn phải cần một khoảng thời gian. Cơ cách cũng không có phân biệt A Ngốc thái độ khác biệt, quay người an ủi Huyền Nguyệt nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài liền đừng tức giận, ta nghĩ về sau A Ngốc nhất định sẽ không lại xâm phạm đến ngài. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, xoa xoa nước mắt trên mặt, hướng cơ cách nói, y phục của ta hôm qua đều bị máu làm bẩn, ngươi cho ta lại tìm một bộ đến, muốn đồng dạng, còn có, ta còn muốn một thân ma pháp bảo, chờ một lúc ta liền đi. Cơ cách trước gì nàng mau mau rời đi, vội vàng ứng thừa, quay đầu ra ngoài tìm quần áo. Cơ Cách đi, trong phòng chỉ còn lại có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Huyền Nguyệt đã không khóc, Cơ Cách rời đi, nàng mới nhìn đến trên giường một vũng lớn máu. A Ngốc mặc dù phong dừng tay bên trên kinh mạch, nhưng bởi vì miệng vết thương quá lớn, vẫn tại không ngừng chảy lấy chút ít máu tươi. Không biết vì cái gì, nàng tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ khổ sở cảm giác, nàng cũng biết A Ngốc không có khả năng đối với mình làm cái gì, vừa rồi khóc giống chủ yếu vẫn là vì phát tiết bất mãn của mình. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, luôn luôn cảm giác A Ngốc cùng mình cũng không cùng đẳng cấp người, luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. A Ngốc, ngươi qua đây, ta giúp ngươi trị liệu một chút. A Ngốc nhìn một chút cánh tay của mình, băng lăng đóng băng cảm giác đã biến mất, toàn tâm đau đớn không ngừng truyền đến, vừa rồi Cơ Cách công kích quá đột ngột, hắn hộ thể đấu khí căn bản đến không kịp đề phòng, còn tốt không có thương tổn đến gân cốt, nhưng máu tươi sói mòn vẫn là để hắn cảm thấy từng đợt rã rời. Khỏi phải, chúng ta có thể làm. A Ngốc từ y phục của mình bên trên giật xuống một đầu vải, dùng răng cắn lấy một mặt, tay phải cầm một chỗ khác, rất mau đem miệng vết thương của mình quấn quanh, mãnh liệt đau đớn khiến cho hắn trên trán che kín mồ hôi. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, không tới kéo ngược lại, ngươi cho rằng ta nguyện ý hao phí ma lực chữa cho ngươi à? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng lại từ đầu đến cuối không có rời đi A Ngốc vết thương. A Ngốc thản nhiên nói, đúng vậy à, ta cái này một chút vết thương nhỏ sao có thể phiền phức ngài đâu? Nói xong, nắm lên một bên bao phục liền đi ra ngoài. Huyền Nguyệt nói, ngươi đi làm cái gì? A Ngốc mở cửa, nói, ta đi tẩy tẩy đổi bộ y phục, tránh khỏi ô ngài mắt. Nói xong, đóng cửa lại đi ra ngoài. A Ngốc vừa đi, Huyền Nguyệt hoàn toàn thất thần. Tại A Ngốc đi lấy bao phục thời điểm, nàng từ A Ngốc trong mắt bắt được một tia ánh mắt lạnh như băng. Nàng không rõ vì cái gì A Ngốc lại đột nhiên giống biến thành người khác, ngay cả giọng nói chuyện đều không giống, nơi nào còn có ngốc ngốc dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn là bởi vì ta không để hắn cùng ta cùng một chỗ ngủ mới như vậy sao? Thế nhưng là người ta là nữ hài tử, làm sao có thể cùng hắn như thế thân cận đâu? Hừ, mặc kệ hắn, dù sao hắn là người hầu của ta, chỉ muốn đi theo ta là được, ai để ý đến hắn tâm lý nghĩ như thế nào? Một lát sau, A Ngốc về đến phòng bên trong, sắc mặt của hắn tựa hồ tái nhợt rất nhiều, thụ thương cánh tay trái rủ xuống ở một bên, phải trên tay cầm lấy một cái khay, khay bên trong đặt vào sớm một chút, đem sớm một chút phóng tới Huyền mặt trăng trước. A Ngốc nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, mời ăn điểm tâm. Huyền Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi không ăn à? Làm sao cứ như vậy thiếu? A Ngốc lắc đầu nói, ta là của ngài tùy tùng, sao có thể cùng ngài cùng một chỗ ăn đâu? Ta ra ngoài ăn. Ngài có chuyện gì gọi ta? Nói xong, quay người lại đi ra ngoài. Ra gian phòng, A Ngốc thở dài một hơi, tâm hắn bên trong nghẹn phi thường khổ sở, tự rêu cười cười, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ta là một tên trộm xuất thân, người ta là thần thánh giáo đỉnh tiểu thư, sao có thể xem trọng ta đâu? Một năm phải không? Có gì sợ lão sư, ta lại muốn muộn một năm mới có thể trở về nhìn ngài. Làm sao vậy, A Ngốc, ngươi tựa hồ rất không vui à? Cơ Cách thanh âm chuyển đến. A Ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Cách, lão ma pháp sư mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Ta không có gì, ta ơn sự quan tâm của ngài. Cơ Cách thở dài một tiếng, nói, hài tử, vừa rồi ta thật sự là quá hứng động, để ngươi bị thương nặng như vậy, đến, ta dùng thủy hệ trị liệu thuật giúp ngươi trị liệu một chút, vết thương lớn như vậy, nếu như không xử lý thích đáng, sẽ có di chứng. A Ngốc khẽ gật đầu, đối với Cơ Cách, hắn hay là rất tôn kính. Tại Cơ Cách trị liệu xong, A Ngốc cánh tay trái đã có thể động, ăn xong điểm tâm, hắn khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Tiểu hòa tử, về sau ngươi đi theo cái kia tiểu tổ tông, cũng phải cẩn thận một điểm, nàng hậu trường thực tế là quá lớn, bất luận là ngươi là ta, đều đắc tội không nổi. Cuộc sống của ngươi khổ sở. A Ngốc cúi đầu, cũng không nói gì. Cơ Cách nói, tận lực cùng nàng bảo trì điểm khoảng cách, tuyệt đối không được gần gũi quá nàng. Cơ Cách đột nhiên nghiêm túc lên, nói, nhất là, tuyệt đối không được thích nàng, nếu không, ngươi sẽ thống khổ cả đời, giữa các ngươi có không thể vượt qua hồng câu a. A Ngốc tự giễu cười cười, nói, Cơ Cách đại ma pháp sư, ngài nghĩ nhiều, ta cùng Huyền Nguyệt tiểu thư làm sao lại phát sinh cái gì? Chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới. Ngươi cũng đừng quá tự coi nhẹ mình, giống ngươi tuổi như vậy, có thể có thành tựu như thế này đã rất không dễ dàng. Tốt, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đem tiểu ma nữ muốn đổ vật cho nàng đưa đi. Đúng, y phục của ngươi cũng đều bẩn, ta cho ngươi cũng chuẩn bị một kiện mới ma pháp sư bảo, ngươi thay đổi. Thay đổi mới ma pháp sư bảo, A Ngốc mở rộng thân thể một cái, cánh tay tổn thương mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng đau đớn vẫn chận chận truyền đến. A Ngốc thể nội sinh sinh chân khí không ngừng theo điểm, chữa trị trên cánh tay bị thương kinh mạch. Đêm qua, hắn cũng ngủ phi thường dễ chịu, lúc đầu đối Huyền Nguyệt ấn tượng đã đổi mới không ít, nhưng trải qua buổi sáng cái này náo trò, A Ngốc tâm đã lạnh, hắn triệt để buồn lòng, lại sẽ không dễ dàng mở rộng cửa lòng. Sơ sơ ngực minh vung kiếm, A Ngốc trong lòng hơi động, sinh sinh chân khí đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, nói như vậy, ta có thể bắt đầu tu luyện minh chữ chín quyết thức thứ nhất. Vừa nghĩ tới minh vương kiếm pháp, A Ngốc tâm không khỏi rung động, kia uy lực cường đại sớm đã thật sâu ấn ở trong đầu hắn, đồng dạng, kia tà ác cảm giác cũng luôn luôn vùng đi không được. Dù sao, minh vương kiếm là trí tà trì của ta. Hắn cũng không muốn vọng giết vô tội. Âu Văn trước khi chết lời nói không ngừng đánh thẳng vào A Ngốc não hải, dùng chi thiện thì thiện, dùng chi ác thì ác. Cắn răng một cái, A Ngốc đã quyết định nghe theo Âu Văn phân phó, tìm cơ hội bắt đầu tu luyện minh chữ chính quyết. Đúng lúc này, Cơ Cách cùng Huyền Nguyệt đồng thời đi ra. Huyền Nguyệt thay đổi tiệm quần áo mới, tóc dài màu lam y nguyên trải thành hai cái bím tóc nhỏ, tinh thần nhìn qua đã khá nhiều, nhưng bởi vì vừa rồi khóc qua, con mắt hơi có chút sưng đỏ. A Ngốc đứng lên, hướng Huyền Nguyệt nói, tiểu thư, ngài bắt đầu. Huyền Nguyệt nhíu mày, nói, không phải nói để cho ngươi kêu ta Nguyệt Nguyệt sao? chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bảo ngươi ngơ ngác không thành? A Ngốc thản nhiên nói, ta hiện tại là của ngài tùy tùng, vô luận ngài gọi ta cái gì, đều là hẳn là. Cảm nhận được không khí ngột ngạt, Cơ Cách tăng hắng một cái, nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài cái này là muốn đi đâu bên trong a? Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, sang giọng, ngươi ước gì ta nhanh đi có phải là? Thử, ta về sau sẽ còn trở về, A Ngốc, chúng ta đi. Nói xong, hướng Ma Pháp Sư Công Hội Đại Môn đi đến. Nghe xong Huyền Nguyệt còn muốn trở về, Cơ Cách kém chút co quắp ngã xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng A Ngốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Ngốc hướng Cơ Cách bái, đi theo Huyền Nguyệt rời đi Ma Pháp Sư Công Hội. Vừa ra khỏi cửa, Huyền Nguyệt không chút do dự thẳng đến Dòng Binh Công Hội mà đi. A Ngốc cúi đầu, tại hỏa hồng sắc lớn áo choàng che lấp lại, căn bản không nhìn thấy dung mạo của hắn. Dòng Binh Công Hội y nguyên như là hôm qua náo nhiệt, ồn ào tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đến, lập tức hấp dẫn đại đa số người chú ý, nhất là Huyền Nguyệt trên ngực viên kia kim sắc huy chương, đây chính là cao cấp ma pháp sư tiêu chí à? Lính đánh thuê bên trong, thiếu thốn nhất liền là ma pháp sư. Nếu có một cái ma pháp sư gia nhập vào Dòng Binh Đoàn bên trong, tất nhiên có thể cho nên Dòng Binh Đoàn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thử nghĩ, khi các chiến sĩ ở phía trước công kích, phía sau ma pháp sư thi phóng ma pháp yểm hộ cùng trị liệu, vậy sẽ là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. A Ngốc tại đến Dòng Binh Công Hội trước đó, cố ý đem mình Thiên Cương Kiếm gửi ở Ma Pháp Sư Công Hội bên trong, chỉ e bị Phong Bình nhận ra. Vị này ma pháp sư đại nhân, ngài muốn gia nhập Dòng Binh Đoàn sao? Chúng ta Thiên Phong Dòng Binh Đoàn thực lực nhưng là phi thường hùng hậu, nếu có ngài gia nhập, tất nhiên như hổ thêm cánh, ngài có phải là suy tính một chút? Ma pháp sư đại nhân, ngài đừng nghe hắn khoe khoang, hay là gia nhập chúng ta Sát Chiến Dòng Binh Đoàn, chúng ta tuyệt đối có thể cam đoan an toàn của ngài. Dù cho gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta cũng chắc chắn dùng sinh mệnh đến bảo vệ ngài. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta Long Phượng Dòng Binh Đoàn nhưng có rất nhiều mỹ nữ thành viên a, gia nhập chúng ta, cơ hội có chút danh khí Dòng Binh Đoàn, đều có người xông tới. Trong lúc nhất thời, mời âm thanh nối liền không dứt, đem Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vây ở trung ương. Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới mình sẽ như thế nổi tiếng, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nhưng mục đích của nàng cũng không phải muốn gia nhập Dòng Binh Đoàn, lớn tiếng nói, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, ta không phải đến gia nhập Dòng Binh Đoàn, các ngươi mau tránh ra, ta muốn mình thành lập một cái Dòng Binh Đoàn. Chúng Dòng Binh Đoàn đại biểu lập tức mắt trợn tròn, ma pháp sư đơn độc thành lập một cái Dòng Binh Đoàn, vậy sẽ là khái niệm gì? Mà lại nghe thanh âm, vị này cao cấp ma pháp sư tựa hồ là vị nữ tính, mà lại tuổi tác không lớn. Thừa dịp mọi người ngây người công phu, Huyền Nguyệt quay đầu hướng A Ngốc nói, nhanh, ngươi ở phía trước mặt mở đường, chúng ta đến bên trong cái kia quầy hàng đi. A Ngốc lên tiếng, trong đấu khí liễm, nhẹ nhàng đẩy ra phía trước cản đường mọi người, mang theo Huyền Nguyệt đi đến công hội tận cùng bên trong nhất. Dòng Binh Công Hội đại đường là phi thường rộng lớn, hoàn toàn có thể dung nạp vài trăm người. Tại đại đường tận cùng bên trong nhất, có ba cái quầy hàng, theo thứ tự là đăng ký quầy hàng, nhận lấy nhiệm vụ quầy hàng cùng nhận lấy tiền thưởng quầy hàng. Xuyên qua đám người, Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc bước nhanh đi đến đăng ký quầy hàng, hướng bên trong nhân viên công tác hô, ta muốn đăng ký Dòng Binh Đoàn. Đăng ký sau quầy đứng một vị tuổi trẻ thiếu nữ, nàng kinh ngạc nhìn Huyền Nguyệt trên ngực cao cấp ma pháp sư huy trường, khách khí nói, tiểu thư, ngài xác định sao? Nàng tại cái này bên trong cũng đã làm việc mấy năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma pháp sư muốn đăng ký Dòng Binh Đoàn, lấy ma pháp sư trên đại lục địa vị, khiến cho bọn hắn căn bản không cần đến vì sinh kế mà bôn ba. Lính đánh thuê mặc dù là cái có thể kiếm tiền nghề nghiệp, nhưng tương đối mà nói, tính nguy hiểm cũng tương đối lớn. Theo nàng chỗ chỉ có đỏ cụ Dòng Binh Đoàn có mấy tên ma pháp sư, bình thường tiểu Dòng Binh Đoàn đừng nói ma pháp sư, ngay cả cái minh bạch ma pháp hàng nghĩa đều rất ít. Huyền Nguyệt không nhịn được nói, ta đương nhiên xác định, ngươi nhanh một chút, không nhìn nhiều như vậy con rồi vây quanh chúng ta à? Tuổi trẻ thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, nhìn một chút Huyền Nguyệt bên cạnh trầm mặc A Ngốc, mỉm cười nói, xin hỏi, ngài Dòng Binh Đoàn thành viên có mấy người, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng tính danh là cái gì? Huyền Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, Dòng Binh Đoàn thành viên hai người, đoàn trưởng Huyền Nguyệt chính là bản tiểu thư, phó đoàn trưởng là hắn, gọi A Ngốc. Nói, chỉ A Ngốc cao lớn thân thể. A Ngốc. Tuổi trẻ thiếu nữ ngẩn người, nhưng không nói gì thêm, dùng bút thật nhanh ghi chép. Lúc này, những lính đánh thuê kia đã đều kịp phản ứng, lại từ phía sau vây quanh, còn muốn tiến hành cố gắng cuối cùng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, châm thấp niệm vài câu chú ngữ, ma pháp đoàn trưởng bên trên lập tức xuất hiện một cái quan đạn, hào quang tỏa sáng phía dưới, thần thánh năng lượng đưa nàng cùng A Ngốc thân thể hộ ở bên trong, nếu ai lại đến tìm ta, cũng đừng trách ta ma pháp không khách khí. Nàng dùng chỉ là một cái quan hệ phổ thông chiếu minh thuật mà thôi, nhưng là tại nàng bản thân thần thánh khí tức tăng phó dưới, chiếu minh thuật sẽ sinh ra năng lượng nhất định ba động, có khu trừ tà ác công hiệu, đối phó một chút phi thường cấp thấp đen ám thuộc tính sinh vật có tài sẽ như vậy một chút hiệu quả. Mặt ngoài nhìn qua uy lực mười phần, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì lực công kích. Đối với không hiểu ma pháp người mà nói, đe dọa là đầy đủ. Nồng đậm thần thánh khí tức lập tức bị hủ chúng lính đánh thuê lui ra phía sau mấy bước, trừ số ít mấy tên công lực cao thâm lính đánh thuê bên ngoài, những người khác ngượng ngùng lui sang một bên, đi làm việc mình sự tình. Tuổi trẻ thiếu nữ nói, xin hỏi ngài nghề nghiệp cùng am hiểu là cái gì? Huyền Nguyệt nói, đương nhiên là ma pháp sư, ta am hiểu quan hệ ma pháp, hắn am hiểu hỏa hệ ma pháp. Đăng ký muốn tiền thoái như vậy à? Tuổi trẻ thiếu nữ mỉm cười nói, đăng ký xác thực rất phiền phức, bởi vì chúng ta muốn nhớ rõ ràng à, ma pháp sư tiểu thư, ngài xác định ngài Dòng Binh Đoàn chỉ có hai người à? Đây chính là ta thấy qua nhỏ nhất Dòng Binh Đoàn, ta cảm thấy ngài hẳn là mộ tập mấy tên chiến sĩ, dạng này Dòng Binh Đoàn thực lực sẽ càng thêm cường đại. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, lắc đầu nói, khỏi phải, hai người chúng ta liền đủ, còn có gì cần đăng ký, ngươi nhanh lên. Tuổi trẻ thiếu nữ mỉm cười nói, còn có cuối cùng một hạng, mời ngài cho mình Dòng Binh Đoàn đặt tên. Huyền Nguyệt mặt người, đặt tên. Nàng đến một mực không nghĩ tới vấn đề này, buổi sáng, một mực tại cùng A Ngốc phục vụ, chỉ muốn làm cái dòng binh đoàn chơi đùa mà thôi, cũng không muốn quá nhiều. Danh tự, tên gọi là gì tốt đâu? Nàng quay đầu hướng A Ngốc nói, A Ngốc, ngươi nói chúng ta dòng binh đoàn kêu cái gì tốt đâu? A Ngốc lắc đầu, nói, ta quá đần, tiểu thư định danh liền tốt. Đi tới cái này bên trong về sau, hắn một mực đang tìm Phong Bình Thản hắn chỗ đỏ sư dòng binh đoàn thành viên, nhưng cũng không có nhìn thấy ngực có đầu sư tử tiêu chí lính đánh thuê, trong lòng không khỏi định rất nhiều. Ngươi lai, like, Phong Bình đi về sau, đỏ sư dòng binh đoàn các thành viên đã tiếp nhiệm vụ mới đi chấp hành, liền coi như bọn họ tại, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra hoàn toàn đổi trang phục cá ngốc. Huyền Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, hướng tuổi trẻ thiếu nữ nói, vậy chúng ta gọi thiên làm dòng binh đoàn tốt, rất êm hay. Tuổi trẻ thiếu nữ túi đầu thẩm tra một chút, nói, thật xin lỗi, tiểu thư, cái tên này đã có dòng binh đoàn gọi, mời ngài đổi một cái. Huyền Nguyệt mặt người, hừ một tiếng, sang giọng, ngay cả đặt tên đều có chủ tên, tức chết ta. Đều tại ngươi, sáng sớm liền chọc ta sinh khí, ngươi nhìn, cái gì đều không thuận. Huyền Nguyệt đem khí toàn vùng đến A Ngốc trên thân, nện A Ngốc cánh tay một chút, không kéo chính là, vừa vặn đánh vào A Ngốc trên vết thương. A Ngốc toàn thân run lên, mãnh liệt đau đớn khiến cho hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Huyền Nguyệt giật nảy mình, lúc này mới ý thức được A Ngốc trên cánh tay có tổn thương, liếc thân thể khẽ run A Ngốc một chút, hướng tuổi trẻ thiếu nữ nói, vậy chúng ta liền cứ gọi Thiên Ác Dòng Binh Đoàn, lấy Thiên Sứ cùng Ác Ma ý tứ. Quay đầu chừng A Ngốc một chút, nói, cả ngày lạnh như băng, Ác Ma xưng hào thích hợp nhất ngươi. A Ngốc cắn răng cố nén cánh tay đau đớn, nghĩ thầm, cũng không biết ai mới là Ác Ma. Tuổi trẻ thiếu nữ mỉm cười nói, ma pháp sư tiểu thư, phiền phức ngài muốn chờ một lát, ta đi cấp các ngươi chế tác tương ứng lính đánh thuê tấm thẻ, sẽ rất mau trở lại đến, các ngươi trước tiên có thể đến nhận lấy nhiệm vụ quầy hàng kia bên trong nhìn một chút nhiệm vụ. Huyền Nguyệt đáp ứng một tiếng, liền lôi kéo A Ngốc đi đến một bên, nhìn về phía nhận lấy nhiệm vụ phía sau quầy kia to lớn bằng đen. Đúng lúc này, một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên, ma pháp sư tiểu thư, không biết chúng ta phải chăng có thể làm một chút. Một tên thân mặc màu đỏ giáp da trung niên nhân ra hiện tại bọn hắn sau lưng, mái tóc dài đỏ lửa trải lụng phi thường chỉnh tề. Vắt trên lưng lấy một đem kiếm bằng rộng, mặc dù so ra kém A Ngốc Thiên Cương kiếm lớn như vậy, nhưng cũng tính được là trọng kiếm. Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên dưới dò xét hắn vài lần, nói: "Đảm, có cái gì có thể nói?" Trung niên nhân mỉm cười, chỉ chỗ ngực điêu khắc có màu đỏ vòi rồng tiêu chí, nói: "Tại hạ là đỏ cụ dòng binh đoàn đệ nhất chiến sĩ đại đội đội trưởng, ta muốn thay thế đồng hồ đoàn trưởng chúng ta mời hai vị ma pháp sư gia nhập chúng ta dòng binh đoàn ma pháp sư đoàn, đãi ngộ hết thảy từ ưu." Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời ngẩn người, coi như tại cô lậu quả văn, bọn hắn cũng biết đỏ cụ dòng binh đoàn uy danh. Đây chính là mấy chục ngàn người đại dòng binh đoàn, đại lục thứ nhất dòng binh đoàn. Thực lực mạnh, căn bản là cái khác dòng binh đoàn khó mà nhìn theo bóng lưng. Trung niên nhân xuất hiện, cũng làm cho cái khác tiểu dòng binh đoàn người đều lui sang một bên, đỏ cụ dòng binh đoàn, thế nhưng là không người nào nguyện ý đắc tội, nó tại lính đánh thuê giới ảnh hưởng liền tương đương với thần thánh giáo đình chi tại cả phiến đại lục. Huyền Nguyệt cũng không quan tâm ngươi dòng binh đoàn cường đại cỡ nào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thấy được chúng ta vừa mới đăng ký dòng binh đoàn a? Trung niên nhân mỉm cười nói, cái này dễ xử lý, có hai cái biện pháp có thể giải quyết, một là các ngươi lập tức lui đi dòng binh đoàn, hai, chúng ta đỏ cụ dòng binh đoàn có thể hợp nhất các ngươi, giá cả tự ưu. Huyền Nguyệt nhìn xem trung niên nhân một bộ tài đại khí thô dáng vẻ, trong lòng rất là bất mãn, thử một tiếng, nói, chúng ta mới sẽ không gia nhập các ngươi dòng binh đoàn đâu, đừng phiền chúng ta. Cùng ma pháp sư đàm tiền, ngươi không có việc gì. Không ít chữ chúng ta nếu vì tiền, sẽ đến làm lính đánh thuê. Trung niên nhân là người, hỏi, hai vị kia làm lính đánh thuê là vì cái gì? Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra một tia mỉm cười đắc ý, nói, chúng ta làm lính đánh thuê, là vì trải nghiệm mạo hiểm niềm vui thú. Thua thiệt là ngươi đại lục thứ nhất dòng binh và người, ngay cả đạo lý này đều không rõ sao. Trung niên nhân mỉm cười, nói, cái này liền càng dễ làm hơn, đại lục ở bên trên có thật nhiều phi thường chật vật nhiệm vụ, vậy căn bản không phải một người hoặc là mấy người có thể hoàn thành, nó mạo hiểm tính phi thường cao, nếu có chúng ta đỏ cụ dòng binh đoàn ủng hộ, ngươi liền có thể đi làm những cái kia chật vật nhiệm vụ, không phải có thể tốt hơn trải nghiệm mạo hiểm chân lý à. Huyền Nguyệt nghe hắn, trong lòng hơi động một chút, bất quá nghĩ lại liền bỏ đi gia nhập suy nghĩ, nếu như phụ thân biết mình vậy mà gia nhập dòng binh đoàn, không biết sẽ nghĩ như thế nào, mặc dù hắn rất sủng mình. Nhưng cái này cho giáo đình chuyện mất mặt nếu như cho hắn biết, chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát bị giam lại vận mệnh. Mà mình thành lập dòng binh đoàn thì không giống, phụ thân ứng sẽ không phải quá tự trách mình. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt lắc đầu nói, chúng ta còn là ưa thích một mình mạo hiểm, thật xin lỗi. A Ngốc từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, hắn tại buổi sáng đã quyết định, sau này đi theo Huyền Nguyệt nhất định phải thiếu cùng nàng tiếp xúc, tránh khỏi nàng lại đâm bị thương mình, hắn hiện tại chỉ là ngắm trông, cái này thời gian một năm có thể nhanh lên một chút đi. Ma pháp sư tiểu thư, các ngươi tấm thẻ làm tốt. Nguyên lai là tuổi trẻ thiếu nữ trở về. Trong tay nàng cầm hai tấm màu trắng cạn pháp thuật phiến. Huyền Nguyệt không để ý tới trung nhân nhân, cùng A Ngốc cùng đi đến đăng ký trước quầy, tiếp nhận tấm thẻ, nói, cái này có làm được cái gì? Tuổi trẻ thiếu nữ giải thích nói, bởi vì ngài là trời ác dòng binh đoàn đoàn trưởng, ngài trên thẻ có dòng binh đoàn tư liệu cùng ngài tư liệu của mình, ngài dòng binh đoàn đẳng cấp hiện tại là thấp nhất cấp 4, đẳng cấp sẽ theo ngài hoàn thành nhiệm vụ độ khó và số lượng không ngừng gia tăng, bởi vì ngài là ma pháp sư, cho nên lính đánh thuê đẳng cấp chúng ta cho ngài định cấp 3, cũng là theo hoàn thành nhiệm vụ độ khó và số lượng gia tăng đẳng cấp. Vị này ma pháp sư tấm thẻ cùng ngài không sai biệt lắm. Tấm thẻ ngài nhất định phải bảo tồn tốt, nếu như mất đi xin mau sớm đến công hội bổ sung. Nhận nhiệm vụ thời điểm mời các ngươi đưa ra tấm thẻ. Còn có, hai cái này là cấp 3 lính đánh thuê huy chương cho ngài. Huyền Nguyệt tiếp nhận hai hồng làm bằng đồng huy chương, bất mãn nói, làm sao ta mới là cái cấp 3 lính đánh thuê, thật sự là quá thấp nhà. Lính đánh thuê đẳng cấp muốn tăng lên là phi thường khó khăn, càng hướng lên tăng lên càng khó. Nếu như ngươi là dựa vào hoàn thành phổ thông nhiệm vụ thăng cấp, chỉ sợ muốn một năm mới có thể từ cấp 4 lên tới cấp 3, do binh công hội bởi vì các ngươi là ma pháp sư, đã cho các ngươi rất lớn ưu đãi. Giống ta, làm 20 năm lính đánh thuê, đến bây giờ cũng chỉ là cái cấp 1 mà thôi. Nói chuyện, chính là cái kia đỏ cụ do binh đoàn đệ nhất chiến sĩ đại đội đội trưởng Thẻ Duệ. Huyền Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi tại sao còn chưa đi, không là để cho ngươi biết, chúng ta là sẽ không gia nhập các ngươi do binh đoàn. Trung niên nhân mỉm cười, nói, mua bán không xả thân nghĩa tại nhà, về sau nếu như có gì cần trợ giúp, cứ tới tìm ta. Nếu có chật vật nhiệm vụ cần hợp tác, chúng ta cũng sẽ và tình nguyện hợp tác. Cái này đến là cái ý đồ không tồi. Huyền Nguyệt khẩu khí nhu hòa chút, nói, vậy thì tốt, xin hỏi đại thúc, ngài tên cứ gọi là gì? Trung niên nhân sờ sờ mình cũng không tính thô ra mặt, lúng túng nói, ta có giả như vậy sao? Ngươi vẫn là gọi ta đại ca tốt, ta gọi Thẻ Duệ. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, cùng chúng ta so, ngươi đương nhiên là giả rồi. Thẻ Duệ đại thúc, về sau có cần hợp tác nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi. Tốt, chúng ta muốn đi nhận nhiệm vụ. Nói, lôi kéo A Ngốc ống tay áo chạy đến nhận lấy nhiệm vụ trước quầy, đội vàng nhìn xem phía sau nhiệm vụ bằng đen. Vừa rồi bọn hắn căn bản không kịp nhìn liền bị trung niên nhân đánh gãy, lúc này mới nhìn cái cẩn thận. Trên bảng đen chia làm 4 bộ phận, phía dưới cùng nhất là phổ thông nhiệm vụ, đơn giản chính là một chút hộ tống thương khách hoặc là hộ tống vật phẩm loại hình, thù lao cũng tương đối không cao. Hướng lên một tầng, viết hai cấp nhiệm vụ thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, độ khó cũng tương ứng lớn một chút, như tìm kiếm A Ngốc quen thuộc gió nam ấm mắc cỏ, liền thình lình ở trong đó. Lại nhìn lên trên, là một cấp nhiệm vụ, độ khó càng lớn. Phần lớn là tìm kiếm một chút chân quý vật phẩm, nó bên trong một cái tìm kiếm cựu Long Tôn nhiệm vụ thù lao vậy mà cao đạt 10.000 kim tệ. Phía trên nhất một tầng là đặc cấp nhiệm vụ, bên trong chỉ có một cái, nhiệm vụ này miêu tả là tại Thiên Nguyên tộc cùng Hoa Thịnh Đế quốc giao tiếp địa phương, là Tử Vong sơn mạch biên giới trong huyệt động truyền thuyết có cao độ tinh khiết cực phẩm ma pháp thủy tinh tồn tại, nhiệm vụ yêu cầu lấy được cực phẩm ma pháp thủy tinh cũng mang về. Nhiệm vụ thù lao, căn cứ ma pháp thủy tinh phẩm chất cùng thuộc tính ma định ra, giữ gốc là 10.000 tử tinh tệ. Ma pháp thủy tinh A Ngốc là biết đến, lúc trước có gì sợ trong sổ từng nói qua. Ma pháp thủy tinh căn cứ thuộc tính khác biệt ẩn chứa khác biệt ma pháp nguyên tố, có bản thân hấp thụ ma pháp nguyên tố năng lực cùng chứa đựng ma pháp nguyên tố năng lực, tương đương với cho ma pháp sư gia tăng một cái chứa đựng ma lực vật chứa, phi thường chân quý, là chế tác ma pháp vật dụng tốt nhất vật liệu. Cực phẩm ma pháp thủy tinh chế thành ma pháp vật dụng, mặc dù so ra kém thần khí, nhưng lại có thể tăng cường rất nhiều ma pháp sư thực lực, tại nó tăng phó dưới, ma pháp thậm chí có thể tăng lên một cái cấp bậc. Có gì sở cất giữ vật liệu bên trong liền có mấy khối ma pháp thủy tinh, bất quá chỉ là phổ thông mà thôi. Nhiệm vụ này không khỏi làm A Ngốc động tâm, hắn đến không phải vì tiền, hắn nghĩ nếu như có thể làm một khối cực phẩm ma pháp thủy tinh đưa cho Cọ Dịt Sở lão sư nhất định sẽ thật cao hứng. Huyền Nguyệt cũng đồng dạng nhìn thấy nhiệm vụ này, lẩm bẩm nói, nguyên lai cực phẩm ma pháp thủy tinh như thế đáng tiền à? Thẻ Duệ nhô đầu ra đến, nói, cực phẩm ma pháp thủy tinh đương nhiên đáng tiền, ma pháp thủy tinh trên đại lục liền đã phi thường thưa thớt, phổ thông ma pháp thủy tinh chế tạo ra ma pháp trượng đều có thể đáng giá hơn 10.000 kim tệ, mà cực phẩm ma pháp thủy tinh càng là chân bảo bên trong chất bảo, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, dùng nó chế tạo ra ma pháp vật phẩm, giá trị rất khó đoán chừng. Nhiệm vụ này rất sớm đã có, nghe nói là một vị cấp bậc đại sư luyện kim thuật sĩ ban bố. Bất quá cho tới bây giờ, lại vẫn không ai có thể hoàn thành. Huyền Nguyệt nói, nhiệm vụ thù lao cao như vậy, vậy tại sao các ngươi đỏ cụ dòng binh đoàn không đi hoàn thành? Các ngươi không phải đại lục thứ nhất dòng binh đoàn sao? Chẳng lẽ các ngươi không cần tiền? Thẻ Duệ cười khổ nói, làm sao không cần? Vận hành một cái mấy chục ngàn người đại dòng binh đoàn, cần thiết kinh phí là phi thường khổng lồ. Bất quá, nhiệm vụ này độ khó thực tế hơi bị lớn, tính nguy hiểm quá cao. Đoàn trưởng chúng ta vì cam đoan mọi người an toàn, nghiêm cấm chúng ta dây vào nhiệm vụ này. Huyền Nguyệt nghi ngờ nói, ma pháp thủy tinh khó tìm như vậy a? Các ngươi đỏ cụ dòng binh đoàn có nhiều người như vậy, đến cái thảm thức lục soát chẳng phải được, 10.000 tử tinh tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thẻ Duệ thở dài một tiếng, nói, chủ nếu không phải khó tìm vấn đề, mà là nguy hiểm vấn đề. Ngươi không thấy được cực phẩm ma pháp thủy tinh nơi sản sinh a? Đây chính là Tử Vong Sơn mạch a. Lúc này ngay cả A Ngốc hứng thú đều xét tới, tiến vào dòng binh công hội sau lần thứ nhất mở miệng nói, Tử Vong Sơn mạch rất nguy hiểm a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 20. Đặc cấp nhiệm vụ chương 20, đặc cấp nhiệm vụ Thẻ Duệ nhìn A Ngốc một chút, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc nghi hoặc, tựa hồ kinh ngạc tại A Ngốc cô lậu quả văn, nhưng hắn hay là giải thích nói, Tử Vong Sơn mạch là đại lục ở bên trên kinh khủng nhất địa phương, diện tích rất lớn, cơ hồ cùng Tây Sóng tộc diện tích không sai biệt lắm, một tiểu bộ phân tại Thiên Nguyên tộc cảnh nội, mà rất lớn một bộ phân đạt tại Hoa Thịnh Đế quốc bên trong, cơ hồ thành Hoa Thịnh Đế quốc cùng chúng ta tác. Vực liên bang thiên nhiên đường ranh giới, hiện tại, chúng ta tác vực người liên bang nếu như muốn đến Hoa Thịnh Đế quốc, chỉ có thông qua cùng nó tương lâm không xa Thiên Cương Sơn mạch hoặc là Thần Thánh giáo đỉnh lãnh địa mới có thể qua khứ, nếu không liền muốn quấn đường xa. Trong truyền thuyết, kia bên trong là ngàn năm trước vĩ đại đời thứ nhất giáo hoàng cùng đông đạo pháp lực cao cường pháp sư phong ấn thượng cổ ma thần địa phương, trong dãy núi sinh tồn lấy các loại kinh khủng quái thú, phàm là đi vào người, cơ hồ không có thể ra, đã từng có mấy cái quy mô không nhỏ dòng binh đoàn đi thám hiểm, kết quả không ai trở về. Chỉ sợ sẽ là chúng ta phát động toàn đoàn người, cũng chưa chắc có thể được đến cực phẩm ma pháp thủy tinh. Trước kia ta tại Đỏ Cụ Thành kiểu gì cũng sẽ trông được từng tới mấy cái cùng loại nhiệm vụ, đều là tìm kiếm một chút đặc biệt chân quý vật phẩm, mà những vật phẩm này chính là xuất từ Tử Vong Sơn Mạch. Nghe nói, sơn mạch càng đến gần trung tâm, quái thú liền càng lợi hại. Cái này tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh nhiệm vụ sở dĩ không phải đẳng cấp cao nhất, siêu cấp, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nó tại Tử Vong Sơn Mạch biên giới. Huyền Nguyệt nói, nghe rất có ý tứ địa phương, Tử Vong Sơn Mạch. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đâu. Ngươi nói có rất ít người có thể từ Tử Vong Sơn Mạch bên trong ra, kia có cực phẩm ma pháp thủy tinh tin tức là thế nào đến? Ta nhìn, ở trong đó nhất định có rất nhiều khoa trương thành phần, ta vậy mới không tin có bao nhiêu lợi hại quái thú đâu. Kỳ thật, Tử Vong Sơn Mạch danh tự giáo đình bên trong cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng Huyền Nguyệt phụ thân lại cấm chỉ tất cả mọi người nói cho mình nữ nhi. Không có người nào so hắn hiểu rõ hơn Huyền Nguyệt, nếu để cho Huyền Nguyệt biết có như vậy cái địa phương, tất nhiên sẽ câu lên hứng thú thật lớn tiến về thám hiểm. Nhưng là người tính không như thiên tính, cố gắng của hắn muốn nước chảy về biển đông. Huyền Nguyệt không để ý tới bị mình hỏi á khẩu không trả lời được thẻ duệ, chuyển hướng A Ngốc nói, ta quyết định, liên tiếp cái này lấy được cực phẩm ma pháp thủy tinh nhiệm vụ, thế nào? Ngươi nếu là sợ lời nói, có thể không đi. A Ngốc lắc đầu, không chút do dự nói, ta đi, bất quá, tiểu thư, nếu như chúng ta được đến cực phẩm ma pháp thủy tinh, ta hy vọng có thể cho ta một khối, được sao? Tại hắn đến nói, hiếu kính có gì sợ lớn xa hơn đối Tử Vong Sơn Mạch sợ hãi. Huyền Nguyệt Hào Phong nói, không có vấn đề, kia cứ như vậy định, đi, chúng ta đi nhận nhiệm vụ. Thẻ Duệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Huyền Nguyệt cùng A Ngốc chạy đến nhận lấy nhiệm vụ quầy hàng đi đón cái này, ngay cả bọn hắn Đỏ Cụ Dòng binh đoàn cũng không dám đụng nhiệm vụ. Nghe khẩu khí của bọn hắn, tựa hồ cực phẩm ma pháp thủy tinh đã tới tay như vậy. Hắn vội vàng chạy đến trước quầy, ma pháp sư tiểu thư, cái chỗ kia đi không được a? Các ngươi ngay cả cái chiến sĩ đều không có, hai cái ma pháp sư đến kia bên trong, không phải đi chịu chết à? Huyền Nguyệt đã đem mình lính đánh thuê tấm thẻ đưa cho phía sau quầy nhân viên phục vụ, yên tâm, không có gặp nguy hiểm sao có thể có cao ích lợi đâu, ta đã quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi, chúng ta chính là bởi vì người ít mới linh hoạt đâu, thực tế đánh không lại quái thú, chúng ta sẽ không chạy á huy, ngươi nhanh lên à. Ta muốn tiếp cái kia đặc cấp nhiệm vụ, nhanh đăng ký, chúng ta muốn xuất phát. Một câu cuối cùng là hướng quầy hàng nhân viên phục vụ nói. Quầy hàng nhân viên phục vụ ngay từ đầu cho là mình nghe lầm, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, thanh âm có chút run rẩy mà nói, ma pháp sư tiểu thư, ngài xác định à? Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, đương nhiên xác định, mau mau, đúng, về sau muốn xưng hô ta trời ác dòng binh đoàn đoàn trưởng mới được nha. Nhìn xem nhân viên phục vụ đăng ký lấy, thẻ duệ còn đang tiến hành cố gắng cuối cùng, ma pháp sư tiểu thư, cái chỗ kia thực tế quá nguy hiểm, ta nhìn ngài hay là bỏ đi suy nghĩ. Huyền Nguyệt từ nhân viên phục vụ tiếp nhận đã đăng ký tốt tấm thẻ, hướng thẻ duệ mỉm cười nói, thẻ duệ lớn, thúc, ngươi quá giả ngay cả lá gan đều không có, không phải liền là quái thú à. Chúng ta vừa bận đi mở mang kiến thức một chút, A Ngốc, chúng ta đi. Nói xong, bước nhanh chạy ra dòng binh công hội. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt sau lưng, lưu lại một mảnh tiếc hận thanh âm. Căn bản không có người sẽ xem trọng bọn hắn chuyến này nhiệm vụ. Thẻ Duệ ở trong xã hội hôn nhiều năm, đương nhiên không lại bởi vì Huyền Nguyệt nói hắn lá gan tiểu liền cải biến lập trường của mình, ảm đạm lắc đầu, thật sự là nghe mới sinh không sợ gọn, đáng tiếc hai cái ma pháp sư a. Tử Vong Sơn Mạch, kia là người địa phương có thể đi a. Dòng binh công hội bên ngoài chỗ bóng tối, hai cái thân ảnh ngay tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ngân Hai, ngươi mau đi trở về bẩm báo chủ giáo đại nhân, tiểu thư muốn đi Tử Vong Sơn Mạch, ta đi theo nàng quá khứ. Ngân Nhất, chúng ta trực tiếp ngăn cản tiểu thư chẳng phải được, nhưng trăm triệu không thể để nàng đi Tử Vong Sơn Mạch a. Kia bên trong thế nhưng là giáo đình tuyên bố cấm địa. Ai, ta cũng biết, thế nhưng là, ngươi cảm giác chúng ta có thể ngăn cản tiểu thư sao? Tính tình của nàng ngươi cũng biết, ngươi quên lần trước bị nàng kia thánh quang tẩy lễ thống khổ rồi. Ngươi mau đi, chỉ có chủ giáo đại nhân mới có thể ngăn cản tiểu thư mạo hiểm, ta sẽ tận lực bảo vệ bọn hắn, đến Tử Vong Sơn Mạch biên giới nếu như chủ giáo đại nhân còn không có chạy đến, ta thử lại đồ ngăn cản. Tốt, Ngân Nhất, vậy ta đi trước, nhất định phải bảo hộ tiểu thư an toàn, nếu không chúng ta đều muốn sống đời. Tiểu thư mặc dù tính tình lớn một chút, nhưng tâm hay là rất hiền lành a. Còn cần ngươi nói, tiểu thư thế nhưng là ta nhìn lớn lên, từ nàng vừa ra đời, sở trưởng liền đem nhiệm vụ này giao cho ta. Ta lúc ấy ngay cả mình đều không thể tin được đâu, dù sao chúng ta tại thẩm phán bị chúng nhưng cũng không tính là gì a. Ngươi mau đi, thời gian liền là sinh mệnh. Hai đạo bóng đen bên trong một đạo mấy cái là mình, biến mất, mà một cái khác thì lặng lẽ đi theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt sau lưng. Huyền Nguyệt vừa đi, một bên Hương Phần nói, A Ngốc, ngươi nói, chúng ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, lính đánh thuê đẳng cấp có thể hay không tăng lên rất nhiều à? Không chừng làm cái đặc cấp lính đánh thuê đương đương đâu, tốt có ý tứ nhà. Kỳ hỉ, nàng như có lẽ đã quên đi buổi sáng cùng A Ngốc mâu thuẫn, trong lòng tràn ngập đối mạo hiểm chờ mong. Vừa rồi bọn hắn đã đi trước ma pháp sư công hội kia bên trong thu hồi thiên cương kiếm, A Ngốc đối với Huyền Nguyệt nhận nhiệm vụ này cũng không có cái gì bất mãn, trong lòng của hắn chỉ có cực phẩm thủy tinh cái danh từ này. Tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Huyền Nguyệt tâm tình đang tốt, nói, ngươi hỏi. A Ngốc nói, tiểu thư, ngươi biết cực phẩm thủy tinh là cái dạng gì a? Chúng ta nếu như ngay cả mục tiêu là cái dạng gì cũng không biết, muốn làm sao tìm? Huyền Nguyệt thần bí cười một tiếng, tiến đến A Ngốc bên cạnh, cẩn thận nhìn chung quanh, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi trở nên đều sẽ suy nghĩ vấn đề. Ta đương nhiên biết là cái dạng gì, nếu không, ta cũng sẽ không đi nhận nhiệm vụ này. A Ngốc là người, nói, ngươi biết. Huyền Nguyệt đắc ý nói, đương nhiên. Ngươi đừng quên, cha ta thế nhưng là giáo đình Hồng Y giáo chủ a, ta cái gì chưa thấy qua, ngươi nhìn. Nói, đem mình ngắn chuôi ma pháp trượng ngả vào A Ngốc trước mặt, chỉ phía trên khối kia trong suốt bảo thạch, thấp giọng nói, đây chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc một mực không có chú ý tới Huyền Nguyệt ma pháp trượng, nghe nàng tiểu nói này, không khỏi quan sát tỉ mỉ bắt đầu, trôi này chỉ có dài một thước tạ hữu ma pháp trượng từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương, màu trắng thân trượng quang hoa chớp bóng, mơ hồ lộ ra một cỗ thần thánh khí tức, phần đuôi là bén nhọn hình mũi khoan, tại pháp trượng trên cùng, đồng dạng tính chất màu trắng cánh tà phi mà lên, có chút uốn lượn, hình thành hai cái đường cong, uyển như thiên, làm cánh đồng dạng. Tại cánh trung ương, pháp trượng đỉnh cao nhất, khảm nạm lấy một viên như là trứng gà lớn nhỏ trong suốt bảo thạch, trong bảo thạch tựa hồ chảy xuôi chất lỏng đồng dạng, tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới, thỉnh thoảng lóe ra từng đạo hào quang nhỏ yếu. Chỉ trung ương bảo thạch, A Ngốc nói, ngươi nói là, khối này chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh a? Huyền Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy a. Ba ba là như thế nói cho ta, hắn là chắc chắn sẽ không nói dối, ngươi không tin a? A Ngốc cẩn thận nhìn một chút ma pháp trượng trung ương trong suốt bảo thạch, cũng không có nhìn ra cái gì hi kỳ. Huyền Nguyệt giải thích nói, cực phẩm ma pháp thủy tinh bên trong sẽ có một loại đặc thù năng lượng ba động, chỉ cần ta vừa thấy được, nhất định có thể nhận ra. Vừa rồi bọn hắn nói chúng ta không có chiến sĩ, bọn hắn làm sao biết, ngươi chính là chiến sĩ nhà, kỳ hì, đi mau, chúng ta đi trước chuẩn bị một ít thức ăn, sau đó liền xuất phát. A Ngốc đi theo Huyền Nguyệt đi tới béo lao bản màn thầu cửa hàng bên cạnh, Huyền Nguyệt liếc A Ngốc một chút, nói, ngươi không phải thích ăn màn thầu sao? Chúng ta liền chuẩn bị thêm một chút, tốt trên đường ăn. Nói, ngẩng đầu hướng màn thầu cửa hàng đi đến. A Ngốc ngẩn người, trong lòng hơi có chút ba động, không nói gì, thẳng đi theo. Vừa nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đến, béo lao bản hưng phấn nói, A Ngốc, ngươi nhưng đến, ta đang nghĩ đem tiền còn thừa lại còn ngươi đây. Hôm qua ngươi cho thực tế nhiều lắm, ta những cái kia màn đầu, ngay cả một kim tệ cũng không đáng a. A Ngốc vung lên trên đầu áo choàng, hàm hàm cười nói, đại thúc, ngài liền nhận lấy, kia là ta hẳn là cho ngài. Huyền Nguyệt bu lại, nói, lão bản, ta muốn mua màn đầu, bao nhiêu tiền một cái? Béo lao bản nói, một cái tiền đồng hai cái, tiểu thư, ngươi là cùng A Ngốc cùng đi, ngươi cứ lấy, hôm qua A Ngốc cho tiền giàu hơn nhiều. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, ta nhưng là muốn rất nhiều a, ngươi cũng biết, hắn nhưng là rất có thể ăn. Béo lao bản cười ha ha, nói, ngươi muốn bao nhiêu cứ lấy, bao ăn no. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, tại nhìn thấy béo lao bản về sau, A Ngốc lại khôi phục cùng mình vừa gặp mặt lúc ngốc hình dáng. Xem ra, hắn hay là lại giận mình a. Thật là hẹp hỏi. Loại kia lạnh như băng cảm giác rất khó chịu, muốn để hắn thiết thực cho mình làm người hầu, nhìn đến còn muốn hảo hảo hối lộ hắn một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt hướng béo lao bản rỗi ra một cái ngón tay, nói, ta muốn 1,000 cái bánh bao. A Ngốc cùng béo lao bản đồng thời giật mình nhìn về phía Huyền Nguyệt, béo lao bản dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất, thất thanh nói, cái gì? 1,000 cái bánh bao. Huyền Nguyệt nhìn lấy bọn hắn bộ dáng giật mình, kỳ hì cười nói, đúng vậy a, liền muốn 1,000 cái, buổi tối hôm nay liền muốn. Dạng này, coi như hắn một ngày ăn 10 cái, cũng đủ ăn hơn 3 tháng. Béo lao bản bởi vì kinh ngạc mà trở nên có chút cả lăm, run giọng nói, nhưng, thế nhưng là, 1,000 cái bánh bao, các ngươi muốn làm sao cầm a? Huyền Nguyệt thần bị nói, vậy ngươi liền đừng quản, ngươi chỉ muốn cho ta nhóm chuẩn bị ra 1,000 cái bánh bao là được, ta sẽ cho ngươi tiền. A Ngốc, chúng ta đi, lại đi mua điểm những vật khác. Nói xong, móc ra một tử tinh tệ ném cho bên cạnh lão bản, lôi kéo A Ngốc ống tay áo liền đi. A Ngốc cũng rất tò mò, 1,000 cái bánh bao cộng lại làm sao cũng có 200 cân, mặc dù hắn tịnh không để ý điểm kia trọng lượng, nhưng cũng không thể có một bao lớn màn thầu đi thám hiểm. Nhưng hắn cũng không hỏi, hắn biết, dù cho mình hỏi Huyền Nguyệt cũng chưa chắc sẽ trả lời chắc chắn hắn, dù sao màn thầu làm tốt, tự nhiên là biết. Tại phía sau bọn họ, là mặt mũi tràn đầy cười khổ béo lão bản, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, 1,000 cái bánh bao, coi như ta liều mạng, một đêm cũng làm không hết ta. Rời đi màn thầu cửa hàng, Huyền Nguyệt bắt đầu lớn mua sắm, lấy ăn làm chủ, trả lại A Ngốc cùng mình mua mấy bộ quần áo, những vật này, tự nhiên đều đến A Ngốc trên tay, Huyền Nguyệt thấy cái gì đều cảm thấy rất mới mẻ, nàng không nhất định đều muốn mua, nhưng lại khẳng định đều muốn nhìn, trong thị trấn nhỏ tất cả cửa hàng cơ hồ đều xuất hiện thân ảnh của nàng, thẳng đến trạm vạng tối mới kết thúc. Lúc này, A Ngốc trên thân đã treo đầy đủ loại kiểu dáng vật phẩm, chính khi bọn hắn chuẩn bị trở về màn thầu cửa hàng thời điểm, lại bị một đám người ngăn lại, cái này bên trong là một đầu trống trải đường đi, có rất ít người trải qua. Cái này là một đám toàn thân giáp nhẹ võ sĩ, niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua cũng chính là chừng 20, mười mấy người, ăn mặc thống nhất, tại trên ngực đều có lính đánh thuê huy chương, trong đó ba người hay là ngân sắc lính đánh thuê huy chương, biểu hiện ra bọn hắn cấp 2 lính đánh thuê thực lực. Bắt mắt nhất chính là trong đó một vị nữ tính lính đánh thuê, nàng người mặc màu nâu da khải, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại sau lưng, dung mạo rất đẹp, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, có một trương màu sáng trường cung, khom lưng bên trên lóe ra ngân sắc kim loại sáng bóng, hiển nhiên là một tên cung tiễn thủ. Nàng kia mị ánh mắt mê hoặc lưu chuyển, rơi vào A Ngốc trên thân. Bị người cản trước người, Huyền Nguyệt nhưng không có một tia kinh dị, trốn đến A Ngốc bên cạnh, nói, bọn hắn dường như không có hảo ý a, xem ngươi. A Ngốc khẽ gật đầu, tiến lên mấy bước, khách khí nói, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì a? Chúng lính đánh thuê cầm đầu một tên cấp 2 lính đánh thuê tiến lên một bước, tại bọn này lính đánh thuê bên trong, chỉ có hắn mặc ngân sắc giáp nhẹ, xem xét chính là thủ lĩnh của bọn hắn, hắn mỉm cười nói, ma pháp sư tiên sinh, ngài tốt, chúng ta là Nguyệt Ngấn Dòng binh đoàn thành viên, ta là đoàn trưởng Nguyệt Ngấn, đây đều là hảo huynh đệ của ta. Chúng ta ngăn lại các ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm cầu hợp tác mà thôi. A Ngốc là người, nói, tìm kiếm hợp tác. Nguyệt Ngấn nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, vừa rồi các ngươi ở công hội lính đánh thuê nhận nhiệm vụ quá trình, chúng ta đều nhìn thấy, đối với cái kia cực phẩm ma pháp thủy tinh, chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không cùng quý dòng binh đoàn hợp tác, chết chung vong sơn mạch thám hiểm đâu. Nghe xong không phải ăn cướp, Huyền Nguyệt đội vàng chạy tới, ngăn tại A Ngốc trước người, nói, nghĩ hợp tác với chúng ta. Các ngươi nghĩ được cái gì đâu? Nguyệt Ngấn mỉm cười, nói, ma pháp sư tiểu thư, ngài cũng nhìn thấy, chúng ta đều là một đám người trẻ tuổi, ngươi tại công hội nói lời chúng ta cũng nghe được, chúng ta cũng không vì tài, chỉ vì đi thám hiểm mà thôi, chỉ có giống tử vong sơn mạch chỗ như vậy, mới giá trị cho chúng ta đi xem một chút. Nếu như đạt được cực phẩm ma pháp thủy tinh rất nhiều, ta hy vọng có thể phân chúng ta một điểm, liền đầy đủ. Dù sao nhiệm vụ là các ngươi tiếp. Nếu như không là tiểu thư ngài, chúng ta thật đúng là lên không nổi dũng khí đâu. Huyền Nguyệt chớp chớp mắt to, nghĩ thầm, Thẻ Duệ đã nói tử vong sơn mạch vô cùng nguy hiểm, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu như có thể có đám người này cùng đi, thành công khả năng liền lớn rất nhiều, mà lại nhiều người cũng náo nhiệt, đối phương cũng đều là người trẻ tuổi, dạng này cũng tốt. Gật đầu nói, vậy thì tốt, đi cũng được, bất quá, các ngươi trên đường đều muốn nghe ta, không thể thiện tự làm chủ. Thiếu nữ tóc đỏ đi đến Nguyệt Ngấn bên cạnh, nói, như vậy sao được, các ngươi mới hai người, chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta lại không phải một cái dòng binh đoàn, tại sao chúng ta phải nghe ngươi? Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ, phải nghe theo ta, các ngươi đừng quên, ta nhưng là ma pháp sư, quan hệ ma pháp sư. Mà lại, chỉ có ta có thể phân biệt ra cực phẩm ma pháp thủy tinh. Nguyệt Ngấn mở người, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, quan hệ ma pháp sư chân quý cũng không ở chỗ hắn mạnh bao nhiêu lực công kích, chính yếu nhất chính là, hắn có thể cho đoàn đội bên trong người sử dụng khôi phục thuật cùng phụ trợ ma pháp, như vậy, là có thể tránh khỏi rất nhiều thương vong. Nguyệt Ngấn gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta đáp ứng. Tiểu muội, ai bảo ngươi lắm miệng? Thiếu nữ tóc đỏ không chậm hừ một tiếng, nói, nghe thanh âm của nàng, chỉ sợ còn không có ta lớn, để nàng chỉ huy ta, ta không phục. Trừ phi nàng có thể thắng ta mới được. Huyền Nguyệt lúc nào e ngại qua khiêu chiến, hừ lạnh nói, không phục ta. Tốt. Vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ta không có ngươi lớn thì thế nào, số tuổi lớn bản sự liền cao a. Vừa nói, nàng một bên bung lên mình áo choàng, trước mặt mọi người lính đánh thuê nhìn thấy Huyền Nguyệt tư dung tuyệt thế lúc, có mấy người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, thiếu nữ tóc đỏ diễm lệ lập tức bị hạ thấp xuống. A Ngốc đem thư ở trên thân phóng tới một bên, cúi đầu xuống, hướng Huyền Nguyệt nói, tiểu thư, vẫn là để ta tới. Coi như A Ngốc có ngu đi nữa, cũng biết cung tiến thủ là ma pháp sư ác ngộng, hắn đã đáp ứng Hồng Y giáo chủ, liền tuyệt không thể để Huyền Nguyệt bị thương nữa. Huyền Nguyệt cũng không có cảm kích, khinh thường nhìn thiếu nữ tóc đỏ một chút, nói, khỏi phải, đối phó nàng, chính ta là được. Nói xong, giơ lên ma pháp trượng trong tay. Nguyệt Ngân cũng muốn nhìn một chút cái mới nhìn qua này chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương dựa vào cái gì đạt được cao cấp ma pháp sư chứng nhận, thế là hướng muội muội nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đừng đả thương nàng. Thiếu nữ tóc đỏ từ chối cho ý kiến ư một tiếng, lấy xuống trường cung, giống làm ảo thuật đồng dạng, một con ngân sắc trường tiễn đã khoác lên trên cung. Còn lại lính đánh thuê đều rời khỏi vài chục bước, cho bọn hắn trở lại đất trống. Thiếu nữ tóc đỏ kéo cung trăng tròn, nói, tiểu muội muội, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta diệt phong tiễn thế nhưng là có phá ma thuộc tính, nhớ ở tên của ta, ta gọi Nguyệt Cơ. Vừa mới nói xong, ngân tiễn bắn nhanh ra như điện, hóa thành một cái bóng mờ, như thiểm điện vượt qua không đến 30 bước khoảng cách bắn về phía Huyền Nguyệt. Nguyệt Cơ tiễn pháp tại lính đánh thuê giới đã là có chút danh tiếng, đã không thể dùng chuẩn để hình dung, nàng một tiễn này mục đích chỉ là nghĩ bắn rơi Huyền Nguyệt một mảnh quần áo, để trước mặt cái này so với mình xinh đẹp hơn tiểu cô nương mất mặt mà thôi. Tại khoảng cách gần như vậy, ma pháp sư cùng cung tiễn thủ so tài vốn chính là không công bằng, ma pháp sư cần ngâm sướng thời gian, nhưng cái này bỗng nhiên một tiễn nhưng không có cho Huyền Nguyệt bất luận cái gì công phu. Huyền Nguyệt đẩy ra muốn ra tay hang ốc, ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, tại ngân tiễn liền muốn tới người sát na, một đạo cường quang đột nhiên xuất hiện, khi mọi người khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện Nguyệt Cơ thân thể đã bị một tầng màn sáng hoàn toàn bao phủ, trừ A Ngốc, không có người thấy rõ là chuyện gì xảy ra. A Ngốc dù cho nhìn thấy, cũng vô pháp minh bạch. Vừa rồi, ngay tại ngân tiễn đến Huyền Nguyệt trước người thời điểm, nàng dường như trầm thấp đọc lên một chữ, toàn thân lập tức bị quang hoa bao phủ, kia danh xưng có phá ma thuộc tính ngân tiễn, lập tức bị quang mang cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách tấp tiến vào. Huyền Nguyệt cũng là nhân cơ hội này, phát ra một cái cấp thấp ma pháp, đem Nguyệt Cơ bao ở trong đó. A Ngốc giật mình nhất chính là, bất luận là phòng ngự hay là tiến công, hắn đều không nhìn thấy Huyền Nguyệt ngâm sướng chú ngữ. Huyền Nguyệt đắc ý nói, ai nói cung tiễn thủ liền nhất định là ma pháp sư khách tinh, thế nào? Còn phải lại làm hạ thấp đi a. Nhàn nhạt quang hoa tại trước người nàng lưu chuyển, sân thắc nàng tuyệt mỹ dung nhan, phản phất giống tiên nữ hạ phàm đồng dạng, Nguyệt Ngấn dòng binh đoàn chỗ có thành viên đều ngây người. Nửa ngày, hay là Nguyệt Ngấn trước kịp phản ứng, đi đến muội muội bên cạnh, nhìn một mặt mở mịt Nguyệt Cơ một chút, hướng Huyền Nguyệt nói, ma pháp sư tiểu thư, thực lực của ngài hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta bên ngoài, lần này tiến về tử vong sân mạch, ta quyết định, Nguyệt Ngấn dòng binh đoàn hoàn toàn nghe theo ngài phân công. Huyền Nguyệt hài lòng gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, các ngươi về trước đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta cửa thành phía tây gặp, cũng không nên đến trễ nhà. Quá hạn không hầu. A Ngốc, chúng ta đi. Về màn thầu cửa hàng trên đường, A Ngốc thực tế nhịn không được, hỏi, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là dùng biện pháp gì ngăn trở mũi tên kia? A Ngốc tự hỏi, nếu như muốn phá giải vừa rồi kia giống như quỷ mị một tiễn, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác dùng thiên cương kiếm tới chặn, có thể hay không ngăn lại được còn là vấn đề. Về phần dùng ma pháp, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Huyền Nguyệt quệt mồm nói, ngươi rốt cục chịu chủ động nói chuyện với ta rồi sao? Đó là của ta bí mật, không thể nói cho ngươi. A Ngốc đụng nhằm cây đinh, ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. Hai người trở lại màn thầu cửa hàng lúc, bị tình cảnh trước mắt giật nảy mình, trên mặt bàn chất đầy màn thầu, béo lao bàn chính đầu đầy mồ hôi từ bên trong xuất ra mấy cái bị hấp. A Ngốc đội vàng chạy đi qua hỗ trợ. Vung xuống bị hấp, béo lao bàn thở hào hển nói, "Tốt, đây đủ 1.000 cái bánh bao, chỉ nhiều không ít. Đây chính là ta tìm các bạn hàng xóm hỗ trợ kết quả, chọn bẹn bận bịu đến chưa a? Ta hiện tại muốn biết nhất, các ngươi chuẩn bị làm sao lấy đi, cái này nhưng chừng tiếp cận 300 cân." Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, "Vậy ngươi liền đợi đến xem trọng, để ngươi mở mang kiến thức một chút." Nàng đóng lại cửa tiệm, rũa da trắng non tay nhỏ từ mình cổ áo bên trong giò xét đi vào, bắt lấy một sợi dây chuyền là màu bạc trắng, không có ánh sáng lấp lóe, nhìn qua cực kỳ phổ thông, chỉ là tại dây chuyền phần đuôi có một cái đá quý màu đỏ rơi, không ngừng lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Lúc này, sắp trời lấy muộn, các bình dân cơ hồ tất cả về nhà đi ăn cơm. Vì làm cái này 1.000 cái bánh bao, béo lao bản cố ý ngừng kinh doanh một ngày. Huyền Nguyệt mắt to đóng lại, lẩm bẩm thì thầm, lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. Theo nàng ngâm sướng, màu đỏ dây chuyền rơi đột nhiên hào quang tỏa sáng, một đoàn hồng quang đem Huyền Nguyệt thân thể bao ở trong đó. Nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, nói khẽ, "Thu." Trên mặt bàn màn thầu giống nghe tới triệu hoán, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay lên, phóng tới Huyền Nguyệt, để A Ngốc cùng béo lao bản rất cảm thấy ngạc nhiên là, màn thầu chỉ cần vừa tiếp xúc với Huyền Nguyệt trên thân hồng quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nguyệt dường như một cái động không đáy đồng dạng, một lát sau, liền đem trên mặt bàn màn thầu thu sạch sẽ. Béo lao bản há to miệng, si ngốc nói, "Cái này, đây chính là ma pháp uy lực a. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại." Dẹp xong màn thầu, Huyền Nguyệt cũng không có đình chỉ, nàng đem ban ngày mua về đồ vật cũng đều lấy đi. Khi nàng muốn thu A Ngốc túi quần áo của mình lúc, lại bị A Ngốc gắt gao níu lại, làm sao đều không buông tay, ở trong đó, thế nhưng là có Âu Văn cho cô ta. Huyền Nguyệt trên thân hồng mang thu liễm, sáng giọng, "Ta lại không muốn ngươi, ngươi tốn như vậy gấp làm gì? Cầm nhiều vướng như a, để ta thu tiến vào Phượng Hoàng chi huyết bên trong, chẳng phải bất việc." A Ngốc hơi giật mình nói, "Không được, cái này bao phục đối ta rất trọng yếu, nhất định phải thiếp thân mang theo mới có thể yên tâm." "Huyền Nguyệt tiểu thư, nguyên lai ngươi ma pháp lợi hại như vậy a?" Huyền Nguyệt bật mồm, nói, "Thật nhỏ mọn. Ta ma pháp rất lợi hại a. Cha ta mới gọi lợi hại đâu, chờ ta về sau đạt tới đại ma pháp sư trình độ, liền có thể mở ra túi không gian của mình, lại không dùng Phượng Hoàng chi huyết phiền toái như vậy, ngươi những cái kia màn tàu đều thu được ta sợi dây chuyền này bên trong, muốn ăn thời điểm, nhớ được quản ta muốn." Mặc dù A Ngốc cũng có gì sơ học qua một chút luyện kim thuật, nhưng hết thảy trước mắt đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm chủ, hắn làm sao biết, Huyền Nguyệt trên thân quý báu nhất chính là đầu này Phượng Hoàng chi huyết dây chuyền, dùng để trở màn đầu, tuyệt đối là quá quý quất. Kia, thế nhưng là giáo hoàng đưa cho Huyền Nguyệt bảo bối, là thần thánh giáo đình bên trong không nhiều mấy món thần khí một trong. Nếu như không phải có Phượng Hoàng chi huyết cho Huyền Nguyệt làm hộ thân phù, Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ sao có thể yên tâm như vậy để nữ nhi ra đâu? Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, "Một cái đồng tệ hai cái màn đầu, 100 cái đồng tệ chính là 200 cái bánh bao, 500 cái đồng tệ 1.000 cái bánh bao, vậy ta đưa cho ngươi tử tình tệ hẳn là đủ rồi." Béo lao bản hoàn toàn bị vừa rồi ma pháp rung động huyết dịch sôi trào, nghe vậy liên tục gật đầu, nói, "Đủ đủ rồi, còn có bao nhiêu, ta tìm cho ngươi." Huyền Nguyệt cười nói, "Nhìn ngươi khổ cực như vậy, liền gọi phải tìm, ta cũng không giống như có ít người nhỏ mọn như vậy. Đi rồi, ta mệt mỏi, muốn tìm địa phương đi ngủ." Nói xong, dẫn đầu đi ra cửa tiệm. A Ngốc cùng béo lao bản lưu luyến chia tay về sau, mới đuổi theo, Huyền Nguyệt cũng không có đi xa, chậm rãi ở phía trước đi bộ. Hắn đuổi bước lên phía trước hỏi, "Tiểu thư, chúng ta hiện tại muốn đi đâu bên trong?" Huyền Nguyệt nói, "Ta đều sớm xem trọng, đi theo ta." Lúc đầu, A Ngốc coi là Huyền Nguyệt tất nhiên sẽ tìm một gian xa hoa tiệm cơm ở lại, dù sao cũng là Hồng Y giáo chủ nữ nhi nhà, sớm ăn nhàn sung sướng quen. Ra ngoài ý định chính là, Huyền Nguyệt chỉ là mang theo hắn đi tới một gian cách cửa thành phía tây không xa, giá cả không đắt phổ thông tiệm cơm, cái này bên trong mặc dù không hoa lệ, nhưng lại rất sạch sẽ, vừa vào cửa, A Ngốc liền có một loại cảm giác thoải mái. Huyền Nguyệt nhìn ra A Ngốc nghi ngờ trong lòng, nói, "Chúng ta hiện tại tay bên trong tiền cũng không nhiều, cái này bên trong đến từ vòng sơn mạch nhưng có không gần đường đâu, cũng nên tiết kiệm một chút hoa, nếu không phải là bởi vì không có tiền, ta mới sẽ không đi ma pháp sư công hội tiến hành cái gì khảo thí đâu, ma pháp sư, rất thèm sao? Đi trước ăn một chút gì, ta đói." Mở hai gian phòng, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc tùy tiện ăn chút gì, Huyền Nguyệt lượng cơm ăn rất nhỏ, không đến A Ngốc một, sau khi ăn xong, nàng không hề nói gì, liền về phòng của mình nghỉ ngơi. A Ngốc dùng mình tháng này ma pháp sư Nguyệt Phụng chi trả tiền cơm, đi tới Huyền Nguyệt gian phòng cách vách. Đóng cửa thật kỹ, hắn đem túi quần áo của mình cùng thiên cương kiếm hái xuống, toàn thân chậm nhẹ, hắn thở dài một hơi, ngồi trên ghế lăng lên thần tới. Sinh sinh chân khí cường đại tự lành năng lực đã đem cánh tay hắn bên trên kinh mạch khơi thông không sai biệt lắm, cơ cách thủy hệ trị liệu thuật uy lực không tệ, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại, hiện tại chỉ cần không dùng sức, đã không thương. Tiến bảo thành nhỏ mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, A Ngốc cảm giác mình phảng phất sống ở mộng bên trong, đối với Huyền Nguyệt, chính hắn cũng không hiểu là cảm giác gì. Đêm qua kia ngọt ngào một giấc cùng buổi sáng hôm nay kia thật sâu tổn thương, đều một mực lưu tại trong lòng hắn, cảm giác mệt mỏi xâm nhập A Ngốc thân thể, A Ngốc lúc này mới ý thức được, mình hẳn là bắt đầu tu luyện. Khoanh chân ngồi ở trên giường, thúc dục thể nội vừa mới đến đệ ngũ trọng sinh sinh chân khí, gạt bỏ tạp niệm, một lát sau, tiến vào nhập thần hai ta quên cảnh giới. Tại A Ngốc sát vách, Huyền Nguyệt lật qua rơi quá khứ, chính là ngủ không được, rõ ràng rất khốn, thế nhưng là vừa nhắm mắt, liền sẽ nhớ tới hai ngày này phát sinh sự tình, nói cái gì cũng vô pháp tiến vào mộng đẹp. Huyền Nguyệt ngồi dậy, tức giận lừ nói, đều là cái kia thối A Ngốc, không có việc gì lao chọc tới ta, "Hừ, làm người ta đều ngủ không ngon giấc, nhìn ta về sau làm sao chỉnh hắn." Nói đến đây bên trong, nàng đột nhiên nhớ tới lúc sáng sớm từ A Ngốc trong khuỷu tay tỉnh lại cảm giác. Đó là một loại toàn thân thoải mái dễ chịu cảm giác tuyệt vời, thật lâu không có ngủ qua như vậy an ổn, tại A Ngốc trong khuỷu tay, loại kia phong phú cảm giác an toàn thật là đẹp. Nếu có thể đem A Ngốc làm thành một cái giường liền tốt. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt mặt không khỏi đỏ lên. Một lần nữa nằm lại trên giường, mãnh liệt buồn ngủ dần dần chiến thắng suy nghĩ lung tung ý thức, huyền cuối tháng tại mông lung ngủ. Đã là sau nửa đêm, A Ngốc thở dài ra một hơi, toàn thân tán phát bạch sắc quang mang dần dần thu liễm, 49 cái chu thiên tu luyện, để hắn cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, tựa hồ sáng sớm hôm qua mất máu đã bổ sung trở về. Thể nội thể lỏng sinh sinh chân khí tựa hồ lại nhiều một điểm, đan điền phong phú cảm giác để toàn thân hắn tràn ngập lực lượng. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, cách hừng đông tựa hồ còn có một đoạn thời gian, sinh sinh quyết đến thứ ngũ trọng cảnh giới chính là không giống, trước kia vận hành 49 cái chu thiên, làm sao cũng muốn sắc trời sáng rõ, mà bây giờ tựa hồ rút ngắn không thiếu thời gian, xem ra công lực hẳn là đến một cái mới trình độ. Bóng đêm rất sâu, A Ngốc không biết còn muốn bao lâu thời gian bình minh mới có thể đến, tại âm u trong phòng, dù cho lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy mét bên trong. Đi ngủ a. Nhưng vừa vận đả toa xong, nhưng không có một chút buồn ngủ, suy nghĩ a. Hôm qua nhìn Huyền Nguyệt ma pháp, A Ngốc đối với mình hỏa diễm thuật cùng hỏa cầu thuật thế nhưng là lòng tin lớn mất, một chút cũng không hứng nổi suy nghĩ suy nghĩ. Đương nhiên, A Ngốc nhớ tới cột vào ngực Minh Vương kiếm, chấn động toàn thân, đúng a. Ta sinh sinh quyết đến thứ ngũ trọng cảnh giới, đã có thể bắt đầu tu luyện minh chữ chí quyết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 21, Minh Vương Tả Kiếm. Chương 21, Minh Vương Tả Kiếm. A Ngốc nghĩ thầm, lập tức liền muốn đi tử vong sân mạch, kia bên trong đến cùng có cái dạng gì quái thú mình căn bản cũng không biết, vì có thể còn sống trở về thấy có gì sợ lão sư, học thì học. Âu Văn Thúc Thúc nói rất đúng, dùng chi thiện thì thiện, ta chỉ có đối mặt tà ác quái thú lúc lại dùng Minh Vương kiếm chẳng phải được, kia là lấy tà chế tà. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc giải khai ngực và áo, lộ ra bên trong túi ra. Minh Vương kiếm trôi kiếm đá quý màu đen tản mát ra một tia nhàn nhạt lạnh ý, A Ngốc cắn răng một cái, đem Minh Vương kiếm cả kiếm lẫn vỏ rút ra, vì sợ tà khí lộ ra ngoài, hắn thôi động thể nội sinh sinh chân khí đem rút ra Minh Vương kiếm hoàn toàn bao trùm, bạch quang lấp lóe bên trong, gian phòng lập tức phát sáng lên, Minh Vương kiếm vỏ kiếm cũ xưa bên trên tán phát ra một tầng nhàn nhạt hắc khí, cùng màu trắng sinh sinh đấu khí hình thành tươi sáng đối so. Dù cho bị sinh sinh đấu khí bao vây lấy, rời đi túi ra Minh Vương kiếm ý nguyên để gian phòng bên trong nhiệt độ giảm xuống không ít, từng cơn ớn lạnh để A Ngốc không khỏi dùng mình một cái. Một tay nâng Minh Vương kiếm, A Ngốc cẩn thận đem trong túi ra ghi chép Minh chữ chín quyết phương pháp tu luyện ra dê rút ra. Đem Minh Vương kiếm cắm về tại chỗ, tà khí biến mất, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kia cầm ra dê tay hơi có chút run rẩy, hắn đến bây giờ cũng không dám khẳng định, học tập Minh chữ chín quyết về sau sẽ có thay đổi gì. A Ngốc nghĩ thầm, Âu Văn Thúc Thúc là sẽ không hại mình, đã hắn để ta học, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không do dự nữa, triển khai ra dê. Lúc đầu, A Ngốc còn sợ trên da cựu có quá nhiều gian khó tân khó hiểu câu chữ, nhưng khi hắn đem ra dê triển khai sát na, liền bị bên trong bức họa hoàn toàn hấp dẫn lấy, trên da cựu không hề có một chữ, kia là một cái dị thường phức tạp đồ án, phía trên có thật nhiều đường vân cùng đủ loại cổ quái ký hiệu, đồ án trung ương, tựa hồ có hai cái quái dị mắt to, chính tại nhìn mình cằm chằm. Trong ý thức, tựa hồ có người đang hướng về mình nói chuyện, A Ngốc ánh mắt không cách nào rời đi trên da cựu đồ án, thanh âm dần dần rõ ràng. Minh Vương kiếm, thiên hạ thứ nhất tà kiếm, vốn là minh giới đệ nhất thần khí, chẳng biết tại sao sẽ lưu lạc nhân gian, nô nại luyện kim thuật sĩ gió nguyên, trong lúc vô tình đạt được kiếm này, cũng đạt được khu động Minh Vương kiếm phát huy uy lực minh chữ chính quyết. Minh Vương kiếm tà khí quá thịnh, kia là tràn ngập giữa thiên địa chí tà chí ác chi khí, tâm trí không yên, công lực không sâu người, các không thể sử dụng kiếm này, nếu không, tất cho tự thân đưa tới đại họa. Minh chữ chín quyết tức chín câu khẩu quyết, phối hợp kiếm chiêu chung chính thức, đạt được kiếm này về sau, ta chỉ đem tu luyện chi pháp ghi chép, cũng không có sử dụng qua, uy lực của nó đến cùng như thế nào ta cũng không biết. Bất quá, Minh Vương kiếm cuối cùng ba chiêu tựa hồ cũng không thuộc về nhân gian năng lực, tuyệt đối không được tùy tiện nếm thử, nếu không tất bị phản phệ mà chết, công lực cao cường người sẽ bị tà kiếm phản khống, thành vì nhân gian ma vương. Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ sau tất yếu hấp thụ một đầu linh hồn mới có thể trở lại vỏ, kiếm, đao, như không thể giết địch, chắc chắn sẽ giết mình. Minh chữ chín quyết lúc sử dụng, nhất định phải lấy sinh cơ bao phủ mình, tà khí hoàn toàn tràn ra ngoài mới có thể giết địch mà không thương tổn tự thân. Tu luyện Minh chữ chín quyết làm theo khả năng, chiêu thức có thể học, không thể tùy tiện sử dụng, một khi dẫn phát trong kiếm tà lực, có không thể vãn hồi chi lo, nhớ lấy, nhớ lấy. Thanh âm đình chỉ, A Ngốc đã xuất mồ hôi lạnh cả người, mặc dù hắn không biết cái này luyện kim thuật sĩ gió nguyên là ai, nhưng hắn lại ẩn ẩn đoán được, cái này gió nguyên, tối thiểu nhất cũng là ngàn năm trước kia nhân vật. Chiêu thức có thể học, không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng chiêu thức ở đâu bên trong đâu? Ý niệm vừa mới khẽ động, trên da cựu bức họa đột nhiên bắt đầu chuyển động, một cái như ẩn như hiện chiêu thức xuất hiện tại A Ngốc trong ý thức. Chiêu thức không ngừng biến hóa, cái này đến cái khác xuất hiện, căn bản không cần tận lực đi ký ức, chín thân ảnh một mực khắc ở A Ngốc trong óc. Khi thứ 9 thân ảnh biến mất về sau, A Ngốc trước mắt đột nhiên sáng lên, da dê đổ lại khôi phục nguyên dạng, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là, kia 9 thân ảnh đã một mực lạc ấn tại A Ngốc trong trí nhớ. A Ngốc không ngừng thở hào hẹn, mặc dù chỉ là một lát sau, toàn thân hắn quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, trận trận cảm giác mệt mỏi không ngừng truyền đến, thể nội tinh thần lực hoàn toàn biến mất. Bầu trời bên ngoài đã có chút tỏa sáng, tựa hồ là bình minh lúc phân, cảm giác bên trên, chuyện vừa rồi tựa hồ chỉ là trong nháy mắt phát sinh, nhưng cũng tựa hồ qua thật lâu. Trong đầu chín thân ảnh một cái so một cái mơ hồ, chiêu thức nhìn qua đều vô cùng đơn giản, mỗi một chiêu thức đều có một câu khẩu quyết, giống thức thứ nhất, chẳng qua là thân thể bình di mà ra, từ chỗ ngực rút ra đoạn kiếm, mũi kiếm đâm hướng về phía trước một hình bóng mi tâm bộ vị, hai cái bóng một sai mà qua. Chiêu này tên là Minh Tránh, khẩu quyết chỉ có 7 chữ, Minh Vương lóe lên thiên địa động. A Ngốc đứng người lên, đến toilet giặt trên thân mồ hôi lạnh, thay đổi một thân quần áo sạch, lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều, mặc dù tinh thần lực còn không có khôi phục, nhưng cũng không còn cảm thấy ra rời. Minh Tránh, Minh Vương lóe lên thiên địa động. Cũng chỉ muốn đọc lấy câu này khẩu quyết dùng kiếm đâm về đối phương a. Hắn tay không điệu bộ một chút, thì thầm, Minh Vương lóe lên thiên địa động. Câu này khẩu quyết nhất niệm, hắn cảm giác được chỗ ngực Minh Vương kiếm tựa hồ chấn động một cái, một cỗ băng lãnh khí lưu theo ngực nháy mắt chạy khắp toàn thân, thân thể theo ý niệm đột nhiên lóe ra một khoảng cách, Minh Vương kiếm ông ông băng lên, tựa hồ muốn tuốt ra khỏi vỏ như. A Ngốc quá sợ hãi, Minh Vương kiếm nếu như ra khỏi vỏ, tất nhiên lại phát ra đại lượng khí tà ác, vậy căn bản không phải hắn có thể khống chế, một khi tà khí tiết ra ngoài, chỉ sợ chung quanh trong vòng trăm thước không ai có thể trốn qua hắn tà lực. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc bay người lên giường, thở sâu, đem trong đan điền thể lỏng sinh sinh chân khí hoàn toàn điều động, tập trung đến ngực bộ vị, trong lúc nhất thời, nơi ngực của hắn tản mát ra kịch liệt bạch quang có chút phát ra nhàn nhạt mơn mang, miễn cưỡng đem Minh Vương kiếm chấn động áp chế lại. Thẳng đến Minh Vương kiếm hoàn toàn khôi phục đứng im, A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, thở dốc vài tiếng, phải tay thật chặt đặt tại ngực. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, kia băng lãnh chí tà chi lực dù cho không có ra khỏi vỏ y nguyên kinh khủng như vậy, chắc không được Âu Văn Thúc Thúc có thể bằng vào nó trở thành đại lục đệ nhất sát thủ. Nửa ngày, A Ngốc tâm tình rốt cục bình phục lại, nhưng hắn giật mình phát hiện, thể nội sinh sinh chân khí vậy mà tổn thất hơn một nửa. Hẳn là ức chế vừa rồi khí tà ác lúc biến mất. Trời đã dần dần sáng, A Ngốc không có công phu lại tu luyện khôi phục, đành phải thu thập xong mình đồ vật, chờ đợi Huyền Nguyệt rời giường. Lần thứ nhất học tập minh chữ chí quyết, liền để hắn hao tổn toàn bộ tinh thần lực cùng một nửa sinh sinh đấu khí, làm A Ngốc lòng còn sợ hãi, không dám tiếp tục tùy tiện ngâm xương câu kia khẩu quyết. Hắn thử thăm dò dựa theo Minh Tránh chiêu thức điệu bộ hai lần thủ thế, nhưng cũng không có đạt được muốn hiệu quả, chỉ là cùng phổ thông kiếm pháp đồng dạng như. Cùng công lực khôi phục về sau luyện đêm, cái này Minh Vương kiếm thực tế là quá nguy hiểm, mang ở trên người, tựa như núi lửa đồng dạng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, không khí sáng sớm mang theo có chút hàn ý, mặt trời đã từ từ bay lên, treo ở phương đông chân trời, phản phất giống một viên to lớn hồng bảo thạch khảm nạm tại bầu trời xanh thăm thẳm bên trong. Sáng sớm mặt trời, quang mang cũng không chướng mắt, nhìn qua phi thường nhu hòa, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại sinh cơ ngang nhiên cảm giác. Hít sâu một cái không khí mới mẻ, A Ngốc mừng rỡ, một ngày mới liền muốn đến. Phương xa Tử Vong Sơn mạch đến cùng có cái gì đang chờ đợi ta đây? A Ngốc, A Ngốc. Ngoài cửa truyền đến Huyền Nguyệt tiếng kêu. Nàng đến là dậy rất sớm a. Mở cửa, A Ngốc nhìn thấy Huyền Nguyệt khí sắc tựa hồ không tốt lắm, vẫn như cũ mặc màu trắng ma pháp sư bảo, mắt to có chút phím hồng, tựa hồ đêm qua ngủ không được ngon giấc như. A Ngốc nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngày hôm qua tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, còn không phải trách người, dày vò nửa ngày ta mới ngủ lấy, kết quả nửa đêm lại bị đông cứng tỉnh. Đêm qua giấc ngủ muốn so hôm trước trên lệch nhiều. Nàng không khỏi có chút hoài niệm A Ngốc gấm áp cánh tay. A Ngốc trong lòng giật mình, coi là Huyền Nguyệt phát hiện hắn đang tu luyện mình chữ chí quyết, chặn lại nói, thật xin lỗi, ta về sau sẽ không. Huyền Nguyệt nhếch miệng, nói, biết mình sai liền tốt, nữ hài tử thân thể là ngươi có thể tùy tiện đụng sao. Chúng ta liền muốn lên đường, trên đường ngươi nhất định phải nghe ta phân phó nhà. Nếu không, cuối cùng ta liền không phân ngươi kia một khối cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc gật đầu nói, ta là tiểu thư tùy tùng, tự nhiên sẽ nghe phân phó của ngài. Huyền Nguyệt tại A Ngốc loại này hèn mọn thái độ dưới, trong lòng một trận không nhanh, trầm trọng nói, ngươi đến là cái làm nô tài mệnh, mới không có hai ngày đã rất biết làm xuống người a. A Ngốc thân thể chấn động, ủy khuất cùng phẫn nộ nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, hắn cắn răng, toàn thân run rẩy nhìn về phía Huyền Nguyệt, trong mắt suýt nữa muốn phun ra lửa. Huyền Nguyệt nói xong, hơi giật mình đứng tại kia bên trong, nàng cũng không hiểu, vì cái gì mình sẽ nói ra như thế đả thương người, kia cũng không phải là bản ý của nàng a. Hai người cứ như vậy yên lặng đứng, thật lâu không nói gì. Ta đói, trước đi ăn cơm. Sau đó trực tiếp xuất phát. Hay là Huyền Nguyệt đánh trước phá yên lặng, thanh âm của nàng nhàn nhạt, không mang mảy may tình cảm sát thái. Huyền Nguyệt quay người hướng phòng ăn phương hướng đi đến. A Ngốc không hề động, y nguyên đứng tại kia bên trong, thẳng đến Huyền Nguyệt thân ảnh biến mất, hắn mới yếu ớt thở dài một tiếng, đem ma pháp bảo màu đỏ mặc, đem thân thể hoàn toàn giấu ở áo choàng bên trong, trên lưng mình thiên cương kiếm cùng bá phụ, đi hướng phòng ăn. Tại không khí khác thường dưới, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều ăn rất ít, dừng lại điểm tâm, ai cũng không nói một câu. Cách mở tiệm cơm, hai người tới cửa thành phía tây, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ đã sớm chờ ở cái này bên trong, nhưng ngày hôm qua mười mấy tên lính đánh thuê bây giờ lại chỉ còn lại có hai tên, tăng thêm Nguyệt Ngân huynh muội cũng bất quá 14 người mà thôi. Vừa nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, Nguyệt Ngân bội vàng nên đón. Hắn có chút lúng túng nói, ma pháp sư tiểu thư, ngài đến. Huyền Nguyệt nhìn một chút Nguyệt Ngân bọn người, hỏi, làm sao liền bốn người các ngươi người, các ngươi Nguyệt Ngân dòng binh đoàn thành viên khác đâu? Ngươi sẽ không nói cho ta bọn hắn không tham gia. Nguyệt Ngân cười khổ nói, ta cũng không có cách, dù sao tất cả mọi người là hảo huynh đệ, chuyện lần này lại nguy hiểm như vậy, ta không thể miễn cưỡng bọn hắn à. Húng chi bọn hắn có rất nhiều người ta bên trong còn có lo lắng, cuối cùng liền thừa ta cùng xá muội cùng hai vị này huynh đệ. Hai vị này huynh đệ đều là cô nhi, không có gì lo lắng, mà lại bọn hắn cũng rất muốn đi lần này thám hiểm. Huyền Nguyệt tức giận nói, thử. Hy vọng các ngươi không nên đến Tử Vong Sơn mạch lại lùi bước là được. Nếu không, hay là hiện tại giải thể tốt. Nguyệt Ngân kiên định nói, điểm này ngài có thể yên tâm, chúng ta huynh muội chỉ muốn quyết định sự tình liền không có sửa đổi qua. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị huynh đệ kia gọi bạn bên trong, am hiểu trọng kiếm, vị huynh đệ kia gọi mầm bay, am hiểu khoái kiếm cùng thân pháp. Bạn bên trong thân hình cao lớn, cơ hồ cùng A Ngốc không sai biệt lắm, vắt trên lưng lấy một đem trọng kiếm, vậy mà so A Ngốc tiên cương kiếm còn muốn rộng bên trên một chút, chỉ là chiều dài kém một chút mà thôi. Tóc có chút tán loạn, nhìn qua rất là thu kệch, từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ có 24-5 tuổi khoảng chừng. Mầm phi thân tài muốn gầy ít hơn nhiều, so Nguyệt Cơ còn muốn thấp nửa cái đầu tả hữu, hai tay rất dài, cơ hồ đến đầu gối, ánh mắt linh hoạt, co đầu rụt cổ có chút bị uội, đang đánh giá Lây Huyền Nguyệt cùng A Ngốc. Huyền Nguyệt cũng không nhìn thấy kiếm của hắn, nhưng nhìn thấy hắn kiết như là hầu tử dáng người, không khỏi bật cười. Mầm bay trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mỉm cười nói, tiểu thư ngài tốt, tại hạ mầm bay, năm nay 18 tuổi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đến nay chưa có bạn gái, ngài nhìn. Nguyệt Ngân tăng háng một cái, hướng Huyền Nguyệt nói, ma pháp sư tiểu thư, ngài có phải là cũng tự giới thiệu mình một chút, chúng ta còn không biết tên của các ngươi đâu. Huyền Nguyệt hành mầm bay một chút, nói, ta gọi Huyền Nguyệt, cái này là bằng hữu của ta A Ngốc, hắn am hiểu hỏa hệ ma pháp. Bằng hữu? A Ngốc là người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Nguyệt có thể như vậy giới thiệu hắn, tiến lên một bước, nói, các ngươi tốt. Nghe A Ngốc danh tự, Nguyệt Cơ hé miệng cười một tiếng, nói, tên của ngươi thật là lạ a. A Ngốc, phải không? Nguyệt Ngân nhìn thoáng qua A Ngốc đầu vai lộ ra chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia dị mang. A Ngốc khẽ gật đầu, hắn không dám nhìn thẳng Nguyệt Cơ kia hùng hổ dọa người ánh mắt, đành phải cúi đầu xuống nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt bất mãn liếc Nguyệt Cơ một chút, nói, lên đường. Nói xong, kéo một phát A Ngốc ống tay áo, dẫn đầu đi ra ngoài thành. Ra khỏi thành, Nguyệt Ngân từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, nhìn nói, Tử Vong Sơn mạch tại phía tây nam, chúng ta muốn đến kia bên trong, nhất định phải thông qua Phổ Nham tộc cùng Thiên Nguyên tộc lãnh địa, nếu như nhanh lời nói, đoán chừng có hơn nửa tháng liền có thể đến. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi có đề nghị gì hay à? Huyền Nguyệt mặt người, nói, trực tiếp đi qua chẳng phải được, cần gì đề nghị? Nguyệt Ngân nói, Thiên Nguyên tộc ta không có đi qua, không quá rõ ràng, nhưng là Phổ Nham tộc là rất quái lạ một chủng tộc, cho dù ở liên bang bên trong, bọn hắn cũng rất ít cùng chủng tộc khác lui tới, chỉ là tại lãnh địa của mình bên trong sinh hoạt, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng không chào đón chủng tộc khác người. Phổ Nham tộc nhân tính tình tương đương lạnh lùng, ta đã từng tới bên kia một lần, ai, kia thật là thống khổ hối ức à. Ở bên kia, thậm chí ngươi muốn mua đồ vật, đều sẽ không có người bán cho ngươi. Nguyệt Ngân lời nói câu lên Huyền Nguyệt hứng thú, nói như vậy, Phổ Nham tộc nhất định có cái gì bí mật, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không như thế bất cận nhân tình. Nguyệt Ngân gật đầu nói, hẳn là, chúng ta chỉ là muốn thông qua mà thôi, chỉ phải tận lực không cùng bọn hắn xung đột, ứng nên cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên Nguyên tộc tình huống bên kia càng thêm phức tạp, kia bên trong sinh hoạt chúng đa chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều có mình tập tính, một đường này, chúng ta chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy à? Hết thảy vẫn là phải cẩn thận tốt. Huyền Nguyệt xem thường mà nói, sợ cái gì, xe đến trước núi ắt có đường, đến bên kia lại nói, chúng ta lại không đi trêu chọc bọn hắn còn có thể đem chúng ta thế nào? Dạng này đi tới quá chậm, chúng ta là không phải hẳn là thuê cỗ xe ngựa. Như thế còn có thể mau một chút, mà lại không mệt. Nguyệt Ngân bật cười nói, cái gì? Thuê xe ngựa? Ta còn chưa nghe nói qua có lính đánh thuê ngồi xe ngựa, lính đánh thuê ngay cả cưỡi ngựa đều rất ít, trừ phi giống đỏ cụ như thế đại dòng binh đoàn, mới có kỵ binh của mình bộ đội, xe ngựa liền khỏi phải, thực tế không được, cùng chúng ta đến kế tiếp thành thị, mua mấy thất ngựa là được. Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, lính đánh thuê còn có nhiều như vậy hạn chế a? Vì cái gì liền không thể ngồi xe ngựa? Thử, ta hết lần này tới lần khác muốn ngồi. Tại Huyền Nguyệt cùng Nguyệt Ngân lúc nói chuyện, Nguyệt Cơ tiến đến A Ngốc bên cạnh, nhìn một chút cao hơn chính mình nhiều nửa cái đầu A Ngốc, vũ mị cười một tiếng, nói, A Ngốc, ngươi tốt, ta là Nguyệt Cơ. A Ngốc là người, có chút tay chân luống cuống cảm giác, Nguyệt Cơ là hắn bước vào đại lục đến nay gặp phải thứ nhì cái nữ hài tử, nhìn qua so Huyền Nguyệt muốn thành thục nhiều. À, ngươi, ngươi tốt, Nguyệt Cơ tiểu thư. Nguyệt Cơ thầm nghĩ, chắc không được gọi A Ngốc, thật đúng là có chút chất phác. A Ngốc, ngươi vì sao lại có như thế một thanh đại kiếm a? Có dài hơn 5 thước. A Ngốc vừa cần hồi đáp, Huyền Nguyệt lại cứ nói, hắn thanh kiếm tiên là dùng để trang trí, hoặc là mở đường cái gì, chỉ là bài trí mà thôi, làm sao sánh được các ngươi lính đánh thuê chiến sĩ lợi hại. Bạn bên trong nói, ta nhìn cũng thế, bất quá A Ngốc huynh đệ thanh kiếm này so với ta còn muốn dài, nhìn qua phân lượng không nhẹ a. A Ngốc huynh đệ, tại ma pháp sư bên trong, ngươi thể lực hẳn là tính xong. A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt một chút, hắn không rõ, đã song phương hợp tác, vì cái gì còn phải ẩn giấu mình biết võ kỹ đâu. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng bạn bên trong khẽ gật đầu. Bởi vì Huyền Nguyệt thể lực độ chiến lệnh, mỗi đi một đoạn thời gian, nàng liền la hét muốn nghỉ ngơi một hồi, đã đi một ngày, mọi người cũng không đi đến kế tiếp thành thị. Màn đêm dần dần giáng lâm, chân châu mặt trăng dần dần thay thế trời chiều, tia sáng lập tức tối xuống. Nguyệt Ngân nhìn sắc trời một chút, hướng Huyền Nguyệt nói, "Huyền Nguyệt tiểu thư, xem ra chúng ta hôm nay muốn tại dã ngoại cắm trại, cái này bên trong vẫn là chúng ta đỏ cụ tộc cảnh nội, chúng ta tốc độ bây giờ quá chậm, đợi ngày mai đến dưới tòa thành thị, xem ra thật muốn mua mấy thất ngựa mới được." Vừa nghe đến dã ngoại cắm trại, Huyền Nguyệt mắt to lập tức phát sáng lên, vung lên trên đầu áo choàng, cười nói, "Tốt, vậy liền trước cắm trại. Muốn ở đâu bên trong cắm trại đâu?" Nhìn thấy Huyền Nguyệt như mộng như ảo, Tiếu Dung Nguyệt Ngân rõ ràng ngốc trệ một chút, vì che giấu bối rối của mình, chặn lại nói, cắm trại muốn tìm cái chỗ khuất gió, thanh ra một mảnh đất trống, liền có thể. Nguyệt Cơ chỉ ven đường một mảnh rừng rậm nói, đại ca, vậy chúng ta ngay tại kia bên trong, buổi tối hôm nay hẳn là không ngọn gió nào. Nguyệt Ngân nhẹ gật đầu, dẫn theo mọi người đi tiến vào trong rừng cây, tại rực rỡ ánh trăng chiếu xuống, trong rừng cây tràn đầy so le lượn quanh bóng cây, ngẫu nhiên gió nhẹ khinh động, xa lát kéo tiếng lá cây vang lên, làm yên tĩnh trong rừng cây nhiều vừa phân thần bí. Nguyệt Ngân huynh muội cùng bạn bên trong, mầm bay thuần thục lấy xuống phía sau ba phục, từ bên trong lấy ra mềm da châu chế tác lều vải, không lâu sau, bốn cái lều nhỏ dựng tốt, không biết Nguyệt Ngân từ cái kia bên trong tìm đến tảng đá, đem lều vải bên cạnh chân dùng cái đinh đóng bẹp. Bốn cái lều vải làm thành một vòng, ở giữa trở lại mười mấy mét vuông đất trống. A Ngốc vốn định tiến lên hỗ trợ, lại bị Huyền Nguyệt giữ chặt, lý do là, ngươi cái gì cũng không biết, mù xem náo nhiệt gì. Chuẩn bị cho tốt lều vải, Nguyệt Ngân đi tới, mỉm cười nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, hôm nay liền muốn ủy khuất ngươi một đêm, ngươi liền cùng xá muội cùng ngủ một cái lều vải, mặc dù chen chút, nhưng cũng có thể che gió che mưa. A Ngốc huynh đệ, ngươi cùng ta ngủ một cái, mặc dù chúng ta khổ người đều không nhỏ, chen cũng hẳn là có thể chịu qua đi. Huyền Nguyệt nhếch miệng, nói, không tốt, ai muốn cùng nàng ngủ một cái lều vải, ta quen thuộc mình ngủ, các ngươi đưa ra một cái đến cho ta. Nói đến quen thuộc mình ngủ thời điểm, nàng liếc trộm A Ngốc một chút, không khỏi nghĩ lên ngày đó ngủ ở A Ngốc trong khuỷu tay thoải mái dễ chịu, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi nổi lên một tia đỏ bừng. Nguyệt Ngân mặt người, khổ sở nói, nhưng lều vải chỉ có bốn cái, muốn làm sao phân đâu? Huyền Nguyệt nói, vậy còn không dễ làm, ngươi đi cùng bạn bên trong cái kia to con ngủ, đem lều vải của ngươi nhường cho ta, A Ngốc cùng muội muội của ngươi đi ngủ, chẳng phải được? Nàng nói như vậy, là cố ý muốn nhục nhã Nguyệt Cơ. Hôm qua Nguyệt Cơ khiêu chiến nàng sự tình, nàng hiện tại còn có chút ghi hận đâu. Chúng chi Nguyệt Cơ dung mạo cũng không kém, dáng người càng là, cùng là nữ nhân, khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Nguyệt Ngân thất thanh nói, cái gì? Như vậy sao được? Muội muội ta thế nhưng là nữ hải tử. A Ngốc cũng giật nảy mình, nói, không được, không được, ta ngủ bên ngoài liền có thể, khỏi phải lều vải. Huyền Nguyệt quệt mồm nói, nhìn ngươi là gan tiểu nhân, ngày ấy ngươi không phải còn. Nàng vốn muốn nói, ngày đó ngươi không phải còn cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Nhưng tưởng tượng không đúng, vội vàng thu nhỏ miệng lại, mặt cũng đã xấu hổ màu đỏ bừng, tim đập rộn lên, liếc A Ngốc một chút, thì thào nói, tùy ngươi tốt. Dù sao ta mặc kệ, ta muốn mình ngủ. Nguyệt Cơ lúc này đi tới, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, nàng chỉ là trường Huyền Nguyệt một chút, liền cười nhẹ nhàng đi đến A Ngốc bên cạnh, nói, ta rất đáng sợ sao? Cùng ta cùng một chỗ ngủ có cái gì không tốt? A Ngốc lập tức giò lăng, nhăn nó nói, không được, không được, cơ cách đại ma pháp sư nói, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể cùng một chỗ ngủ. Nghe A Ngốc lời nói, Nguyệt Cơ lập tức nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe êm tai, cái gì nha, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không vừa bước vào xã hội à? Xem ra sau này tỷ tỷ muốn cho ngươi lên lớp. Nguyệt Ngân cho mày, nói, Nguyệt Cơ, ngươi đừng đùa A Ngốc huynh đệ, buổi tối hôm nay hay là ta cùng A Ngốc huynh đệ ngủ một cái lều vải, bạn bên trong huynh cùng mầm bay ngủ một cái lều vải, dạng này liền có thể. Nguyệt Cơ không để ý tới ca ca trách cứ, tiến đến A Ngốc bên hai, thấp giọng nói, ngươi thật một chút đều không muốn cùng ta ngủ à? Nguyệt Cơ như lan khí tức thổi tới A Ngốc ma pháp sư bảo bên trên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia mang theo nhiệt độ điểm hương, thân thể của mình như hồ đã hoàn toàn cứng đờ, hướng một bên né tránh, nói, không muốn, không muốn, ta đi tiểu tiện một chút. Nói xong, quay đầu liền hướng một bên rừng cây chạy tới. Nhìn xem bị dọa chạy A Ngốc, Nguyệt Cơ không khỏi cười ha hả. Nàng sở dĩ trêu đùa A Ngốc, cũng không phải là đối với hắn có cái gì đặc thù hảo cảm, lúc đầu nàng coi là A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tất nhiên có cái gì quan hệ đặc thù, mà Huyền Nguyệt kia kinh khủng ma pháp mình lại không thể trêu vào, chỉ có thể đi trêu chọc A Ngốc, tốt khí khí Huyền Nguyệt. Thế nhưng là ai biết, nàng trêu đùa A Ngốc nửa ngày, Huyền Nguyệt vậy mà một điểm thả ứng cũng không có, chỉ là ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn xem Nguyệt Ngân lều vải. Nguyệt Cơ thầm nghĩ, bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ thật chỉ là bằng hữu bình thường a? Nguyệt Ngân bất mãn chửi muội muội một chút, nói: "Ngươi cho ta thu liễm một chút, người ta A Ngốc huynh đệ thành thật như vậy, ngươi không muốn khi dễ hắn." Nguyệt Cơ giả bộ ủy khuất nói: "Ta nơi đó có khi dễ hắn, người ta nhìn hắn là cái tiểu nam sinh, dạy một chút hắn không được a?" Nguyệt Ngân thở dài bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhà, thiếu cho ta gây phiền toái. Ta đi nhóm lửa, sấy một chút lương khô, ăn xong tốt nghỉ ngơi. Sáng mai còn muốn đi đường đâu?" Nửa ngày công phu, A Ngốc mới từ trong bụi cây trở về, tại bốn cái trong lều vải ương đã trồng không ít tuổi cùng, hiển nhiên là mọi người vừa lấy trở về. Nguyệt Ngân cùng mầm bay chính ngồi xổm ở kia bên trong gõ lửa cháy thạch, ý đồ đem tuổi nhóm lửa, nhưng có lẽ là bởi vì không khí ướt át quan hệ, còn không có hiệu quả gì. Bạn bên trong ngồi ở một bên sát mình trọng kiếm, mà Nguyệt Cơ thì loay hoay dây cùng, duy trì không gặp Huyền Nguyệt. Xem xét không có Huyền Nguyệt bóng dáng, A Ngốc trong lòng vui lên, bước nhanh đi đến Nguyệt Ngân bên người, hỏi: "Nguyệt Ngân đại ca, Huyền Nguyệt đâu?" Nguyệt Ngân còn chưa kịp trả lời, Huyền Nguyệt thanh âm liền chuyển tới: "Ngươi còn biết tìm ta a? Ta tại cho các ngươi làm ăn đây này, ngươi không muốn ăn màn thầu sao? Ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi." A Ngốc tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt từ Nguyệt Ngân trong lều vải nô đầu ra, tay bên trong còn cầm một cái bánh bao địa bộ. Nhìn thấy Huyền Nguyệt, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi đến trước lều, ngồi xổm người xuống, nói: "Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài có chuyện gì?" Huyền Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi hai câu ngươi liền biến lạnh như băng, cho ngươi cái bánh bao ăn cũng có thể." Đối với Huyền Nguyệt đến nói, cái này đã coi như là biến tướng xin lỗi. A Ngốc tiếp nhận màn đầu, nói: "Ta là người ngu, không có lạnh như băng, chỉ là sợ nói nhiều lời nói sẽ chọc cho ngươi chán ghét mà thôi. Không có chuyện gì khác ta trước đi qua." Huyền Nguyệt hừ một tiếng, là có cú bản, đúng, ngươi đừng nói cho bọn hắn ta kia Phượng Hoàng chi huyết sự tình, đây chính là bí mật của ta nha. Ngươi nhìn. Nói, nàng xốc lên lều vải màn, từ bên trong dùng túi vải ra 10 cái màn đầu, đây chính là cơm tối hôm nay. A Ngốc tiếp nhận màn đầu, nói, chúng ta đã hợp tác với bọn họ, vì cái gì không thể chân thành đối lại đâu, cái gì đều giấu giếm, không tốt. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi hiểu cái gì? Ba ba dạy qua ta, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận một chút mới tốt, ta nhất là nhìn cái kia Nguyệt Cơ không vừa mắt, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, không cho ngươi cùng nàng qua tiếp xúc nhiều, biết không? A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Tâm hắn nói, ta làm sao cảm giác người ta so ngươi tốt nhiều, tối thiểu nhất tính tình muốn tốt. Huyền Nguyệt từ trong lều vải chui ra ngoài, chạy đến Nguyệt Ngân bên người, như thế nửa ngày lửa còn không có điểm a. Nguyệt Ngân nói, hiện tại là mùa hè, không khí tương đối ướt át, mặc dù nhiệt độ tương đối cao, nhưng cái này bên trong quá ẩm ướt, cầm trở về tuổi cũng không làm, chỉ sợ hôm nay muốn ăn lạnh lương khô. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, các ngươi thật sự là đần a. Chẳng lẽ các ngươi quên đi, chúng ta cái này bên trong nhưng còn có một cái hỏa hệ ma pháp sư tại a. A Ngốc, mau tới, cho mọi người châm lửa. A Ngốc lên tiếng, đi đến tuổi cùng chống trước, vừa muốn ngâm sướng chú ngữ, lại nghe mầm bày nói, A Ngốc minh đệ, đây cũng là ngươi không đúng, có hỏa hệ ma pháp như thế biện pháp tốt, làm sao cũng bất quá đến giúp đỡ, xem chúng ta ở chỗ này toi công bận rộn nửa ngày. A Ngốc vừa định giải thích, Huyền Nguyệt lại cướp lời nói, chúng ta A Ngốc đầu góc chậm không được à, vòng đến ngươi nói hắn. Mầm bay sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy Huyền Nguyệt kiều nhăn lúc, nộ khí lập tức không gặp. Nguyệt Ngân hòa giải nói, tốt, tốt, A Ngốc minh đệ, để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi ma pháp. A Ngốc nghe tới Huyền Nguyệt vì chính mình nói chuyện, trong lòng khẽ động. Đáp ứng một tiếng, ngâm sướng nói, tràn ngập ở trong thiên địa hỏa nguyên tố a. Xin ban cho ta thiêu đốt lực lượng, lấy tên của ta, mượn nhự chi lực, xuất hiện, hỏa diễm nóng rực. Xoay một tiếng, một đạo ngọn lửa màu lam đậm lập tức xuất hiện tại A Ngốc trong lòng bàn tay. Đối với Nguyệt Ngân những lính đánh thuê này đến nói, bọn hắn chưa từng thấy biết qua ma pháp uy lực, bất thình lình hỏa diễm lập tức đem bọn hắn giật nảy mình. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, trừ Huyền Nguyệt bên ngoài, những người khác không khỏi lui về phía sau một chút. Hoa, thật xinh đẹp lam sắc hỏa diễm a. A Ngốc huynh đệ, ngươi thật tuyệt. Nói chuyện, là Nguyệt Cơ, nàng vừa nhìn thấy cái này hỏa diễm thuật ma pháp, ngay cả mình cũng đều mặc kệ, nhảy đi qua, rơi vào A Ngốc bên cạnh. A Ngốc để bàn tay tiến đến trước người, thôi động thể nội sinh sinh chân khí, hướng lên hỏa diễm nhẹ nhàng thổi, một cái màu lam ngọn lửa nhỏ lập tức bay ra ngoài, rơi vào tuổi cùng chồng phía trên. Lam sắc hỏa diễm nhiệt độ là phi thường cao, lần này chẳng những xua tan tuổi cùng bên trên khí ẩm, đồng thời cũng nhóm lửa đống lửa, theo ken ken tuổi cùng thiêu đốt âm thanh, chung quanh lập tức phát sáng lên, dâng lên một đống lửa, tại ngọn lửa màu đỏ làm nổi bật ở dưới, Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp tăng thêm mấy phần quyến rũ, mầm bay con mắt đã nhìn thẳng, ngay cả Nguyệt Ngân cũng không khỏi phải ngẩn ngơ. Tại hỏa diễm nương dưới, mọi người ăn A Ngốc xuất ra màn đầu, cũng không có người đem lòng sinh nghi, bọn hắn đều coi là màn đầu là A Ngốc trong bao quần áo mang. Sau khi ăn cơm xong, Huyền Nguyệt đem A Ngốc gọi vào trướng đồng của mình bên trong. A Ngốc vừa muốn hỏi nàng có chuyện gì, Huyền Nguyệt tay bên trong lại nhiều một vật, đúng là bọn họ hôm qua tại thành bên trong mua sắm thịt muối. Cho ngươi, mau ăn. A Ngốc lăng nói, vừa rồi ngươi vì cái gì không lấy ra? Huyền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói, ai giống ngươi ngốc như vậy a? Đây là chúng ta đồ vật, tại sao phải cho bọn hắn ăn? Để bọn hắn ăn màn thầu đã rất không tệ. Bọn hắn lại cùng ta không có quan hệ gì, nhưng ngươi là người hầu của ta, ngươi không bảo trì một cái tốt thân thể, sao có thể bảo hộ ta đây? Mau ăn, ăn xong về đi ngủ. A Ngốc dù vẫn có chút không hiểu, nhưng vẫn là đem thịt muối ăn, thịt tư vị làm sao cũng so màn thầu mạnh hơn nhiều. Huống chi, vừa rồi ba cái bánh bao căn bản cũng không có lấp đầy bụng của hắn. Tiểu thư, vậy ta trở về. Ừ, người ta đều cho ngươi thịt muối ăn, ngươi làm sao còn gọi ta tiểu thư, liền không thể đổi cái xưng hô sao? Ta lệnh cho ngươi, gọi ta Nguyệt Nguyệt. A Ngốc do dự một chút, nói, thế nhưng là, ta hiện tại là ngươi tùy tùng a, vẫn là gọi ngươi tiểu thư tương đối tốt. Huyền Nguyệt nổi giận nói, tiểu thư, thử. Lan ra ngoài, chán ghét. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 22. Phổ Nham chiến sĩ chương 22, Phổ Nham chiến sĩ A Ngốc yên lặng rời khỏi lều vải, hít sâu một cái nhẹ nhàng khoan khoái không khí, làm thế nào cũng lý không rõ trong đầu hỗn loạn, hắn càng ngày càng không thể nào hiểu được Huyền Nguyệt đến cùng là dạng gì một người, lúc lạnh lúc nóng, một hồi đối với hắn phát tính tiểu thư, mà chờ một lúc lại dường như rất quan tâm mình như. A Ngốc huynh đệ, đuổi mau vào ngủ, buổi sáng ngày mai còn muốn đi đường. Nói chuyện chính là Nguyệt Ngân, hắn chính mỉm cười A Ngốc. Lều vải rất nhỏ, giống Nguyệt Ngân cùng A Ngốc dáng người, ở bên trong quả thật có chút có gấp. Nguyệt Ngân khoanh chân ngồi ở một bên, nói, A Ngốc huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? A Ngốc vung lên trên đầu áo choàng, nói, ta 17 tuổi, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi đây. Nguyệt Ngân nói, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, năm nay 19, muội muội ta 18, chúng ta đều có thể nói là người đồng lứa. Ngươi đối chúng ta lần này đi Tử Vong Sơn mạch thấy thế nào? A Ngốc là người, lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn cầm đến một khối ma pháp thủy tinh trở về đưa cho lão sư mà thôi. Nguyệt Ngân nói, ta nhìn ngươi cùng Huyền Nguyệt tiểu thư quan hệ tốt tượng rất kỳ quái, các ngươi là tại sao biết? A Ngốc thở dài, nói, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi đừng hỏi, một lời khó nói hết ta. Ngươi đã tọa, ta cũng bắt đầu suy nghĩ. Nói xong, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Nguyệt Ngân nhìn hắn không muốn nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tu luyện lên đấu khí của mình. A Ngốc suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Nguyệt Ngân đã nhập định, lúc này mới ngược lại tu luyện sinh sinh chân khí, đã Huyền Nguyệt không nghĩ để Nguyệt Ngân cùng người biết mình biết võ kỹ sự tình, cũng chỉ đành tùy theo nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người kế tiếp theo khởi hành, hướng về phủ nham tộc trưởng địa phương hướng trước tiến vào, trải qua cho tới trưa 43, rốt cục tại ngày chính giữa thời điểm đi tới đỏ cụ tộc khác một tòa thành thị. Tòa thành thị này rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều, đại bộ phận ở riêng dân đều là đỏ cụ tộc nhân, tại Huyền Nguyệt nhiều lần yêu cầu dưới, hay là mua một cỗ rộng lớn xe ngựa cùng hai thất dùng để kéo xe tuấn mã, xuất tiền thời điểm, Huyền Nguyệt chỉ chịu móc 50 cái kim tệ mà thôi, mà đơn xe ngựa liền muốn 100 kim tệ nhiều. Nguyệt Ngân dường như trong tay rất giàu có, cũng không có tranh, liền đem nó tiền của hắn giao. Thảm nhất chính là A Ngốc, Huyền Nguyệt lấy hắn cầm tiền không dùng làm lý do, đem hắn toàn bộ tài sản đều xung công, đương nhiên, bạo xương tiến vào Huyền Nguyệt hầu bao. Sau khi ăn cơm chưa xong, từ vạn bên trong lái xe, kế tiếp theo trước tiến vào. Có lập tức xe, trước tiến vào tốc độ đề cao rất nhiều, hai ngày sau, bọn hắn rốt cục tiến vào phổ nham tộc địa giới. Xe ngựa mặc dù có chút sốc này, nhưng so đi đường phải nhiều bưng lỏng, nhưng cũng bởi vì sốc này, Nguyệt Ngân bọn người không dám đánh ngồi tu luyện, trong lúc rảnh rỗi, trò chuyện giết thì giờ. Mấy ngày ở chung, khiến cho bọn hắn lẫn nhau quen thuộc không ít, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt biết được, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ Minh muội vốn là đỏ cụ tộc một cái quý tộc con gái, nhà bên trong quản thúc rất nghiêm, bọn hắn cùng Huyền Nguyệt đồng dạng, cũng là trộm chạy đến, hàng năm chỉ về nhà một hai lần, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng bọn hắn đã có 3 năm lính đánh thuê kinh nghiệm, Nguyệt Ngân dòng binh đoàn là bọn hắn năm ngoái mới thành lập. Bởi vì lính đánh thuê cái nghề nghiệp này tại đỏ cụ tộc phi thường thịnh hành, cha mẹ của bọn hắn gặp bọn họ xông xẻ ra chút danh khí, cũng liền không lại hạn chế bọn hắn hành động. Nguyệt Ngân Nguyệt Ảnh kiếm luật học nhà mình truyền, Nguyệt Cơ cung tiến thuật học được từ mẫu thân, hai người đều có thực lực không tệ. Khác A Ngốc tương đối ngoài ý muốn chính là, Huyền Nguyệt cũng không có hướng Nguyệt Ngân bọn hắn nói khoác thân phận của mình, chỉ nói là cùng một cái vô danh ma pháp sư học mấy năm quan hệ ma pháp. Cái này mấy ngày kế tiếp, Huyền Nguyệt điệu thấp vô cùng, trừ hướng Nguyệt Ngân nghe ngóng một chút đại lục ở bên trên mới lạ sự vật bên ngoài, đối lai lịch của mình chi chứ không để cập tới. Huyền Nguyệt, nguyên lai ngồi xe ngựa đi đường nhẹ nhàng như vậy, lúc này ngươi đến là làm chuyện tốt ta. Nguyệt Cơ có chút niệm ai nói. Ở chung mấy ngày, Nguyệt Cơ cùng Huyền Nguyệt quan hệ trong đó từ đầu đến cuối không có cải biến, luôn luôn đối chọi gay gắt, tựa hồ nguyên lai liền có thù như. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi bây giờ mới biết ta. A Ngốc, ngươi cách ta xa như vậy làm gì, ta buồn ngủ, đem ngươi bả vai mượn ta dựa vào một chút. A Ngốc giật nảy mình, vội vàng hướng một bên né tránh, nói, tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, dạng này không tốt. Mầm bay cười hát hát nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, hắn không nguyện ý để ngươi dựa vào, ta để ngươi dựa vào, thế nào? Huyền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi như vậy gầy, ta mới không muốn dựa vào đâu. A Ngốc, ngươi nhanh lên tới a. Nói, hướng A Ngốc bên cạnh xê dịch. Xe ngựa liền ít như vậy địa phương, A Ngốc không có cách, đành phải tùy theo nàng nhích lại gần. Tại mầm bay cùng Nguyệt Ngân ao ước nhìn chăm chú, Huyền Nguyệt tựa ở A Ngốc trên bờ vai nhắm lại hai con ngươi. Không biết vì cái gì, khẽ rửa bên trên A ngọn nguồn rắn chắc bà bay, bối rối tự nhiên mà vậy tăng lớn, nàng một lát sau liền ngủ mất. Huyền Nguyệt là ngủ, nhưng khổ A Ngốc, hắn ngồi ngay thẳng không dám núp đích, chẳng những phải thừa nhận Nguyệt Cơ ánh mắt khác thường, còn phải gìn giữ ở thân thể của mình cân bằng. Huyền Nguyệt dần dần tiến vào ngủ say bên trong, hai tay của nàng đã ôm A Ngốc cánh tay, một mặt thỏa mãn dáng vẻ, nhìn xem Huyền Nguyệt trầm tĩnh ngủ nhan, cảm thụ được thân thể mềm mại mang tới mềm mại cùng ấm áp, A Ngốc đấy mắt toát ra một tia nhàn nhạt ôn nhu. Bởi vì đến trưa, nóng bức thời tiết để tất cả mọi người có một loại buồn ngủ cảm giác, thậm chí đều ở vào mơ hồ trạng thái. Đột nhiên, trước tiến vào bên trong xe ngựa đột nhiên dừng lại một chút, khi say sưa một tiếng, tựa hồ là bạn bên trong cưỡng ép đem ngựa giữ chặt. Đung đưa kịch liệt để tất cả mọi người tỉnh táo lại, Huyền Nguyệt thân thể tại chấn động bên trong không khỏi trượt tiến vào A Ngốc mang bên trong. Huyền Nguyệt từ trong mông lung tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, làm sao rồi? A Ngốc sợ Huyền Nguyệt lầm sẽ tự mình chiếm nàng tiện nghi, vội vàng phủ chính thân thể của nàng, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, xe ngựa dường như đột nhiên ngừng. Mầm bay đã lao ra ngoài, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ cũng mau chóng bay ra, trong xe ngựa chỉ còn lại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hai người. A Ngốc nói, tiểu thư, ta cũng đi xuống xe một chút. Huyền Nguyệt ngáp một cái, nói, buồn ngủ quá, người ta còn muốn ngủ, bờ vai của ngươi thật thoải mái à, đừng đi, bọn hắn có thể giải quyết. Nói xong, ôm A Ngốc cánh tay, lại nhắm mắt lại. A Ngốc không có cách, chỉ có thể công tụ hai lô thai, nghe động tĩnh bên ngoài tựa hồ có rất nhiều người, một cái thanh âm xa lạ hô, các ngươi là ai, đến chúng ta phổ nham tộc lãnh địa làm gì? Nguyệt Ngân ôn hòa nói, các vị binh sĩ đại ca mời, chúng ta là Nguyệt Ngân dòng binh đoàn thành viên, chuẩn bị đến Thiên Nguyên tộc bên kia đi, tiện đường thông qua quý tộc lãnh địa, mượn đường mà đi mà thôi. Kia thanh âm xa lạ hừ một tiếng, nói, ta không quản các ngươi có phải hay không lính đánh thuê, nếu như muốn đi Thiên Nguyên tộc, lập tức thay đổi tuyến đường, đường vòng đi, không cho phép thông qua chúng ta phổ nham tộc lãnh địa. A Ngốc trong lòng giật mình, cái này phổ nham tộc cũng quá không nói đạo lý, chẳng lẽ ngay cả đi ngang qua lãnh địa của bọn hắn đều không thể à? Nguyệt Ngân cũng không có bởi vì đối phương lạnh lùng mà nổi giận, vẫn ôn hòa như cũ nói, binh sĩ đại ca, mời các ngươi dàn xếp một chút, nếu như chúng ta hiện tại đường vòng lời nói, tối thiểu nhất muốn bao nhiêu đi 10 ngày lộ trình, tất cả mọi người là tác vực người liên bang, liền tạo thuận lợi như thế nào, chúng ta cam đoan không tại quý tộc lãnh địa dừng lại, mau chóng thông qua, ngài thấy được à? Ừ, các ngươi dạng này người ta thấy nhiều, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ai là ngươi đại ca, lập tức rời đi, nếu không, chúng ta liền dùng đuổi. Nguyệt Cơ thanh âm tức giận vang lên, các ngươi cũng quá không nói đạo lý, dựa vào cái gì không để chúng ta qua, chúng ta liền càng muốn qua, nhìn các ngươi có thể thế nào. Kim Phong Chi tiếng vang lên, tựa hồ đối phương người đều lấy xuất binh khí. A Ngốc đội vàng lay tỉnh Huyền Nguyệt, nói: "Tiểu thư, bên ngoài dường như muốn đánh lên, ngài tại cái này bên trong nghỉ ngơi, ta ra ngoài nhìn một chút." Huyền Nguyệt bất mãn lầm bầm một tiếng, nằm tại xe ngựa trên ghế dài kế tiếp theo làm nàng lấy mộng đẹp. A Ngốc từ trên xe ngựa người nhẹ nhàng mà xuống, tránh ở một bên hướng nhìn ra ngoài. Cái này bên trong là một đầu rừng rậm đại đạo, mặt đường rất bằng phẳng, trung quanh đều là cao mấy chục mét đại thụ, cành lá rậm rạp, ánh nắng chỉ có thể từ khe hở bên trong vẩy rơi xuống mặt đất. Tại xe ngựa trước đó, Nguyệt Ngân huynh muội, Mơ Bay cùng bạn bên trong đứng thành một hàng, tại đối diện bọn họ là một đám khoảng 20 người khinh kỵ binh. Bọn hắn vừa mới rút ra bên hông mã đao, căm tức nhìn Nguyệt Ngân bọn bốn người, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Nguyệt Ngân cao giọng nói: "Các vị, chúng ta là đứng đắn lính đánh thuê, chẳng lẽ các ngươi Phổ Nham tộc liền không có lính đánh thuê à? Chỉ là mượn đường mà đi các ngươi giống như này đối đãi, chúng ta Đỏ Cụ tộc nhưng cũng không phải dễ khi dễ." Cầm đầu kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, nói: "Đỏ Cụ tộc, các ngươi Đỏ Cụ tộc trừ có mấy cái sứt sẹo lính đánh thuê bên ngoài, còn có cái gì? Hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút công phu của các ngươi, chỉ muốn các ngươi ai có thể thắng trường đao trong tay của ta, ta liền thả các ngươi qua khứ." Hán triệt để kích phát Nguyệt Ngân nộ khí, Nguyệt Ngân âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, vậy ta liền kiến thức một chút các ngươi Phổ Nham tộc có gì đặc biệt hơn người. Tiểu muội, các ngươi lui ra phía sau." Nói, rút ra tùy thân trường kiếm, nhìn chăm chú kỵ sĩ trên ngựa. Phổ Nham tộc kỵ sĩ tung người xuống ngựa, A Ngốc giật mình phát hiện, cái này tên kỵ sĩ thế mà so với mình còn muốn cao nửa cái đầu. Một chút ngựa, toàn thân lập tức tản mát ra khí thế mãnh liệt, dài đến hơn 4 thước đại đao gánh trên vai, từng bước một hướng Nguyệt Ngân đi tới. Mỗi bước ra một bước, khí thế lập tức càng tăng lên một phần, một mực khóa chặt tại Nguyệt Ngân trên thân. Nguyệt Ngân ôm kiếm vào lòng, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, thế mà lại tại cái này bên trong gặp được cao thủ như thế. Phổ Nham tộc Nham Thạch thỉnh giáo: "Xem đao." Theo hét lớn một tiếng, Nham Thạch trên thân đấu khí màu vàng đống nhiên một phát, hai tay cầm đao, mang theo một cỗ thảm liệt khí thế đột nhiên phóng tới Nguyệt Ngân. A Ngốc trong lòng giật mình, bởi vì cái này Nham Thạch sử dụng chiêu thức phi thường giống mình Thiên Cương kiếm pháp bên trong phách trạng. Nguyệt Ngân cũng không có vì đối phương khí thế chấn nhiếp, trong tay ngân kiếm móc nghiêng, chỉ hướng đối phương lưới đao. Đinh một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Ngân ngân kiếm chính xác điểm tại đối phương lưới đao năm tấc chỗ, ngân mang hiện lên, ngạnh sinh sinh đem đối phương trường đao gỡ ở một bên. Nhưng bởi vì Nham Thạch trên đao lực lượng quá đủ, hắn vẫn bị chấn lui hai bước. Nham Thạch đúng lý không nhường, liên tiếp ba đao như thiểm điện hướng Nguyệt Ngân chém tới, đấu khí bốn phía, ngay cả bên cạnh xe ngựa A Ngốc đều có thể cảm giác được rõ ràng kia to lớn kinh phong. Nguyệt Ngân lực lượng rõ ràng so ra kém đối phương, thân thể của hắn lơ lửng không cố định, triển khai mình Nguyệt Ảnh kiếm pháp, cùng đối phương quần nhau bắt đầu. Trong lúc nhất thời, kinh phong bay dương, một hoàng một ngân hai thân ảnh không ngừng giao thoa và chạm. Nguyệt Ngân tại tính linh hoạt bên trên phải mạnh hơn đối thủ không ít, nhưng ở đấu khí bên trên tựa hồ so Nham Thạch kém rất nhiều, tại Nham Thạch khí thế bức người dưới, trèo chống phi thường khó khăn, ngân kiếm cùng trường đao mỗi lần tiếp xúc đều sẽ khiến toàn thân hắn rung động. Một tiếng nổ vang, Nguyệt Ngân lảo đảo ra ba bước, đầu vai ngân giáp đã bị đối phương lưới đao quét xuống một khối, rõ ràng rơi hạ phòng. Nham Thạch mũi đao chỉ xéo, khinh thường nói: "Đã sớm nói các ngươi không được, còn hết lần này tới lần khác không tin. Lập tức rời đi chúng ta Phổ Nham tộc trưởng địa, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Nguyệt Ngân biết rõ mình tại Dòng binh đoàn bên trong thực lực mạnh nhất, ngay cả mình đánh bất quá đối phương, kia liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mơ Bay, Vạn bên trong đều rút ra binh khí của mình, bảo hộ ở Nguyệt Ngân hai bên, Nguyệt Cơ Ngân tiến đã dựng vào dây cùng, mà kỵ sĩ trên ngựa nhóm cũng đã nhảy xuống tới. Xem bọn hắn từng cái lưu loát thân thủ, rõ ràng thực lực không yếu, trên khi thế, Nguyệt Ngân đám người nhất thời rơi hạ phong. Chán ghét, nhao nhao người ta đi ngủ, A Ngốc, ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì? Chúng ta cũng đi xem một chút, là ai như thế cản rỡ. Nguyên lai là Huyền Nguyệt từ trong xe ngựa chui ra. Bên ngoài như thế nhao nhao, nàng trong xe ngựa làm sao ngủ lấy, đã sớm từ xe ngựa khe hở bên trong nhìn hồi lâu, gặp một lần Nguyệt Ngân rơi hạ phong, cái này mới ra ngoài. A Ngốc vịn Huyền Nguyệt xuống xe ngựa, Huyền Nguyệt vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ, hô, Nguyệt Ngân, làm sao vậy, là ai như vậy đuôi mù, ngăn lại chúng ta đường đi à? Nghe tới Huyền Nguyệt thanh âm, một đám kỵ sĩ lập tức đem ánh mắt ném đi qua, Nham Thạch trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị, ma pháp sư. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi đến Nguyệt Ngân bên cạnh, Huyền Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía Nham Thạch, dịu dàng nói, ngươi giải cao như vậy làm gì? Còn muốn cho ta ngẩng đầu nhìn? Nham Thạch cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy Huyền Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan, dù cho lấy hắn tâm trí kiên định, cũng không khỏi phải ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, giải cao mắc mớ gì tới ngươi? Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, các ngươi làm sao ngăn lại chúng ta? Lời nói mới rồi ta cũng nghe được, chỉ cần có thể đánh thắng được ngươi liền để chúng ta quá khứ là. A Ngốc, ngươi giáo huấn một chút hắn. A Ngốc là người, nói, ta. Nhìn vừa rồi Nham Thạch biểu hiện, hắn nhưng là một điểm chiến thắng năm chắc đều không có. Huyền Nguyệt tức giận, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ còn để ta bên trên đi không được? Nhanh lên rồi, đuổi xong bọn hắn, chúng ta tốt đi đường. A Ngốc lên tiếng, tiến lên một bước, đứng tại Nham Thạch trước người. Nham Thạch trong lòng cũng không nắm chắc, hắn cũng không có cùng ma pháp sư chiến đấu qua, chỉ là nghe nói ma pháp sư rất lợi hại, cũng không biết mình có thể hay không đối phó, cẩn thận ngang qua trường đao, nói, vậy liền tới. Huyền Nguyệt tại A Ngốc sau lưng nói, xuất ra ngươi ngày đó bổ tưởng công phu, để hắn mở mang kiến thức một chút. A Ngốc mặc dù có chút không rõ vì cái gì Huyền Nguyệt lại khỏi phải hắn che giấu võ kỹ, nhưng vẫn là rút ra phía sau Thiên Cương kiếm. Nguyệt Ngân nhìn thấy đây hết thảy cũng không có ngăn cản, hắn đã sớm đúng A Ngốc trọng kiếm sinh ra hoài nghi, vừa vận nhân cơ hội này nhìn xem. Nham Thạch nhìn thấy A Ngốc Thiên Cương kiếm toát ra vẻ giật mình, đáy mắt hiện lên một chút do dự, nhưng hắn hay là giơ lên mình trường đao. A Ngốc đột nhiên cảm thấy toàn thân không khỏi ấm áp, tinh thần đại chấn, tựa hồ có dùng không hết lực lượng, một tầng bạch quang nhàn nhạt bao trùm thân thể của hắn, đó cũng không phải hắn sinh sinh đấu khí, bởi vì hắn còn không có vận lực đâu, không khỏi quay đầu nhìn Huyền Nguyệt một chút, chỉ thấy Huyền Nguyệt chính loay hoay ma pháp trượng trong tay, hướng hắn làm cái mặt quỷ, cái này bạch quang hiển nhiên là cùng nàng có quan hệ, hẳn là một loại phụ trợ ma pháp. Nham Thạch trầm giọng quát, xin chỉ giáo. Vẫn như cũng là hai tay cầm đao, trùng điệp hướng A Ngốc bổ tới. A Ngốc cũng mặc kệ kia một bộ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn mặc dù không phong phú, nhưng đối loại này phách chạm nhất cực kỳ quen thuộc, hét lớn một tiếng, hai tay vung lên thiên cương kiếm, đồng dạng hướng đối phương chém tới. Ánh sáng đấu khí màu trắng lập tức đại thịnh, phát sau mà đến trước nên đón tiếp lấy. Trong ầm ầm nổ vang, Nham Thạch trường đao cùng thiên cương kiếm lập tức đụng vào nhau, hai người đấu khí lập tức đem mặt đất bụi đất kích thích một cái tiểu vòng xoáy. A Ngốc cảm giác đấu khí của mình tựa hồ so trước kia cường đại hơn nhiều. Cái này cũng không riêng gì bởi vì sinh sinh quyết đạt tới đệ ngũ trọng nguyên nhân, có rất lớn một bộ phận là bởi vì kia xuất hiện trước bạch quang. Nham Thạch cảm giác đối phương kiếm bên trên truyền đến một cỗ cự lực, không khỏi lui một bước, luôn luôn lấy lực lượng sở trường hắn nhưng chưa bao giờ bị đối thủ đẩy lui qua, nhất là đem hắn đẩy lui thế mà còn là một tên ma pháp sư, giận quát một tiếng, trường đao lần nữa bổ tới, lần này hắn đã dùng hết toàn lực. A Ngốc tại thạch đường chấn thời điểm, mỗi ngày đối mặt sóng biển, phách trạng không biết dùng qua bao nhiêu lần, thể nội sinh sinh đấu khí sinh sinh không dứt truyền vào cánh tay, lại một lần nữa bổ ra ngoài. Keng, keng. Ken thanh âm không ngừng vang lên, A Ngốc cùng Nham Thạch đều cơ hồ bất động địa phương không ngừng hướng đối phương chặt chém lấy, cái này hoàn toàn là lực lượng ở giữa đọ sức. Vài chục lần sau khi va chạm, A Ngốc dần dần chiếm cứ thượng phong, dù sao sinh sinh chân khí quần quận không dứt đặc tính khiến cho hắn không đến mức không đủ lực. Tại binh khí bên trên A Ngốc cũng chiếm tiện nghi, hắn thiên cương kiếm cần phải so với đối phương trường đao nặng rất nhiều, rốt cục, tại lần thứ 18 va chạm lúc, Nham Thạch trường đao bị A Ngốc chặt đứt, thiên cương kiếm mang theo bức người đấu khí đối diện bổ về phía Nham Thạch, A Ngốc giật nảy mình, hắn nhưng không muốn giết người, nhiều lần va chạm không khỏi để hắn đối Nham Thạch cùng chung chí hướng bắt đầu, hắn hiểu được, nếu như không phải Huyền Nguyệt ma pháp, mình chưa hẳn có thể về mặt sức mạnh chiếm được tiện nghi, huống chi vừa rồi Nham Thạch cùng Nguyệt Ngân còn đánh qua một trận, hao phí không ít khí lực. Hắn đột nhiên khẽ đảo cổ tay nhi, chân phải phía bên phải bước ra một bước, miễn cưỡng đem Thiên Cương kiếm đưa đến một bên, vang một tiếng, chém vào thổ bên trong. Tại toàn lực công kích đến cưỡng ép biến chiêu lập tức cho A Ngốc thân thể mang đến to lớn phụ tải, ngực như là bị cự truy va vào một phát, cuống họng ngọn ngọn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nham Thạch sớm bị doãn ốc, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong thế mà lại cách mình gần như vậy, nhìn xem hơn nửa đoạn chém vào trong đất tiên cương kiếm, hắn biết rõ, nếu như một kiếm này chặt ở trên người hắn sẽ có hậu quả gì không, nhẹ buông tay, một nửa trường đao lập tức rơi trên mặt đất. Huyền Nguyệt chạy đến A Ngốc bên người, đội hỏi, ngươi thế nào? A Ngốc ho khan hai tiếng, mang hôn khắc cương kiếm, chống đỡ lấy thân thể của mình, nói, ta không sao. Huyền Nguyệt trầm thấp ngâm sừng nói, vĩ đại thiên thần A, xin đem ngài từ bi thế nhân thần lực mượn tại ta, đỡ bình trước mắt thương tích. Thần vũ thuật, theo chú ngữ ngâm sướng, ma pháp trượng bên trên sinh ra một đoàn màu trắng quang mang lóe lên, lập tức chui vào A Ngốc thân thể. Ấm áp cảm giác lập tức tràn ngập tại A Ngốc kinh mạch bên trong, hắn sinh sinh chân khí vốn là cố có nhất định thần thánh khí tức, huyền nguyệt quang hệ ma pháp chui vào thể nội lập tức kích thích lên bản thân hắn sinh mệnh lực, ngực dễ chịu rất nhiều. Thở dài một hơi, A Ngốc hướng Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu thư." Cùng Nham Thạch cùng đi phổ nhàm tộc binh sĩ cả đám đều nhảy xuống ngựa đến, bảo hộ ở Nham Thạch bên cạnh thân, giơ cao ma đao, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, tựa hồ phải tùy thời động thủ như. A Ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía Nham Thạch vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn, tựa hồ không thể tin được mình sẽ thất bại như. Vị đại ca này, không biết ngươi có tính không thuận, hiện tại có thể thả chúng ta quá khứ. A Ngốc nói rất khách khí, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, vừa rồi một kiếm kia đem chính hắn cũng bị hù không nhẹ, cuối cùng không có thương tổn đến Nham Thạch, hắn là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Nham Thạch bị A Ngốc thanh âm tỉnh lại, trên mặt hắn toát ra thần sắc khó xử, hướng A Ngốc nói, huynh đệ, ngươi thật sự là thân thủ tốt, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Nham Thạch nhận thua. Có thể hay không hỏi ngươi một chút, ngươi dùng binh khí thế nhưng là thiên cương kiếm a? A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, chính là thiên cương kiếm. Nham Thạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hướng về A Ngốc đi tới, vạn bên trong đuổi bước lên phía trước một bước, ngăn tại A Ngốc trước người, cảnh giác nhìn xem Nham Thạch nói, ngươi muốn làm gì? Nham Thạch mở ra hai tay, lúc trước ngang ngược càn rỡ không còn sót lại chút gì, ôn hòa nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng vị huynh đệ kia nói mấy câu mà thôi. Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, nói, có cái gì tốt nói, A Ngốc đã thắng ngươi, nên để chúng ta quá khứ, thời gian của chúng ta thế nhưng là rất khẩn trương. Nham Thạch nhìn một chút Huyền Nguyệt, lại nhìn xem A Ngốc, nói, huynh đệ, ta gọi Nham Thạch, ta lúc nhỏ từng được Thiên Cương Kiếm Thánh đại đệ tử Tịch Văn lão sư chỉ điểm qua mấy ngày, nói đến, chúng ta còn là đồng môn đâu, ta thật không có ác ý, đã ngươi cùng Thiên Cương phái có quan hệ, hẳn không phải là người xấu, có thể từ chúng ta trên lãnh địa thông qua. A Ngốc là người, nói, nguyên lai Nham Thạch đại ca cũng là Thiên Cương kiếm phái a. Thúc thúc ta cũng thế, ta gọi A Ngốc, ông trời của ta cương kiếm là thúc thúc truyền thụ cho ta. Nham Thạch đại ca, vậy chúng ta liền đi trước. Nham Thạch cười ha ha, nói, dạng này, chúng ta phổ Nham tộc cảnh nội ngoại tộc người có thể nói là nửa bước khó đi. Ta liền hộ tống các ngươi một đoạn tốt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ có chút khó thích ứng. Nguyệt Cơ hừ lạnh nói, ai biết ngươi an cái gì tâm, tiến vào lãnh địa của các ngươi, còn không mặc cho các ngươi xâm lược à? Nham Thạch hơi giận nói, ta lấy phổ Nham tộc tộc trưởng chi tử danh dự phát thệ, ta Nham Thạch tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khẩu thị tâm phi chỗ. Trừ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt bên ngoài, Nguyệt Ngân dòng binh đoàn bốn người đồng thời giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này to con, vậy mà là tác vực liên bang 6 đại chủng tộc một trong Phổ Nham tộc tộc trưởng chi tử. Huyền Nguyệt trêu đùa lấy ma pháp trượng trong tay, không quan tâm nói, ai chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, nghĩ cùng đi cũng nhanh đi. Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta lên xe. Nói xong, quay người hướng xe ngựa đi đến. A Ngốc huynh đệ. Nham Thạch gọi lại đang nghĩ cùng Huyền Nguyệt lên xe ngựa A Ngốc, nói, chúng ta cũng cưỡi tiến lên, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. A Ngốc quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt liếc Nham Thạch một chút, nói, đi, đi, thương thế của ngươi nếu là điên hỏng, ta cũng mặc kệ ngươi. Hừ. Nói xong, thẳng lên xe ngựa. Nham Thạch cười ha ha, để một tên thủ hạ đem tọa kỵ tặng cho A Ngốc, hô to một tiếng, các huynh đệ, phía trước mở đường. A Ngốc cái này còn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, tâm lý không khỏi có chút khẩn trương, hắn vừa lên ngựa thời điểm, cái này thất ngựa cao to không khỏi nhoáng một cái, hơn 100 cân thể trọng, lại thêm thiên cương kiếm phân lượng, quả thật có chút chìm. A Ngốc nắm chặt dây cương, hai chân thật chặt kẹp lấy bụng ngựa, trên mặt một bộ vẻ xấu hổ, bởi vì ngựa của hắn dừng lại tại nguyên chỗ, căn bản không có đi về phía trước. Nham Thạch nhìn xem A Ngốc tư thế, liền biết hắn không biết cưỡi ngựa, cười nói, làm sao? A Ngốc huynh đệ, ngươi lần thứ nhất cưỡi ngựa sao? A Ngốc đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nham Thạch cười nói, không sao, kỳ thật cưỡi ngựa rất đơn giản, ca ca dạy ngươi mấy chiêu. Ngươi toàn thân đừng như vậy cứng đờ, buông lỏng một điểm, đem thân thể trước dò xét, nhẹ đập bụng ngựa, nó liền sẽ đi về phía trước. Đúng, đúng, chính là như vậy. Dây cương đừng thu quá gấp, nhiều buông ra một chút, nếu không mã hội không thoải mái. Ngươi nhìn, đây không phải rất được chứ? Rẽ ngoặt thời điểm, thân thể của ngươi muốn tương ứng hướng cái hướng kia nghiêng, sau đó nhẹ mang dây cương, ngựa liền sẽ nghe ngươi chỉ huy. Khi ngươi muốn cho nó dừng lại lúc, thân thể muốn giật, hai tay cùng lúc mang ở dây cương, liền có thể. A Ngốc cán lấy Nham Thạch nói phương pháp đi làm, quả nhiên khu động dưới hông tuấn mã, chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ, khẽ bấp, cảm giác rất là kỳ diệu. Nguyệt Ngân đám người đã đều lên xe ngựa, vừa lên xe, mà bay liền không kịp chờ đợi hỏi Huyền Nguyệt nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, trước kia làm sao không nghe ngươi nhóm nói qua A Ngốc biết võ kỹ à? Huyền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chúng ta có bản lãnh gì còn muốn đều nói cho ngươi à? Ai nói A Ngốc biết võ kỹ, hắn chỉ là khí lực lớn một điểm mà thôi. Nguyệt Ngân bọn người tu luyện nhiều năm võ kỹ, tại vừa rồi A Ngốc cùng Nham Thạch giao thủ thời điểm, thể hiện ra khí thế cùng công lực, tuyệt không chỉ là khí lực lớn một điểm mà thôi, nhất là kia nhàn nhạt đấu khí màu trắng, càng là võ kỹ cao thủ biểu tượng. Nguyệt Ngân giữ chặt chính còn muốn hỏi Nguyệt Cơ, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mầm bay móc cái chán, cũng không còn truy hỏi. Huyền Nguyệt dựa vào ở một bên trên ghế dựa lại ngủ, trong lúc nhất thời trên xe ngựa quy về yên tĩnh, chỉ có bánh xe lăn lộc cộc tiếng vang cùng móng ngựa đánh mặt đất thanh thúy thanh. Một lát sau, A Ngốc đã đơn giản thích ứng đơn giản một chút cưỡi ngựa động tác, tại Nham Thạch trợ giúp dưới, đã có thể đi theo bên cạnh hắn. Nham Thạch mang theo A Ngốc đi ở trước nhất, phân phó bọn thủ hạ của mình không muốn cùng quá gần, cái này mới nói, A Ngốc huynh đệ, vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, nếu không, ai? A Ngốc gãi gãi đầu, nói, Nham Thạch đại ca, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta lại không có thâm cửu đại hận gì, ta làm sao lại tổn thương ngươi đây, chúng ta thật chỉ là muốn thông qua quý tộc lãnh địa mà thôi. Nham Thạch nhẹ gật đầu, nói, đều tại ta quá hướng động, bất quá, chúng ta Phổ Nham tộc vẫn luôn đối đại lục ở bên trên chủng tộc khác có một chút ý, cho nên mới sẽ xuất hiện tình cảnh lúc trước. Nhưng đã ngươi phải truyền cho Thiên Cương kiếm phái, kia tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, Thiên Cương kiếm phái thế nhưng là chính nghĩa đại danh tự à. A, đúng, huynh đệ, cái này cho ngươi. Nói, Nham Thạch từ mang bên trong móc ra một cái cỡ quả nhãn dược hoàn đưa cho A Ngốc. A Ngốc đưa tay tiếp nhận, hỏi, Nham Thạch đại ca, đây là vật gì? Nham Thạch cười hắc hắc, nói, huynh đệ, mau ăn, đây chính là chúng ta Phổ Nham tộc bí chế thánh dược chữa thương diện tổn thương đan, hiệu lực nhưng là cực kỳ tốt. Vừa rồi ngươi vì không thương tổn ta, lâm thời biến chiêu, lại nôn máu, nội thương khẳng định cũng nhẹ, ăn nó đi, ngươi liền không cần lo lắng, ra không được nửa ngày hồi nhỏ ở giữa, chuẩn tốt. A Ngốc đem diệt tổn thương đan đặt ở trên mũi người, nghĩ nghĩ, nói, Nham Thạch đại ca, cái này diệt tổn thương đan rất chân quý a. Bên trong có tinh tinh cỏ, thông ngân quả, bích lạc hoa thành phần, đều là rất quý báu dược liệu, ngươi thật muốn cho ta ăn sao? Cũng có gì sợ cùng một chỗ ngốc thời gian một năm, A Ngốc đã sớm có thể bằng vào mùi đến phân biệt dược liệu. Nham Thạch mặt người, nói, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn hiểu dược liệu a. Diệt tổn thương đan chuẩn xác phối phương chỉ có tộc bên trong tiên tri mới biết được, bất quá ngươi nói cái này mấy loại thành phân dường như đều có. Ngươi là vì ta mới thụ thương, ăn, nó đối ngươi tổn thương có rất nhiều chỗ tốt. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, Nham Thạch đại ca. Nói xong, đẩy ra diệt tổn thương đan phía ngoài xác áo nuốt vào. Nham Thạch cười ha ha, nói, huynh đệ, đừng khách khí với ta, nói thật, công lực của ngươi ta còn thực sự là bội phục, đã lớn như vậy, người đồng lứa bên trong thật đúng là có rất ít người có thể đánh thắng được ta đây. Ngươi là người thứ nhất, trước kia ta thật sự là quá tự đại, thật sự là nhân ngoại hữu nhân a. Nghĩ tới ngươi kia cuối cùng một kiếm, đến bây giờ ta còn nghĩ mà sợ đâu. An diệt tổn thương đan, một dòng nước nóng lập tức hướng chảy đan điền, nháy mắt trải rộng toàn thân, ấm áp nói không nên lời dễ chịu, ngực cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, thể nội sinh sinh chân khí tại dược lực kích thích dưới, càng thêm ngưng tụ. A Ngốc có chút điều tức một chút, nói, diệt tổn thương đan dược lực thật đúng là mạnh, thương thế của ta hầu như đều tốt. Nham Thạch đại ca, kỳ thật lực lượng của ta so ra kém ngươi, chỉ là thiên cương kiếm so đao của ngươi nặng mà thôi, lại thêm trên người ta khả năng bị Huyền Nguyệt tiểu thư gia chỉ phụ trợ ma pháp, cho nên mới sẽ thắng ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 23. Bộ lạc kinh biến chương 23, bộ lạc kinh biến nham thạch ngẩn người đệ, ngươi đến thật thành thực, ngươi nói Huyền Nguyệt tiểu thư chính là vừa rồi ma pháp sư kia trang phục tiểu cô nương. Ngươi thật có chịu phục a? Tìm như thế cái xinh đẹp bạn gái. A Ngốc cười khổ nói, nàng cũng không phải ta cái gì bạn gái, ta chỉ là nàng tùy tùng mà thôi. Nham Thạch Lăng nói, làm sao lại thế? Lấy minh đệ công phu của ngươi, làm sao lại cho người ta làm tùy tùng đâu? A Ngốc nhớ tới cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ đủ loại, bất đắc dĩ lắc đầu, giang rộng ra để tài nói, Nham Thạch đại ca, vì cái gì các ngươi phổ nham tộc đối ngoại tộc nhân như thế không thân thiện a? Nham Thạch trong mắt lộ ra phẫn hận quan mang, thật lâu mới thở dài, vì chúng ta phổ nham tộc nhận tổn thương quá lớn, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, kia có thể nói là chúng ta trong tộc bí mật lớn nhất, về sau nếu có cơ hội, ngươi sẽ biết. Chúng ta thêm mau một chút, phía trước không xa chính là chúng ta một cái cỡ nhỏ bộ lạc, cũng là nhà của ta, ngươi đại tẩu chủ nghệ nhưng là cực kỳ tốt, nay thiên đại ca mời ngươi hảo hảo uống vài chén. Gào thét một tiếng, Nham Thạch thôi động chiến mã bay đi. A Ngốc kỹ thuật mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn chiến mã tựa hồ rất là cao ngạo, tự động tăng tốc độ đuổi theo. A Ngốc tại trong kinh hoàng đành phải nằm túi người duy trì thăng bằng của mình. Ngay tại A Ngốc cùng Nham Thạch cùng một chỗ chạy tới phổ nham tộc bộ lạc thời điểm, Phong Bình cũng đã trở lại Thiên Cương núi. Mấy ngày nay hắn ra roi thúc ngựa, thông qua Á Kim tộc cùng Á Liên tộc địa giới, phong trần mệt mỏi trở lại môn phái. Vừa lên núi, liền gặp một tên hơn 60 tuổi ông lão mặc áo trắng. "Tiểu Bình, ngươi làm sao trở về? Ta nghe sư phó ngươi nói, ngươi bây giờ lên làm cái gì dòng binh đoàn phó đoàn trưởng a?" Phong Bình nhìn thấy ông lão mặc áo trắng đuổi bước lên phía trước hành lễ nói, "Đường Văn sư bá, ngài tốt. Sư tổ lão nhân gia ông ta ở trên núi sao? Ta có việc gấp bẩm báo." Đường Văn là Thiên Cương kiếm thánh tứ đệ tử, năm nay đã 69 tuổi, bản tính trung hậu, đối với người nào đều phi thường hòa khí, trong phái thâm thụ thấp đời đệ tử nhóm yêu quý. Nghe Phong Bình lời nói, trên mặt hắn toát ra một tia kinh ngạc biểu lộ, ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, nhất định phải kinh động sư phó, lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan đâu. Phong Bình xoa xoa mồ hôi trên đầu, đem gặp được A Ngốc sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong Phong Bình tự thuật, Đường Văn nhíu mày, vị sư điệt như thế có bản lĩnh, vậy mà có thể đem không đến 20 tuổi đệ tử điều giáo đến trình độ như vậy. Bình Nhi, ta nhưng không nghe nói ngươi có vị sư minh kia đệ xảy ra chuyện a, nhóm nhanh lên núi, chuyện này ta và ngươi mấy vị sư bá sư thúc trước tìm hiểu một chút. Phong Bình đi theo Đường Văn trở lại Thiên Cương đỉnh núi, đỉnh núi phi thường băng thẳng, Thiên Cương kiếm phái liền tu kiến tại cái này bên trong, đã có mấy chục năm lịch sử. Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh Đế quốc có phi thường địa vị tôn quý, Hoa Thịnh Đế quốc hiện tại toàn quân thống soái chính là Thiên Cương kiếm thánh nhị đệ tử Gió Văn, sớm tại 40 năm trước, Hoa Thịnh Đế quốc quân chủ cũng đã đem Thiên Cương kiếm phái lập làm nước phái, Thiên Cương kiếm phái thu đồ yêu cầu phi thường hà khắc, phải đi qua tầng tầng sàng chọn mới có thể vào phái. Tư chất cũng không phải là Thiên Cương kiếm phái coi trọng nhất, bọn hắn chú trọng nhất là đệ tử phẩm tính. 70 năm đến nay, Thiên Cương kiếm phái mấy đời đệ tử tương gia cũng bất quá chỉ là chừng 100 người mà thôi, nhưng những đệ tử này tại đại lục đạt thành tựu cao thật là thế nhân chú mục, có lẽ công lực của bọn hắn cũng không thể nói đến cỡ nào cao cường, nhưng là Thiên Cương kiếm phái thành lập từ ấy năm tới nay như vậy, bất luận mấy đời đệ tử tại đại lục bên trên đều tuyệt đối là chính nghĩa biểu tượng. Vừa về tới trong phái, Đường Văn lập tức mệnh lệnh đệ tử đem ở trên núi mấy vị sư huynh đệ mời đến, trong đó bao quát Phong Bình sư phó, trong hàng đệ tử đời thứ 2 xếp hạng thứ 5 Thạch Văn. Phong Bình ngay trước các sư thúc bá trước mặt, lần nữa gặp đến A Ngốc sự tình nói một lần. Nghe xong hắn tự thuật, những này Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời 2 không khỏi hai mặt nhìn nhau, suy tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra A Ngốc sư phó đến cùng là ai. Đường Văn đạo, đệ tử đời 3 hiện tại trên cơ bản đều có chính xác tin tức, cũng không có người nào qua đời tin tức a. Bình Nhi, ngươi có thể xác định đứa bé kia dùng đúng là Thiên Cương kiếm pháp sao? Phong Bình gật đầu nói, tứ sư bá, tuyệt đối không sai, coi như Thiên Cương kiếm pháp có thể giả mạo, nhưng A Ngốc cùng ta so chiêu lúc dùng sinh sinh đấu khí cũng tuyệt đối giả không được. Mặc dù không có đạt tới thứ ngũ trọng cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa, đều tại ta, lúc trước không có lưu lại hắn, nếu không dẫn hắn trở về, sự tình liền rõ ràng. Ngồi ở trên Tịch Văn đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang bắn nhanh ra như điện, rơi vào Phong Bình thân bên trên. Tịch Văn là Thiên Cương kiếm thánh khai sơn đại đệ tử, tại các sư minh đệ bên trong công lực cũng cao thâm nhất, đạt tới sinh sinh quyết đệ bắt trọng cảnh giới, dù nhưng đã qua tuổi bát tuần, nhưng từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ so Đường Văn còn muốn trẻ tuổi một chút. Đường Văn đạo, đại sư minh, ngài biết cái này là đệ tử của ai a? Có phải hay không là nhị sư minh đệ tử giáo đồ đệ? Tịch Văn lắc đầu, quá khả năng, nhị đệ công lực mặc dù không giới ta, nhưng hắn lâu dài toàn quân, căn bản không có công phu gì điều giáo đệ tử, hắn kia hai cái đồ đệ cũng bất quá chỉ là đệ ngũ trọng sinh sinh quyết công lực, căn bản không có khả năng điều giáo ra như vậy đệ tử xuất sắc, huống chi bọn hắn đều tại nhị đệ bên người, trước đó vài ngày nhị đệ trở về thời điểm, còn dẫn bọn hắn cùng một chỗ bái kiến qua sư phó. Tịch Văn trong mắt đột nhiên hào quang tỏa sáng, hướng Phong Bình nói, Bình Nhi, ngươi còn nhớ hay không phải đứa bé kia dùng Thiên Cương kiếm có cái gì đặc điểm? Phong Bình nghĩ nghĩ, mặt ngoài nhìn không ra cùng ta khác nhau ở chỗ nào, nhưng trọng lượng tựa hồ muốn lớn hơn một chút, mặc dù công lực của hắn không bằng ta, nhưng thời điểm liều mạng đến không thế nào ăn thiệt thòi. Tịch Văn nhẹ gật đầu liền đúng, đứa bé kia rất có thể không phải đệ tử đời 4, mà là đệ tử đời 3, mà lại, hắn dùng hẳn không phải là đệ tử đời 3 nặng 56kg Thiên Cương kiếm, mà là chúng ta những này đệ tử đời 2 nặng 72kg, trộn lẫn có huyền thiết Thiên Cương trọng kiếm. Đường Văn giật mình, thất thanh nói, đại sư minh, ngài là nói. Tịch Văn nhẹ gật đầu, thở dài nói, cũng chỉ có hắn mới có thể điều giáo ra như thế đệ tử xuất sắc a. 30 năm, rốt cục có hắn tin tức vị sư đệ, cùng ta cùng đi mời sư phó lão nhân ra ông ta xuất quan, có hắn tin tức, sư phó nhất định sẽ thật cao hứng. Nói đến đây bên trong, Tịch Văn trên mặt toát ra một chút ảm đạm thần sắc. Phong Bình nghe không hiểu ra sao, không biết đại sư bá nói tới ai, bất quá, đang ngồi đều là trưởng bối, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tại cái này bên trong chờ đợi. Tịch Văn cùng 7 vị Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời 2 cùng đi đến phía sau núi hang đá bên ngoài, cái mới nhìn qua này cũng không có cái gì đặc thù hang đá, chính là thành danh gần 70 năm Thiên Cương kiếm thánh bế quan chỗ tu luyện. Núi gió lay động từng mảnh bạch vân, không ngừng đụng chạm lấy sơn phong, tất cả mọi người là đại lục bên trên đỉnh tiêm cao thủ, sinh sinh đấu khí tràn ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, ngăn cách lấy sương mù ướt át. Đi tới hang đá bên ngoài, lấy Tịch Văn vì, 7 người xếp thành một hàng, đồng thời cùng kính hô, cùng thỉnh sư phó xuất quan. Thanh âm của bọn hắn cũng không lớn, nhưng ở sinh sinh chân khí bao khỏa bên trong, lại sâu sâu truyền vào hang đá bên trong. Một lát sau, một cái âm thanh trong trẻo từ hang đá bên trong vang lên, đã xảy ra chuyện gì, có thể để các ngươi tới quấy rầy ta tu luyện. Tịch Văn hướng về phía hang đá không người nói, bẩm báo sư phó, khả năng có tiểu sư đệ tin tức. Ngũ sư đệ đệ tử Phong Bình tại Đỏ Cụ tộc cảnh nội hiện một tên thiếu niên kia không đến 20 tuổi, nhưng hắn sinh sinh quyết đã tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, theo đứa bé kia nói, sư phó của hắn đã qua đời, ta nghĩ, cũng chỉ có tiểu sư đệ có thể điều giáo ra như thế đệ tử xuất sắc. Trong hang đá yên tĩnh im lặng, Tịch Văn 7 người cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy Thiên Cương kiếm thánh chỉ thị. Thiên Cương kiếm thánh tại hắn những đệ tử này trong lòng, cơ hồ là thần đại danh tử. Thật lâu, trong sáng thanh âm lần nữa truyền ra, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt bi thương, lão cửu đã rời đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn sẽ chết tha hương nơi xứ lạ hóa trêu người a. Truyền trường môn của ta lệnh, mệnh lệnh tất cả Thiên Cương kiếm phái đệ tử phải tất yếu toàn lực tìm kiếm, mau chóng tìm tới tên đệ tử kia tung tích, mang về thấy ta. Tịch Văn a, ta lão, về sau trong phái sự tình ta cũng không còn hỏi đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kiếm phái đời thứ 2 trưởng môn. Tịch Văn giật nảy cả mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Dũng giọng nói, sư phó, đệ tử sợ hãi, mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta lão, lớn về kỳ hạ gần, cái này chức trưởng môn đã sớm nên chuyển cho ngươi, đó là mệnh lệnh của ta, không được chống lại. Đường Văn cùng 6 người nghe xong Thiên Cương kiếm thánh nói mình sắp lớn về, đồng thời quỳ rạp xuống đất, kêu lớn, sư phó, Thiên Cương kiếm thánh thanh âm nhu hòa rất nhiều, ta đã sống hơn 110 năm, tại 4 đại kiếm thánh bên trong, là tuổi tác lớn nhất, tuổi thọ của con người luôn luôn có hạn, sau này Thiên Cương kiếm phái liền dựa vào mấy người các ngươi. Huyết nhật giáng lâm, ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra, kia cũng không phải là giáo đỉnh chỗ có thể chống cự. Đại lục bên trên ám đảo đã dần dần dâng lên, các ngươi muốn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Khi thần thánh lịch ngàn năm cả thời điểm, tất nhiên sẽ có yêu nghiệt giáng lâm nhân gian sợ ta kiên trì không đến ngày đó. Các ngươi nhất định phải hiệp trợ giáo đình, tiêu trừ yêu nghiệt, có biết không? Cẩn Tôn sư phó mệnh lệnh đã ban ra. Văn, các ngươi nhất định phải mau chóng tìm tới đứa bé kia, lão cửu sự tình, là ta trong cuộc đời tiếc nuối nhất, ta thật sự là quá tự tư, ta hy vọng có thể trước khi chết, có thể lại cái này cọp tâm nguyện. Trải qua hơn 2 giờ nhanh đi đường, cho tới bây giờ không có cưỡi qua ngựa ang ốc, cảm giác toàn thân tựa hồ muốn đánh tan như vậy, nhất là eo trải qua tê dại không có trí giác. Nham Thạch khép kéo dây cương, thả chậm độ, nhìn thoáng qua cùng ở bên cạnh ang ốc, hỏi: "Huynh đệ, cưỡi ngựa cảm giác như thế nào a?" Ang ốc cười khổ nói: "Nham Thạch đại ca, xương cốt của ta đều nhanh đánh tan, bộ lạc của các ngươi còn chưa tới a." Nham Thạch cười ha ha một tiếng: "Một lần cưỡi ngựa đều là như vậy, xuyên qua mảnh này rừng, liền đến bộ lạc, kiên trì một hồi nữa." Ang ốc mở rộng gân cốt một chút: "Thạch đại ca, các ngươi phổ nham tộc bên này hoàn cảnh thật tốt, có nhiều như vậy rừng rậm, chẳng lẽ các ngươi không có thành thị a?" Nham Thạch gật đầu nói: "Là thiên nhiên thai nghén chúng ta phổ nham tộc nhân dân, chúng ta sao có thể phá hư nó đâu? Thành thị? Thành thị có làm được cái gì? Còn không phải khai khẩn rừng rậm kiến tạo ra được, thiên nhiên có quy luật của mình, nếu như ngươi đối với nó không tốt, sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ trả thù đưa cho ngươi. Ngươi cho dù có lực lượng của thần, cũng tuyệt đối không thể có thể cùng thiên nhiên chống lại a." A Ngốc gãi gãi đầu: "Thạch đại ca, mặc dù ngươi ta nghe không hiểu nhiều, nhưng ta cảm thấy ngươi nói đúng vô cùng, thành thị cùng rừng rậm so ra, ta vẫn là càng thích đợi tại không khí trong lành trong rừng rậm." Vừa nhắc tới rừng rậm, hắn tự nhiên nghĩ đến Mê Nguyễn Chi Sâm cùng 5 năm không gặp ma viêm thuật sĩ có gì sơ, trên mặt không khỏi toát ra nhàn nhạt thương cảm. Nham Thạch nói: "Phía trước cái này bộ lạc là lãnh địa của chúng ta phổ nham tộc tổng cộng có 10 mấy cái bộ lạc, phụ thân ta là nhất đại bộ lạc lĩnh, cũng liền thành toàn bộ phổ nham tộc tộc trưởng, chúng ta phổ nham tộc nhân dân là phi thường đồng lòng, căn bản không giống địa phương khác như thế, giữa người và người lục đục với nhau, ngày ngày đều muốn lấy tính kế thế nào người khác." Rốt cục xuyên qua rừng cây, hết thảy trước mắt lập tức để A Ngốc giật nảy mình, cái này bên trong tựa như một cái cự đại thôn xóm đồng dạng, khắp nơi đều là dùng tảng đá tu kiến phòng ốc, tựa hồ chừng mấy ngàn gia đình như. Bộ lạc bên trong phi thường náo nhiệt, khói bếp lượn lờ, hiển nhiên có thật nhiều nhà ngay tại làm cơm trưa. Giữ chặt dây cương, Nham Thạch từ trên ngựa nhảy xuống tới, đắc ý hướng A Ngốc nói: "Thế nào, chúng ta cái này bộ lạc coi như không tệ. Tại chúng ta cái này bên trong, trừ không có tường thành bên ngoài, cùng thành thị căn bản không có gì khác biệt, hết thảy cái gì cần có đều có. Hôm nay ngươi liền ở ta nơi này bên trong nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sáng mai lại đi đường cũng không muộn." A Ngốc cũng xuống ngựa, chân một dính địa, toàn thân dễ chịu rất nhiều, chỉ là dưới chân có chút phù phiếm. Hắn điều chỉnh một dưới khí tức trong người, đội vàng hoạt động một chút đau nhức gân cốt. Lúc này, Nguyệt Ngân mấy người cũng từ trên xe ngựa đều xuống tới, Huyền Nguyệt bước nhanh chạy đến A Ngốc bên người, nhìn về phía trước mặt bộ lạc, sợ hai than nói: "Lớn làng à?" Nguyệt Ngân ho khan hai tiếng: "Không phải làng, hẳn là phổ nham tộc bộ lạc, liền cùng phổ thông thành thị không sai biệt lắm, ta còn gặp qua so cái này càng lớn bộ lạc đâu." Huyền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái liền gọi làng, làm sao? Vừa nói, nàng kéo A Ngốc quần áo, tao mày nói, ngươi nhìn, quần áo ngươi làm sao làm như thế loạn, ta giúp ngươi sửa sang một chút. Bởi vì cưỡi ngựa nguyên nhân, A Ngốc quần áo đã sớm tràn ngập nếp gấp, nghe vậy cúi đầu nhìn lại, Huyền Nguyệt chính dắt lấy ma pháp của hắn sư bảo, không ngừng bố về chơi đùa. Như là như giật điện cảm giác khác thường lập tức truyền khắp A Ngốc toàn thân, hắn kinh ngạc đứng tại kia bên trong, nói không ra lời. Nham Thạch ha ha, cười một tiếng đệ, ngươi còn nói nàng không phải ngươi bạn gái nhỏ, nhìn người ta quan tâm nhiều hơn ngươi à? Huyền Nguyệt lắc lư màu lam bím tóc, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sáng giọng, ngươi loạn nói cái gì? Ai là hắn bạn gái? Chỉ là chúng ta cùng đi, nếu là hắn quần áo loạn phân khối, cho thêm ta mất mặt à? Nham Thạch quái dị nhìn A Ngốc một chút, trước tiến vào chúng ta bộ lạc, các ngươi đuổi cho tới chưa đường, hẳn là cũng mệt mỏi, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Tại Nham Thạch kia đội binh sĩ chen chúc dưới, mọi người tiến vào bộ lạc, phổ Nham tộc đại bộ phận phân đều là màu vàng nhân chủng, làn da so A Ngốc hơi đen một chút, màu nâu đầu là bọn hắn tiêu chí, tất cả mọi người nhìn thấy Nham Thạch, đều lưu lộ ra một bộ tôn kính thần sắc. Nham Thạch thúc thúc, ngươi trở về, có hay không cho Tùng Tùng mang ăn ngon? Một cái bốn, năm tuổi tiểu Nam Hải chạy tới, hiếu kỳ nhìn một chút A Ngốc bọn người, bổ nhào vào Nham Thạch trước người. Nham Thạch cười ha ha một tiếng, một tay lấy Nam Hải nhi bế lên đông, lúc này thúc thúc đi ra quá vội vàng, chưa kịp mang cho ngươi đồ ăn ngon, thúc thúc đáp ứng ngươi, lần sau nhất định mang. Tung Tung bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thúc thúc, ngươi nói chuyện nhưng phải giữ lời nha. Nham Thạch thương yêu xoa lấy đầu hắn hai lần, thúc lúc nào nói chuyện không có chắc chắn qua. Mụ mụ ngươi đâu? Một tên phụ nữ chạy tới, dung mạo rất là thanh tú, hướng về phía Nham Thạch nói, thiếu tộc trưởng, ngài trở về. Tung Tung đứa nhỏ này vừa nhìn thấy ngài thân ảnh, liền mau chạy tới. Tung Tung, còn không mau xuống tới. Tung Tung nhìn một chút mẹ của mình, ôm sát Nham Thạch cổ, chính là không chịu động. Thiếu phụ đi đến Nham Thạch bên cạnh, thở dài tộc trưởng, Tung Tung một mực đem ngài khi phụ thân nhìn, cha của hắn đi sớm, về sau nếu có cơ hội, ta hy vọng ngài có thể dạy hắn ít đồ. Tung Tung ngẩng đầu, nhìn xem Nham Thạch nói, đúng vậy à, Nham Thạch thúc thúc, ta cũng phải trở thành giống như ngươi dũng cảm chiến sĩ. Nham Thạch trong mắt lộ ra một chút ảm đạm thần sắc, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tung Tung đầu mã, ta hiểu rồi. Tung Tung ngoan, trước xuống tới, thúc thúc hôm nay có khách, không thể cùng ngươi. Qua mấy ngày, thúc thúc liền bắt đầu giáo công phu của ngươi. Tại Nham Thạch nhiều lần làm dịu dưới, Tung Tung mới bằng lòng trở lại mẫu thân ôm ấp, thiếu phụ quét A Ngốc bọn người một chút, quay người đi. Nhìn xem thiếu phụ bóng lưng rời đi, Nham Thạch trong mắt lộ ra vẻ cô đơn, Huyền Nguyệt hỏi, quan hệ của các ngươi dường như rất phức tạp à? Thỏ con, bọn hắn là gì của ngươi? Nham Thạch lắc đầu, một bên mang theo mọi người hướng bộ lạc bên trong gương đi đến, vừa nói, chắc mã là ta một cái hảo huynh đệ thế tử, tại Tùng Tùng 2 tuổi năm đó, phụ thân hắn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nói đến, đã là 3 năm trước đây sự tình, đáng thương bọn hắn đôi cô nhi quả mẫu này, không làm gì, ta liền sẽ chiếu cố một chút bọn hắn. Chúng ta bộ lạc bên trong, giống chắc mã tình huống như vậy rất nhiều, đều là bởi vì. Nói đến đây bên trong, hắn đột nhiên ngừng lại, có chút cảnh giác nhìn một chút Huyền Nguyệt, không nói nữa. Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ hai mặt nhìn nhau, mà Huyền Nguyệt mắt to quay vòng lên, không biết lại đang suy nghĩ cái gì. A Ngốc hướng Nham Thạch nói, Nham Thạch đại ca, ngươi đừng khổ sở, sự tình đã sinh. Bọn hắn tao ngộ mặc dù rất thảm, nhưng Tùng Tùng tổng còn có cái mẫu thân, so với ta tới, là mạnh hơn nhiều. Nhớ tới khi còn bé tại Ni Nặc Thành dắt cá kia đoạn kinh lịch, A Ngốc không khỏi có chút gì. Huyền Nguyệt cho tới bây giờ không có nghe A Ngốc nói qua thân thế của mình, tò mò hỏi, A Ngốc, một mực không có hỏi qua ngươi, cha mẹ ngươi là làm gì? Nhà ngươi tại kia bên trong A Ngốc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta không có cha mẹ, cũng không có nhà. Nhớ tới Âu Văn, A Ngốc trong lòng đau xót, tràn ngập đối Âu Văn cũng có gì sợ tưởng niệm chi tình. Nhan Thạch vô A Ngốc bả vai đệ, nguyên lai ngươi cũng là cô nhi a. Tốt, đến nhà ta, chúng ta đi vào, hôm nay để tẩu tử ngươi hảo hảo cho các ngươi làm thu xếp tốt ăn, phải biết, thủ nghệ của nàng nhưng là rất không tệ a. Đây đã là Nham Thạch lần thứ hai hướng A Ngốc thay thê tử của mình nói khoác, nhìn xem hắn một mặt vẻ hạnh phúc, rất hiển nhiên cùng thê tử tình cảm phi thường thâm hậu. Nghe tới Nham Thạch lời nói, A Ngốc lúc này mới hiện, mọi người đã đi tới một tòa cự đại trước nhà đá, thạch ốc tại toàn bộ lạc trung ương, chiếm diện tích chừng mấy trăm mét vuông, trung quanh là một vòng đất trống. Đi theo Nham Thạch những binh lính kia đã không gặp, hẳn là đều về nhà mình, cái này bên trong chỉ còn lại có mình, Huyền Nguyệt cùng Nguyệt Ngân bốn người. Nham Thạch một mặt vẻ hưng phấn, hướng lấy cửa lớn đóng chặt cao giọng hô, Tiểu Vân, có khách nhân đến, mở cửa nhanh. Mở cửa nhanh a. Cửa tựa hồ từ bên trong khóa trái lấy, Nham Thạch gọi nửa ngày cũng không có động tĩnh, Nham Thạch có chút lăng, lẩm bẩm nói, Tiểu Vân đi làm cái gì rồi? Bình thường cửa đều là mở a. Hắn giữ chặt một bên trải qua thôn dân, hỏi, Khắc Lỗ đại thúc, ngài hôm nay có thấy hay không Tiểu Vân, làm sao nhà chúng ta khóa cửa, nàng có phải là ra ngoài? Bị Nham Thạch giữ chặt lão nhân lắc đầu, trời ngươi sáng sớm sau khi đi ra ngoài, ta liền chưa thấy qua Tiểu Vân, nàng hẳn là ở nhà bên trong. Đúng a? Nhà các ngươi cửa hôm nay làm sao khóa lại? Tiểu Vân bình thường rất ít đi ra ngoài, ngươi lại gõ gõ nhìn, có phải là nàng đi ngủ? Nham Thạch lắc đầu nói, sẽ không, ta buổi sáng thời điểm ra đi còn cùng nàng nói qua giữa trưa muốn trở về ăn cơm, Tiểu Vân nhất định sẽ chờ ta. Nham Thạch trên mặt toát ra thần sắc lo lắng, đi đến trước cổng chính, do dự một chút, rỗi ra quạt hương bổ đại thủ, theo trên cửa, toàn thân hoàng mang nở rộ, thẻ một tiếng vang nhỏ, đã đem bên trong then cửa đánh gãy. Nham Thạch mở cửa lớn ra, vượt vào giữa phòng, A Ngốc đi theo bên cạnh hắn, vừa vào cửa, một cỗ xông vào mũi mùi máu tươi lập tức truyền đến, Nham Thạch sắc mặt đại biến, bước nhanh hướng gian phòng đi vào trong đi. Trong phòng truyền đến Nham Thạch thê lương giống to, cả tòa thạch ốc đều bị chấn dị rào run. A Ngốc giật nảy mình, vội vàng cùng Nguyệt Ngân bảo. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, bọn hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Ở trong phòng phòng ngủ có một cái giường lớn, nằm trên giường một cái thiếu nữ, màu nâu dài tán loạn rầu rĩ, nguyên bản trên mặt xinh đẹp tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, con mắt mở thật to, biến thành cho con ngươi màu trắng trừng mắt nhìn trên nóc nhà, song tay thật chặt nắm lấy nắm đấm, máu tươi đã đem trắng loãng ga giường nhuộm đỏ, vẫn có chút ít máu tươi không ngừng từ nàng trong hạ thể trở lại, hiển nhiên là bị người gian sát mà chết. Da thịt trắng loãng có chút hiện thành, xem ra đã chết có một hồi. Nham Thạch tướng thiếu nữ ôm vào trong ngực, cả người hoàn toàn ngốc trệ, nước mắt không ngừng từ tên này như sắt thép tráng hán trong mắt chảy ra, khuôn mặt của hắn cơ bắp không ngừng co rút. Huyền Nguyệt cùng Nguyệt Cơ mấy người cũng đi theo đi đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi lên tiếng kinh hô. Huyền Nguyệt nhào vào A Ngốc trong ngực, run giọng nói, là chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ a. A Ngốc hướng Nham Thạch nói, Nham Thạch đại ca là chuyện gì xảy ra? Nham Thạch không có trả lời, ôm thiếu nữ lóa thi đứng lên, giật xuống sau lưng mình áo choàng đưa nàng bao khỏa ở bên trong, từng bước một đi ra ngoài cửa, mọi người tự động lóe ra một con đường, nhìn xem hắn đi hướng ngoài cửa. Nham Thạch ra cửa, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu, âm gấp tăng lớn, trực tấu bất điêu, theo to lớn tiếng gào, Nham Thạch thân thể sinh biến hóa, vốn là cường tráng, cơ bắp đống nhiên bành trướng, căng nứt thân trên quần áo, màu nâu hai mắt trở nên đỏ như máu, trận trận khí tức nguy hiểm không ngừng từ trong cơ thể hắn chạy ra, khí thế tăng mạnh. Nguyệt Ngân thất thanh nói, cuồng hóa, hắn vậy mà là cuồng chiến sĩ. Nham Thạch tiếng hò hét truyền khắp toàn bộ làng, thôn dân phụ cận lập tức chạy tới. Một lát sau, đem Nham Thạch nhà bao bọc vây quanh. Thiếu tộc trưởng, làm sao rồi? Xin chuyện gì? Nhi tỷ tỷ cái này là thế nào rồi? Làm sao có máu ngọn nguồn sinh chuyện gì? Thiếu tộc trưởng, ngài đây là? Âm thanh lạnh lùng từ Nham Thạch trong kẽ răng chảy ra, chấn nhiếp mọi người tâm linh, nói cho ta, là ai giết ta Vân Nhi, là ai, các ngươi nói cho ta, là ai? Tất cả phủ Nham tộc nhân đều ngây người, Nham Thạch thê tử tại bộ lạc bên trong là nổi danh mỹ mạo thiện lương, đột nhiên chết, liền ngay cả bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Nham Thạch không ngừng thống khổ kêu gào, nhưng làm thế nào cũng vô pháp chữa ra nội tâm thống khổ. Một cái tráng niên nam tử chạy tới, thân hình của hắn không giới Nham Thạch, nhìn xem Nham Thạch trong tay thi thể, hắn giật mình hỏi, Nham Thạch huynh đệ, đệ muội làm sao lại biến thành dạng này? Nham Thạch khí thế trên người không ngừng sinh trưởng tốt, vẫn như cũng là câu nói kia, là ai giết ta Vân Nhi? A Ngốc đi đến Nham Thạch bên cạnh, khuyên lơn, Nham Thạch đại ca, ngươi tỉnh táo một chút, đem chuyện này tra rõ ràng lại nói. Nham Thạch một vung tay, một cỗ đại lực truyền đến, lập tức đem A Ngốc đẩy ra mấy mét, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo? Ta yêu nhất người chết rồi, ta làm sao tỉnh táo? A Ngốc thôi động thể nội sinh chân khí, vận chuyển vài vòng, mới hóa giải Nham Thạch tán đấu khí. Nham Thạch công lực vốn là so hắn cao hơn, tại cuồng hóa về sau, công lực bạo tăng, tựa hồ so với ban đầu lợi hại hơn nhiều gấp đôi. Kia lực lượng cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, đem Nham Thạch nhà vây chật như nêm cối. Một đám chiến sĩ trang phục người trẻ tuổi chen đến Nham Thạch trước người, nhìn thấy hết thảy trước mắt, đều kinh ngạc đến ngây người. Nham Thạch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một tay thật chặt ôm thê tử thân thể, căm tức nhìn trước mặt một cái chiến sĩ, điên cuồng hô, là ngươi đúng hay không, nhất định là ngươi giết ta Tiểu Vân. Chống đi một cái tay khác đống nhiên ra, mang theo nồng đậm đấu khí màu vàng đống nhiên vọt tới kia chiến sĩ lồng ngực. Kia chiến sĩ giật nảy cả mình, tại nguy hiểm lúc hai tay miễn cưỡng cản ở trước ngực, A Ngốc giật nảy mình, hô to một tiếng không muốn, từ khía cạnh một quyền đánh bên trên Nham Thạch tràn ngập đấu khí năm đấm. Trong ầm ầm nổ vang, hai thân ảnh đồng thời ném đi. Nham Thạch quyền thượng ẩn năng lượng thực tế quá lớn, dù cho A Ngốc toàn lực hành động vẫn bị chấn bay ra ngoài, tại A Ngốc ấy nhiều dưới, Nham Thạch nắm đấm ý nguyên đánh bên trên tên chiến sĩ kia hai tay, tiếng gãy xương rõ ràng có thể nghe, chiến sĩ thân thể đồng dạng văng ra ngoài, tại không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải A Ngốc kịp thời ngăn cản, hắn tất nhiên sẽ chết tại Nham Thạch điên cuồng dưới nắm tay, nhưng dù cho dạng này, y nguyên nhận trọng thương. Huyền Nguyệt thất thanh nói, điên rồi sao? Lúc trước chạy tới trung niên nhân hô lớn, nhà trước đem thiếu tộc trưởng chế trụ, hắn cuồng hóa, ai cũng không nhận ra. Nói, dẫn đầu xuống tới. Trung niên nhân tựa hồ tại phổ Nham trong tộc rất có uy tín, chung quanh mấy chục tên thanh niên chiến sĩ lập tức bật lên, nào về phía Nham Thạch. Nham Thạch một bên điên cuồng gào thét lớn, một bên không ngừng vẫy tay, đấu khí màu vàng bành trướng mà ra. Căn bản không có người có thể tiếp cận đến hắn 3 mét bên trong, thân ảnh từng đầu bay ra, một lát sau, liền có hơn chục danh phổ Nham tộc nhân bị đánh thành trọng thương. Vạn bên trong đỡ dậy ngã xuống đất A Ngốc mới vừa rồi là từ khía cạnh anh bên trên Nham Thạch nằm đấm, cho nên mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng không có thụ thương. Nhìn xem điên cuồng Nham Thạch, A Ngốc nhíu nhíu mày, chạy đến Huyền Nguyệt bên cạnh tỷ, Nham Thạch đại ca đột nhiên biến thành dạng này, ngươi có không có cách nào mau cứu hắn? Huyền Nguyệt tựa hồ còn không có từ nhìn thấy Nham Thạch thê tử thi thể lúc hoảng sợ khôi phục lại, nghe tới A Ngốc hỏi nàng, lắc đầu ta cũng không có cách nào a. Nguyệt Mân nói, cùng chiến sĩ uy lực phi thường cường đại, có thể nháy mắt đem mình thực lực tăng lên tới 200% trạng thái, mà lại quanh thân lực phòng ngự tăng gấp bội, nhìn Nham Thạch cái dạng này, chỉ sợ không ai có thể chế ở hắn. Chúng ta công lực đều không được a. A Ngốc cắn răng một cái bên trên đi thử xem, Nham Thạch đại ca hắn làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này, thật điên rồi sao? Nguyệt Ngân kéo lại A Ngốc đệ, ngươi đi lên cũng là vô dụng, hắn hiện tại hoàn toàn cuồng hóa ai cũng không nhận ra. Hắn thụ kích thích quá lớn, trong đầu đã không có một điểm thanh minh, trước kia ta mặc dù đã gặp cùng chiến sĩ, nhưng bọn hắn đều chỉ là cuồng hóa 50. Khi tiềm lực của mình tiêu đốt hầu như không còn thời điểm sẽ bản thân khôi phục. Nhưng Nham Thạch cái dạng này, chỉ sợ rất khó khôi phục. Để hắn bình tĩnh trở lại mới có thể khôi phục bình thường. Huyền Nguyệt tiểu thư, có không có gì có thể để người bình tĩnh ma pháp đâu? Huyền Nguyệt nghĩ, gật đầu nói, qua, trình độ ma pháp của ta không đủ, không biết có thể hay không sử xuất loại này cao cấp tính tâm chú. Nguyệt Ngân nhìn một chút y nguyên điên cuồng nham thạch, lo lắng nói, thử một lần, hắn hoàn toàn sau khi cuồng hóa, trước hết nhất tiêu hao chính là công lực của mình cùng thể lực, sau đó liền muốn bắt đầu tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, nếu như mặc hắn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tinh lực suy kiệt mà chết. A Ngốc đội la lên, đúng vậy a. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền mau cứu nham thạch đại ca, coi như ta van cầu ngươi. Huyền Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn A Ngốc một chút, gật đầu nói, vậy thì tốt, A Ngốc ngươi giúp ta. A Ngốc ngẩn người a giúp. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 24. Bình tĩnh chi quang chương 24. Bình tĩnh chi quang Huyền Nguyệt nói, người đứng tại ta bên cạnh, kéo ở của ta tay, dùng ý niệm thôi động ma pháp lực, truyền vào trong cơ thể ta, sau đó lại từ ta thi triển ma pháp. Dạng này còn có khả năng thành công. Tinh tâm chú thế nhưng là phép thuật cấp 6, ta chỉ có thử nhìn một chút, hy vọng có thể thông qua pháp trượng tăng phúc tác dụng thả ra tới. Trên đại lục, ma pháp căn cứ cường độ khác biệt, chia làm 9 cái cấp bậc, 1, phép thuật cấp 2 cũng được xưng là sơ cấp ma pháp, có thể sử dụng 1, phép thuật cấp 2 liền có thể được xưng là sơ cấp ma pháp sư, giống A Ngốc sử dụng hỏa cầu thuật cùng hỏa diễm thuật là thuộc về nhất cấp ma pháp, nhưng hai cái này ma pháp đều có thể căn cứ sử dụng người ma pháp lực trình độ mà có biến hóa, hỏa lưu tinh thuộc về phép thuật cấp 2 bên trong tương đối cao cấp, A Ngốc dùng ra màu xanh đậm hỏa lưu Tinh đã đạt tới phép thuật cấp 3 cường độ, cho nên lúc ban đầu cơ cách mới có thể nhận định hắn là trung cấp ma pháp sư. Ma 3, 4, vũ ma pháp cũng được xưng là trung cấp ma pháp, có thể sử dụng phép thuật cấp 4, liền có thể bị chứng nhận vì cao cấp ma pháp sư, mà đại ma pháp sư thì nhất định phải có thể dùng ra chí ít 2 cái phép thuật cấp 5 hoặc là 1 cái phép thuật cấp 6 mới được. 6, 7, bát cấp ma pháp là chân chính trên ý nghĩa cao cấp ma pháp, có rất nhiều cao cấp ma pháp đều là lớn diện tích công kích ma pháp, tuyệt đối có chấn thiên động địa uy lực. Giống ma viêm thuật sĩ có gì sơ, ma pháp của hắn mặc dù chỉ đạt tới đại ma pháp sư trình độ, chỗ có thể sử dụng cũng chính là mấy cái phép thuật cấp 5 mà thôi, nhưng hắn sử dụng đen ám cùng hỏa hệ dung hợp ma pháp, tại toàn lực hành động dưới, lại có thể đạt tới tiếp cận ma pháp cấp 7 trình độ, cho nên cũng miễn cưỡng có thể xưng là ma đạo sĩ. Có thể sử dụng 2 cái ma pháp cấp 7 ma pháp sư, liền có thể xưng là ma đạo sĩ, mà tối cao xưng hảo ma đạo sư thì cần thuần thục sử dụng bắt cấp ma pháp mới được. Hiện nay, không bao gồm giáo đình ở bên trong, đại lục ở bên trên chỉ có 3 tên trình độ ma pháp đạt tới ma đạo sư cảnh giới ma pháp sư, bọn hắn đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Cấp 9 ma pháp cũng chính là cái gọi là cấm chú. Bình thường muốn mấy cái đạt tới ma đạo sư trình độ ma pháp sư liên hợp mới có thể sử dụng, cơ hội có thể nói đã biến mất. Được. A Ngốc đáp ứng một tiếng, đội vàng tiến đến Huyền Nguyệt bên cạnh, giữ chặt nàng kia non mềm tay nhỏ, nhắm hai mắt lại. Vừa muốn thôi động tinh thần lực truyền đi, lại nghe Huyền Nguyệt thấp giọng nói, cứu ngươi kia mới vừa biết Ngốc đại ca, về sau ngươi liền không thể tái sinh ta khí, còn muốn cứ gọi ta Nguyệt Nguyệt, nghe được không? A Ngốc mở to mắt nhìn Huyền Nguyệt một chút, chỉ gặp nàng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, khiêu khích hướng mình thè lưỡi, nói không nên lời đáng yêu. Nhẹ gật đầu, A Ngốc ra hiệu mình đáp ứng. Huyền Nguyệt thu hồi trên mặt bướng bỉnh tiêu dung, nghiêm túc nhìn xem tại mọi người trong vây công nham thạch, trầm giọng nói, chúng ta bắt đầu. A Ngốc lần nữa hai mắt nhắm lại, dùng ý thức khống chế tinh thần lực của mình chậm rãi hướng chạy Huyền Nguyệt. Tinh thần lực khu động là phi thường khó khăn, mà lại thống khổ dị thường. Khi tinh thần lực rời đi mi tâm khiếu huyệt lúc, A Ngốc đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình trống rỗng, tựa hồ bị rút sạch như vậy, thân thể không khỏi nhoáng một cái. Hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng nhẫn mại lấy tinh thần lực rút ra thống khổ, khống chế đoàn kia tựa hồ giống thực thể đồng dạng năng lượng theo cánh tay phải hướng chạy lòng bàn tay. Rốt cục, tại A Ngốc không ngừng cố gắng dưới, ma pháp lực rốt cục chảy vào trong lòng bàn tay, Huyền Nguyệt tay nhỏ hơi chấn động một chút, A Ngốc đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ cùng Huyền Nguyệt hợp thành một thể, có thể cảm giác được rõ ràng Huyền Nguyệt năng lượng trong cơ thể lưu động. A Ngốc phát hiện, Huyền Nguyệt thể nội tựa hồ là một mảnh kim mang mang, khắp nơi đều tràn ngập dị thường cảm giác thần thánh, ma pháp lực tại vừa tiến vào Huyền Nguyệt thân thể về sau, lập tức tuấn lấy nhất định quy tích, hướng Huyền Nguyệt thể nội chạy tới, Huyền Nguyệt bản thân ma pháp lực tựa hồ còn không có mình truyền đi mạnh, nhưng nàng ma pháp lực lại dường như cùng mình có rất lớn khác biệt, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. A Ngốc một bên đem ma pháp lực truyền đi, một bên điều chỉnh thể nội sinh sinh chân khí không ngừng vận chuyển, chống đỡ lấy mình không đến mức bởi vì tinh thần lực hao tổn quá độ mà ngã xuống. Huyền Nguyệt cảm giác được một cỗ thuần hậu ma pháp lực từ A Ngốc trong tay truyền đến, mặc dù còn kém rất xa phụ thân kia như biển cả năng lượng cường đại, nhưng lại phi thường tinh khiết, tựa hồ không mang theo một tia tạp chất như. Nàng cẩn thận khống chế cỗ này ngoại lai ma pháp lực dung nhập vào trong cơ thể mình, thở sâu, nhìn chăm chú điên cuồng nham thạch, ngâm sướng lên kia có chút xa lạ chú ngữ, vị đại thiên giới chi thần a, làm ngài trung thành tín đồ, ta khẩn cầu ngài đem vô tận quang chi hải dương bên trong thánh quang giải xuống nhân gian, tràn ngập tại ta chi thể bên trong, dùng cho cứu vớt thế nhân. Theo Huyền Nguyệt ngâm sướng, thân thể của nàng đột nhiên phát sáng lên, kia như chuông bạc thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tương hòa khí tức lấy Huyền Nguyệt làm trung tâm tản ra, tại quang mang trung ương, Huyền Nguyệt tựa như tiên nữ thanh lệ động lòng người, tựa như thánh nữ. Tại nàng bên cạnh A Ngốc, đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình bị nhanh chóng tác thủ lấy, thân thể không khỏi một trận run rẩy, chung quanh thanh âm càng ngày càng nhỏ, như có lẽ đã nghe không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào ý chí miễn cưỡng kiên trì thân thể của mình. Huyền Nguyệt trên thân kim quang càng ngày càng thịnh, ma pháp trượng trong tay trung ương cực phẩm ma pháp thủy tinh đột nhiên phát sáng lên, Huyền Nguyệt đem ma pháp trượng giơ lên cao cao, kia hai mảnh như là thiên sứ cánh chim như cánh tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, tô đậm lấy ma pháp thủy tinh phát ra kim quang. Huyền Nguyệt thể nội ma pháp lực không ngừng hướng ma pháp trượng trung lưu đi, ngay cả chính nàng cũng bởi vì tinh thần lực quá độ hao tổn mà lắc một chút. Nhưng là, nàng nhất định phải kiên trì, bởi vì chú ngữ cũng còn không có kết thúc. Trong không khí, ma pháp nguyên tố nhanh chóng sóng gió nổi lên, tại Huyền Nguyệt cùng A Ngốc chung quanh hình thành một cái tự nhiên kim sắc vòng bảo hộ, Nguyệt Ngân mấy người nhất thời bị đẩy ra đến 3 mét bên ngoài. Nhìn thấy thần kỳ như thế qua mang, trừ vẫn vây công lấy nham thạch các chiến sĩ, tất cả phổ nham tộc nhân đều tĩnh lặng lại. A Ngốc ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, trong cơ thể hắn ma pháp lực đã đều chuyển di Huyền Nguyệt trên thân, hai người tựa như một thể, thân thể của hắn chỉ là vô ý thức đứng tại kia bên trong, chung quanh phát sinh sự tình hắn đã hoàn toàn không biết. Hết thảy đều tại Huyền Nguyệt trong khống chế. Lấy lại bình tĩnh, Huyền Nguyệt miễn cưỡng khống chế ma pháp trượng trong tay bên trên tụ tập năng lượng khổng lồ, kế tiếp theo ngâm sừng nói, vô tận ánh sáng thần thánh a. Ngài là trong thế gian tinh khiết nhất lực lượng, dùng ngài kia công chính khí tức bình hòa, đỡ bình hết thảy nóng nảy, làm tâm khôi phục lại bình tĩnh, làm trí tái nhập nó thân, dùng lực ngưng tụ tại thể, đi, thiên thần chiếu cố bình tĩnh chi quang. Cái này bị trở thành tĩnh tâm chú bình tĩnh chi quang, vốn là một cái lớn diện tích phụ trợ ma pháp, có thể khu trừ nóng nảy, hỗn loạn, giải độc cùng dị thường trạng thái, khôi phục bị người sử dụng bình tĩnh, cũng có nhất định chữa thương chi lực. Tại quan hệ ma pháp bên trong là sẽ rất ít có người dùng đến, bởi vì hắn trong chiến đấu phụ trợ tác dụng còn không bằng cấp 4 chúc phúc chi quang, nhưng nó tính đặc thù ngay tại ở giải trừ nóng nảy và giải độc hai trên cổ, hiện tại dùng cho nham thạch trên thân không thể thích hợp hơn. Huyền Nguyệt trung quanh khổng lồ thần thánh năng lượng đang chủ yếu ngự thôi động dưới dần dần ngưng tụ tại ma pháp trượng đỉnh ma pháp thủy tinh bên trong, nếu như không phải trôi này tiếp cận thần khí ma pháp trượng, lấy Huyền Nguyệt thực lực bản thân, ngay cả cấp 3 quan hệ ma pháp dùng đến cũng phi thường khó khăn. Huyền Trang sáng mắt trợn lên, ma pháp trượng chỉ hướng nham thạch phương hướng, cực phẩm ma pháp thủy tinh hào quang tỏa sáng. Một mảnh kim sắc quang mây lập tức từ từ bay ra, đem nham thạch cùng chung quanh hắn mấy chục người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Huyền Nguyệt dù sao bản thân thực lực quá kém, bình tĩnh chi quang chỉ phát huy ra không đủ một ý lực, cho nên mới sẽ bao phủ như thế tiểu nhân phạm vi, nhưng đối với hiện tại đến nói, cái này đã đầy đủ. Bị kim sắc quang mang bao phủ nham thạch, thân thể đột nhiên cứng đờ, song tay ôm lấy chết đi thê tử, đứng tại kia bên trong đứng im bất động, từng ngụm thở dốc lấy, trong mắt màu đỏ dần dần khôi phục thành màu đâu, hai ngõ hẻm huyết lệ chảy xuôi mà ra, cả người đều trở nên ngốc trệ. Mà chung quanh hắn những cái kia chiến sĩ tại bình tĩnh chi quang trợ giúp dưới, lập tức tinh thần đại chấn, thật nhanh bổ nhào vào nham thạch bên cạnh, đem hắn thành công chế trụ. Quang mang tan hết, A Ngốc cũng nhịn không được nữa, bình một tiếng, ngã trên mặt đất. Huyền Nguyệt trong đầu trống rỗng, thân thể nhoáng một cái, ngồi ngay đó, rốt cục không kiên trì nổi, ghé xịu tại A Ngốc trên thân. Bọn hắn tay lại như cũ thật chặt nắm cùng một chỗ không có tách ra. Hai người cơ hồ là đồng thời mất đi tri giác. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc chậm rãi tỉnh táo lại, đại não mê man, hiển nhiên là bởi vì tinh thần lực hao tổn quá độ, vẫn không có khôi phục lại. Xe ngựa bánh xe âm thanh không ngừng truyền đến, nửa ngày, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mở to mắt, chỉ thấy Huyền Nguyệt ngay tại bên cạnh mình, dựa vào trên người mình, vẫn như cũ nặng nề ngủ, mình tay nắm chặt Huyền Nguyệt, kia mềm mại trơn nhắn cảm giác làm A Ngốc trên mặt trận trận phát sốt, Huyền Nguyệt tay nhỏ đồng dạng cầm thật chặt mình, lòng bàn tay đã bị ướt đẫm mồ hôi. A Ngốc nghĩ thầm, dù sao nàng cũng còn ngủ, trước hết cầm tốt. Nhìn xem xung quanh, Nguyên Lai lại trở lại trên xe ngựa, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ ngồi tại đối diện nhắm mắt dưỡng thần, mầm bay dựa vào ở một bên đánh lấy yêu đất máy muối. Nguyệt Ngân đại ca. A Ngốc thấp giọng kêu lên. Nguyệt Ngân mở to mắt, vừa nhìn thấy A Ngốc tỉnh táo lại, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. A Ngốc huynh đệ, ngươi thế nào? Trên thân còn có cái gì không thoải mái sao? A Ngốc lắc đầu, nói, không có gì, liền là có chút suy yếu mà thôi. Chúng ta lại ra đi sao? Nham Thạch đại ca hắn thế nào rồi? Chúng ta cứ như vậy đi, mặc kệ hắn a. Thê tử của hắn cũng không biết là thế nào chết, Nham Thạch đại ca thật sự là quá đáng thương. Nguyệt Ngân cười khổ nói, lên đường là lên đường, bất quá, chúng ta là tại đi phổ Nham tộc trưởng bộ lạc trên đường. Ngươi cùng Huyền Nguyệt tiểu thư đều đã mê man một ngày. Hôm qua giữa trưa, các ngươi hợp lực dùng cái kia tinh tâm chú phát huy tác dụng lớn vô cùng, tại nham thạch tiêu hao sinh mệnh lực trước đó, giải trừ hắn cuồng hóa trạng thái. Nhưng là, vợ hắn chết đến bây giờ còn là một cái mê. Cho nên bộ lạc bên trong người quyết định, đem nham thạch cùng vợ hắn đều đưa đến phổ nham tộc trưởng nơi đó đi. Bọn hắn sợ nham thạch lần nữa cuồng hóa, cho nên đem hắn đánh ngất xỉu, bây giờ đang ở chúng ta phía sau một chiếc xe ngựa bên trên, đi theo, còn có vợ hắn linh cứu. Phổ nham tộc nhân đối các ngươi phi thường cảm kích, nếu như không có trợ giúp của các ngươi, chỉ sợ nham thạch tính mệnh khó đảm bảo. Nhưng là bọn hắn nói chúng ta là ngoại nhân, cũng có được hiểm nghi, cho nên không để chúng ta đi, nói là nhất định phải đến bọn hắn tộc trưởng kia bên trong, từ bọn hắn tộc trưởng đến định đoạt chúng ta đi ở bên ngoài, có chọn vẹn 500 danh phổ nham tộc chiến sĩ tinh nhuệ hộ tống chúng ta. Xem ra, chúng ta đi Tử Vong Sơn mạch con đường, muốn khó đi. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được loại sự tình này. A Ngốc thở dài một tiếng, nói, Nham Thạch đại ca thật sự là quá đáng thương, hắn nhất định thích vô cùng thê tử của mình, ai, chúng ta liền cùng đi xem một chút. Ta cũng muốn biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai xấu như vậy, giết Nham Thạch đại ca thế tử. Nguyệt Cơ mở to mắt, nói, ngươi liền không sợ bọn họ cầm chúng ta làm kẻ chết thay a? Lấy phổ Nham tộc cựu thị ngoại tộc tâm lý, chỉ sợ chúng ta đi, thời gian cũng không dễ chịu a. Nếu như không phải bọn hắn nhiều người, hai người các ngươi cũng đều vắng, chúng ta sớm nghĩ biện pháp rời đi cái này bên trong. Lúc trước thật sự là thất sách, còn không bằng đi vòng Á Liên tộc bên đó đây, mặc dù xa một chút, nhưng tổng không đến mức lâm vào hiện tại cái này lúng túng hoàn cảnh. A Ngốc là người, nói, vì sao lại cầm chúng ta làm kẻ chết thay? Chúng ta thế nhưng là cũng không có làm gì à? Nguyệt Cơ nhếch miệng, nói, ngươi nha, thật sự là quá đơn thuần. Chẳng lẽ cái kia nút trong bóng tối hung thủ sẽ không hãm hại chúng ta a? Mặc dù chúng ta cùng Nham Thạch là cùng một chỗ trở về, nhưng ngươi đừng quên, Phổ Nham tộc nhân phi thường đồng lòng, bọn hắn căn bản không sẽ hoài nghi mình tộc nhân, mà chúng ta những người ngoài này thì đúng lúc là bị hoài nghi đối tượng. Nguyệt Ngân thở dài, nói, muội muội ta nói có đạo lý, chúng ta lần này đi gặp Phổ Nham tộc tộc trưởng, các hung khó liệu a. Nham Thạch thê tử chết rồi, A Ngốc trong lòng một mực phi thường kiềm chế, mặc dù cùng Nham Thạch tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn lại thích vô cùng Nham Thạch cởi mở phóng khoáng tính cách. Ân. Huyền Nguyệt thân thể giật giật, gối lên A Ngốc đầu vai đầu giơ lên, mông lung nhìn một chút A Ngốc, mờ mịt nói, đây là cái kia bên trong a. Thật khó chịu a. Toàn thân đều mềm nhũn. Tựa hồ là nhớ tới ngày đó Huyền Nguyệt phóng ra bình tĩnh chi quang tình cảnh, Nguyệt Ngân trong mắt lộ ra cặp mắt kính nể, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi ma pháp thật sự là lợi hại, lấy tuổi của ngươi có thể đạt tới loại cảnh giới này, nhất định là khổ tu thời gian rất lâu. Huyền Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Ngân, ngồi thẳng thân thể, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Theo giáo đình thời điểm, nàng thế nhưng là có tiếng lịch ngợm gây sự, ngay cả phụ thân nàng đều không quản được nàng, đừng nói khắc khổ tu luyện, cơ hội liền không có làm sao hảo hảo tu luyện qua một ngày, nếu không phải giáo hoàng cùng Hồng Y giáo chủ đều sủng ái nàng, dùng bản thân lực lượng thần thánh tịnh hóa thân thể của nàng, nàng hiện tại chỉ sợ ngay cả sơ cấp ma pháp sư trình độ đều không đạt được. Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta lên đường sao? Kia cái gì Nham Thạch có phải là đã không có việc gì, thật là khủng khiếp à, nàng thê tử chết dáng vẻ quá dọa người. Nguyệt Ngân cười khổ một tiếng, đem vừa rồi đúng A Ngốc nói lời lặp lại một lần. Nghe xong Nguyệt Ngân tự thuật, Huyền Nguyệt giận hừ một tiếng, nói, bọn hắn cũng không thể không nói đạo lý, chúng ta thế nhưng là hảo tâm giúp bọn hắn à. A Ngốc, ngươi làm sao bắt lấy tay của ta? A Ngốc mặt đỏ lên, nói, không, không phải ta bắt tay của ngươi, là ngươi một mực bắt lấy ta không thả a. Huyền Nguyệt buông ra A Ngốc tay, mắng, ngươi nói bậy, ai nắm lấy tay của ngươi không thả, thôi A Ngốc, ngươi có phải hay không thừa cơ chiếm ta tiện nghi? Nguyệt Cơ đem hỏa diễm mái tóc dài màu đỏ vung ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp xinh hàn, tức giận nói, hiện tại nguy hiểm như vậy, các ngươi còn có tâm tình nào? Cái gì ngươi chiếm ta tiện nghi, ta chiếm tiện nghi của ngươi? Từ từ hôm qua sử dụng hết cái kia ma pháp về sau, tay của các ngươi vẫn nắm cùng một chỗ, chúng ta kéo đều kéo không ra. Liền coi như các ngươi lẫn nhau chiếm tiện nghi tốt. Huyền Nguyệt hướng Nguyệt Cơ le lưỡi, liếc A Ngốc một chút, nói, nhất định là bởi vì ngươi đem ma pháp lực chuyển cho ta, mới có thể như vậy, đúng hay không, A Ngốc? A Ngốc lắc lắc có chút cứng đờ tay phải, nói, ta cũng không biết, có thể là. Tiểu thư, ban đầu ở ma pháp sư công hội thời điểm, phụ thân ngươi đã từng cho ta một cái ma pháp quyển trục, nói là có thời điểm nguy hiểm có thể thông qua quyển trục tìm hắn, chúng ta hiện tại muốn hay không dùng quyển trục này? Nguyệt Ngân đại ca nói, Phổ Nham tộc có thể sẽ bất lợi cho chúng ta đâu. Huyền Nguyệt hai mắt trợn lên, nói, ngươi dám, thật vất vả ba ba mới mặc kệ ta, nếu như đem hắn tìm đến, ta lại muốn bị bắt về. Không cho phép dùng, nghe được không, cho dù có nguy hiểm, ta cũng không sợ. A, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tại ta sử dụng bình tĩnh chi quang trước, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? A Ngốc lúc này mới nghĩ từ bản thân đáp ứng Huyền Nguyệt muốn bảo nàng Nguyệt Nguyệt, lắp bắp nói, tốt, Nguyệt. Nguyệt Cơ bật cười, trân trọng nói, tốt thân mật à, còn Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi chẳng phải là thành ngớ ngác? Huyền Nguyệt đầu tiên là trừng Nguyệt Cơ một chút, mới hài lòng nói, cái này còn tạm được. A Ngốc, ngươi nói Nham Thạch thê tử là thế nào chết ta? Hắn thật sự là thật đáng thương, hắn dường như cùng vợ hắn tình cảm phi thường thâm hậu, nếu không cũng sẽ không khổ sở đến hoàn toàn cùng hóa. Cũng không biết ai nhẫn tâm như vậy, giết hắn thê tử. Nguyệt Cơ nói bổ sung, hay là tiền dâm hậu sát, người kia nhất định là cái đồ biến thái dâm ma, nếu để cho ta biết là ai, ta liền răng rắc một chút, chém đứt hắn kia bên trong. Huyền Nguyệt tò mò hỏi, chém đứt hắn cái kia bên trong a? Nguyệt Cơ nghe tới Huyền Nguyệt ngây thơ vấn đề, mặt không khỏi đỏ lên, mắng, hỏi A Ngốc đi, ta không nói cho ngươi. Nguyệt Ngân cau mày nói, tiểu muội, ngươi là càng ngày càng không ra cái gì, câu nói như thế tiên là ngươi một cái nữ hài tử phải nói sao? Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Huyền Nguyệt tò mò nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Nguyệt Cơ, lẩm bẩm nói, kia bên trong là cái kia bên trong a? Nguyệt Ngân lúng túng nhìn không rõ ràng cho lắm A Ngốc một chút, nói sang chuyện khác, nghe Phổ Nham tộc nhân nói, từ Nham Thạch bộ lạc đến phụ thân hắn bộ lạc, muốn đi 2 ngày, hiện tại đã hơn 1 ngày, đoán chừng hôm nay trước khi trời tối liền có thể đến tới. Lúc này sự tình náo rất lớn, Phổ Nham tộc tại liên bang cũng là một cái đại tộc, tộc trưởng nhi tử thê tử không hiểu thấu bị người gian sát, tất nhiên sẽ nhấc lên không nhỏ sóng gió. Không biết tộc trưởng của bọn họ sẽ xử lý như thế nào, theo lúc ấy thăm dò hiện trường Phổ Nham tộc nhân nói, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi vết tích, chung quanh hàng xóm một mực không nghe thấy Nham Thạch nhà có động tĩnh gì. Hung thủ tựa hồ là một cái ngược đãi cuồng, Nham Thạch thê tử hai tay cùng bắp chân hoàn toàn gãy xương, tại khi còn sống tiếp nhận thống khổ to lớn, hung thủ đang cưỡng gian về sau, là dùng lợi khí cắm vào nàng hạ thể chí tử, thủ pháp cực kỳ hung tàn, nhất định là một cái ác ma giết người. Lúc này, bởi vì chúng tiếng người nói chuyện, mầm bay cũng bị đánh thức, hắn nghi ngờ nói, Nguyệt lão đại, ngươi nói có phải hay không là sát thủ công hội người làm, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thần không biết quỷ không hay sở tiến vào Nham Thạch nhà. Vừa nghe đến sát thủ công hội, A Ngốc thân thể không khỏi chấn động, nhớ tới những cái kia đến Âu Văn vào chỗ chết sát thủ, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nguyệt Ngân lắc đầu nói, không giống, hẳn không phải là sát thủ công hội người làm, mặc dù sát thủ công hội sát thủ phi thường tàn nhẫn, mà lại không hỏi đối tượng. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gian sát thói quen, bình thường đều là gọn gàng giải quyết mục tiêu của mình, sau đó trốn xa. Hung thủ hẳn là đối Nham Thạch nhà người rất quen thuộc, theo ta suy đoán, có lẽ chính là bọn hắn bộ lạc bên trong người làm. Hẳn là cùng Nham Thạch có hận thù rất sâu sắc. A Ngốc tâm tình dần dần bình phục, nói, thế nhưng là, Nham Thạch đại ca đã từng nói, bọn hắn phổ nham tộc nhân đều phi thường chất phác a. Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, lòng người khó dò, một nồi ngọt cháo bên trong còn có thể sẽ có hạt cát đâu. Ai nói rất hay. Ngươi đừng quên, Nham Thạch nhà thế nhưng là tại bộ lạc trung ương. Ba ngày, phổ nham tộc bộ lạc khắp nơi đều là người, dù cho dùng bay, chỉ cần là người ngoài, chỉ sợ cũng rất khó không bị phổ nham tộc nhân phát hiện. Cho nên, cũng chỉ có bọn hắn tộc nhân của mình tài năng không kinh động người khác mà trộm vào đến trong nhà hắn. Mầm bay cúi đầu nói, hy vọng phổ nham tộc tộc trưởng có thể anh minh tìm ra hung thủ, cũng đừng cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Nguyệt lão đại, ta đi đổi bạn bên trong lái xe, để cho hắn nghỉ ngơi một lát. Nguyệt Ngân nhẹ gật đầu, mầm bay nhanh nhẹn lao ra ngoài, xe ngựa dừng lại đến. Vạn bên trong sau khi lên xe mới lần nữa tiến lên. Vạn bên trong vừa lên xe, liền nói, ta vừa rồi nghe phổ nham tộc nhân nói, nham thạch dường như tỉnh lại, hắn không nhao nhao không náo, tựa hồ biến ốc. Không nói câu nào. Nguyệt Ngân thở dài nói, bi thương tại tâm chết, thê tử chết, đối nham thạch thường tích thực tế quá sâu. A Ngốc nhìn về phía Nguyệt Ngân, nói, ta muốn đi xem nham thạch đại ca, nhìn xem có thể hay không quên hắn. Nguyệt Ngân ngẩn người, nói, ngươi đi cũng vô dụng, hay là đừng đi, tránh khỏi gây nên người khác hiểu lầm. A Ngốc lắc đầu, nói, không, ta muốn đi xem hắn, chết đi thân nhân tư vị ta biết, kia thực tế quá thống khổ. Nói xong, không để ý tới Nguyệt Ngân ngăn cản, nhảy xuống xe ngựa. Lạ thường chính là, luôn luôn thích quản thúc A Ngốc Huyền Nguyệt dường như không thấy được, nhắm mắt lại suy nghĩ bắt đầu. A Ngốc nhảy xuống xe ngựa, phát hiện chung quanh đều là công trường đao phổ nham tộc chiến sĩ, bọn hắn đều mặc giáp nhẹ, đem mình ngồi xe ngựa vây ở trung ương. Tại phía sau xe ngựa là một cỗ càng thêm rộng lớn xe ngựa chung quanh có mười mấy danh khí thế trầm ngưng chiến sĩ, mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng trên mặt bọn họ lại đều mang một tia che lấp. Chắc hẳn, nham thạch liền hẳn là tại chiếc xe ngựa này bên trên. Phía sau xe ngựa lúc này đã đi tới A Ngốc phụ cận, A Ngốc hướng cầm đầu chiến sĩ nói, vị đại ca này, nghe nói nham thạch đại ca tỉnh lại, ta muốn nhìn một chút hắn, có thể sao? Tên chiến sĩ kia cau mày nói, nham thạch huynh đệ vừa tỉnh lại không lâu, hay là không nên quấy rầy hắn tốt, ma pháp sư tiên sinh, ngài trở lại trên xe ngựa của mình đi. Đợi đến tộc trưởng kia bên trong, không phải là tự có công luận. Không có cùng A Ngốc nói chuyện, một con khoái mã từ phía trước lao vụt tới, lập tức ngồi, chính là bây giờ tại nham thạch cửa nhà tên kia chẳng hắn. Hắn thay đổi một thân khôi giáp màu đen, đồng dạng là công trường đao, hướng về phía xe ngựa trước chiến sĩ hỏi, làm sao rồi? Kia chiến sĩ hướng Tráng Hán thi lễ nói, nham cự đại ca, vị này ma pháp sư tiên sinh nói hắn muốn nhìn một chút nham thạch đại ca. Nham cự nhìn một chút A Ngốc, mỉm cười nói, ngày đó nhờ có ngươi cùng vị kia nữ ma pháp sư tiểu thư ma pháp, mới khiến cho nham thạch miễn trừ vừa chết. Ai, lúc này nham thạch chịu thương tích quá sâu, ta cũng thử nghĩ thoáng giải hắn, nhưng hắn tình huống hiện tại, được rồi, đã ngươi muốn đi xem hắn, liền đi, bất quá đừng tìm hắn nói thời gian quá dài lời nói, hắn cần nghỉ ngơi. A Ngốc đại hỉ, nói, cảm ơn ngươi, nham cự đại ca. Nói xong, chạy tới năm có nham thạch xe ngựa về sau, thả người lên xe. Nhìn xem A Ngốc bên trên nham thạch xe ngựa, nham cự đáy mắt toát ra một tia dị dạng quan mang, quay lại đầu ngựa, một lần nữa trở lại đội ngũ phía trước nhất đi. A Ngốc tiến vào trong xe ngựa, chỉ thấy nham thạch nằm thẳng tại xe ngựa một bên, thân thể của hắn bị trói tại một khối dày đặc một bản bên trên. Nham thạch ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bên cạnh màu đen quan tài, trong mắt không có một tia thần thái, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn không có từ hôm qua cuồng hóa di chứng bên trong khôi phục lại. A Ngốc nói khẽ, nham thạch đại ca, ngươi tốt đi một chút rồi sao? Nham thạch không có lên tiếng, y nguyên ngơ ngác nhìn bên cạnh quan tài, tựa hồ không có nghe được A Ngốc lời nói như. A Ngốc ngồi tại nham thạch bên cạnh, thấp giọng nói, nham thạch đại ca, ta biết đại tẩu chết ngươi rất thương tâm, nhưng là, ngươi cũng phải tỉnh lại a. Hung thủ còn không có bắt đến, nếu như ngươi cứ như vậy trầm luân xuống dưới, đại tẩu chết cũng không nhắm mắt. A Ngốc trong lòng dị thường kiềm chế, nhìn xem nham thạch dáng vẻ, tâm lý phi thường khổ sở. Nham thạch vẫn không có động tĩnh, vẫn duy trì vừa rồi tư thế. A Ngốc nắm chặt nham thạch băng lãnh đại thủ, nói, nham thạch đại ca, ta không biết nói chuyện, đại tẩu chết đối ngươi nhất định có rất sâu kích thích. Tại trước đây không lâu, yêu thương ta thúc thúc chết rồi, lúc ấy ta cùng tâm tình của ngươi đồng dạng cực kỳ bi thương, ta thúc thúc cũng là bị người giết hại. Nhưng là, ta hiện tại công phu quá yếu, căn bản không có biện pháp báo thù cho hắn. Ta từ nhỏ lẻ loi lưu quạng, là lao sư thu lưu ta, hắn dạy ta ma pháp, dạy ta luyện kim thuật. Nhưng cũng không lâu lắm, ta liền gặp thúc thúc khi đó chúng kịch độc, hắn đem ta cưỡng ép mang rời khỏi lao sư nhà, đi tới tác vực liên bang, bắt đầu chuyển thụ cho ta võ kỹ. Với lúc bắt đầu, ta phi thường tưởng niệm lao sư, rất cửu thị thúc thúc. Về sau, trải qua một đoạn thời gian rất dài ở chung, thúc thúc vẫn luôn đối ta phi thường tốt, ta phát hiện hắn cũng là người tốt. Thế nhưng là, ngay tại ta cùng thúc thúc thành lập thâm hậu tình cảm thời điểm, thúc thúc thù người đến, bởi vì bọn hắn nguyên nhân, làm thúc thúc quá độ sử dụng đấu khí, dẫn đến kịch độc phát tác mà chết, ta thật rất muốn niệm thúc thúc, nếu như hắn còn sống thì tốt biết bao à. Nói đến đây bên trong, Âu Văn cái bóng không ngừng tại A Ngốc trước mặt thoáng hiện, hắn không khỏi suối nhưng rơi lệ, nước mắt rơi xuống tại nham thạch đại thủ bên trên, nham thạch tựa hồ đống lúc đích. Nửa ngày, A Ngốc tâm tình mới bình phục một chút, tiếp tục nói, nham thạch đại ca, ngươi tỉnh lại một điểm. Đại tẩu huyết hải thâm cửu vẫn chờ ngươi đi báo đâu. Nếu như ngươi cứ như vậy trầm luân xuống dưới, cao hứng nhất không ai qua được sát hại đại tẩu cửu nhân. Vừa rồi ta nghe Nguyệt Ngân đại ca phân tích, hắn nói có khả năng nhất sát hại đại tẩu người chính là các ngươi bộ lạc bên trong tộc nhân a. Nghe A Ngốc lời nói, nham thạch đấy mắt hiện lên một chút ánh sáng, không ngừng lắc đầu, không, không có khả năng, không có khả năng. Tộc nhân của chúng ta đều thiện lương như vậy, bọn hắn làm sao có thể sát hại Vân Nhi đâu? A Ngốc dập khuôn Nguyệt Cơ lời nói, nói cho dù là một nồi ngọt cháo cũng có thể sẽ có hạt cát, loại sự tình này rất khó nói a. Giữa ban ngày, cũng chỉ có tộc nhân của các ngươi có khả năng tiến vào nhà ngươi. Nham Thạch đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, có phải là tại tộc bên trong có cái gì cựu nhân a? Nham Thạch lắc đầu, nói, tộc nhân của ta cùng ta quan hệ đều phi thường tốt, làm sao lại có thù người đâu? Vân Nhi, ngươi vì cái gì cứ như vậy đi, lưu ta một người trên đời này, ngươi để ta sao có thể sống xuống dưới đâu? Huynh đệ, ngươi biết Vân Nhi đối ta trọng yếu bao nhiêu sao? Chúng ta từ nhỏ là cùng nhau lớn lên. Vân Nhi cũng không có gì hiển hách thân thế, nàng so ta nhỏ 2 tuổi, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là phụ thân ta hảo tâm thu lưu nàng. Nàng một mực lấy nha hoàn của ta tự cho mình là, tại ta thời niên thiếu, liền bắt đầu chiếu cố ta sinh hoạt từng ngày. Nàng là thiện lương như vậy mỹ lệ, nàng đối ta từng ly từng tí chiếu cố cùng quan tâm là không ai có thể so. Ta sinh khí thời điểm, nàng an ủi ta, ta thống khổ thời điểm nàng bồi tiếp ta, ta sinh bệnh thời điểm nàng chiếu cố ta, ta tâm tình không tốt thời điểm nàng quan tâm ta. Nàng là ta vĩnh viễn thiên sứ. Trong lòng ta, cho dù là phổ nham tộc vị trí tộc trưởng cũng không có nàng trọng yếu. Tại ta 18 tuổi thời điểm, chúng ta yêu nhau. Nàng lúc bắt đầu không chịu tiếp nhận ta, ta biết nàng là yêu ta, từ chúng ta cho tới nay ở chung, ta biết rõ, nàng đối ta đồng dạng có tình cảm, sở dĩ không tiếp tụ ta, nguyên nhân là nàng cảm giác phải thân phận của mình không xứng với ta. Nhưng ta đối nàng yêu cùng thân phận có quan hệ gì đâu? Ta yêu là nàng người này, là nàng viên kia thiện lương tâm a. Tại ta nhiều lần khẩn cầu dưới, nàng rốt cục tiếp nhận ta. Huynh đệ, ta không sợ ngươi chê cười, vì đạt được nàng tâm, ta đã từng quỳ ở trước mặt nàng khẩn cầu nàng a. Có lẽ là sự kiên trì của ta đã động nàng, nàng rốt cục đối ta rộng mở nội tâm, chúng ta cùng một chỗ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 25. Phổ Nham địch ý. Chương 25. Phổ Nham địch ý. Dừng lại một chút, Nham Thạch phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, trong mắt lưu lộ ra ánh mắt ôn nhu, nửa ngày mới nói tiếp, chuyện này rất nhanh bị phụ thân biết. Ta là phụ thân con độc nhất, cũng là lúc sau Phổ Nham tộc tộc trưởng người thừa kế, phụ thân lúc đầu muốn để ta cưới một cái đại bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Biết ta cùng Vân Nhi yêu nhau về sau, hắn kịch liệt phản đối, nhưng là, ta làm sao lại tùy tiện bị đánh bại đâu? Phụ thân từng để cho ta tại tộc trưởng chi vị cùng Vân Nhi ở giữa chọn chọn một, ta không chút do dự lựa chọn Vân Nhi. Cuối cùng, phụ thân tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải đồng ý hôn sự của chúng ta, kia mấy năm kinh lịch đủ loại bó gãy, đến nay ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta thành hôn đến bây giờ, mới bất quá thời gian 2 năm, 2 năm này đối với ta mà nói, là giống như thần tiên sinh hoạt, ta thật vui vẻ, thật vui vẻ. Mỗi khi ta rời nhà làm việc thời điểm, ta đều sẽ nghĩ đến, nhà bên trong có Ôn Nhu Vân Nhi đang chờ ta, nàng nhất định sẽ làm tốt ta thích ăn nhất đồ ăn trở lấy ta trở về. Vừa nghĩ tới nàng, trong lòng của ta liền tràn ngập ngọt ngào cùng kỳ vọng. Hôm qua, ngay tại ngươi một kiếm kia muốn chặt tới ta thời điểm, ta trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lại cũng không nhìn thấy tâm ta yêu Vân Nhi, về sau, ngươi thả rằng mình thụ thương cũng không chịu làm bị thương ta, ta thật là phi thường cảm kích. Bởi vì, chỉ cần ta sống về đến nhà, liền lại có thể nhìn thấy Vân Nhi. Thế nhưng là, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy đi, hạnh phúc của ta không có, liền đột nhiên như vậy biến mất, huynh đệ, cái này khiến ta sao có thể tiếp nhận à? Nói đến đây bên trong, Nham Thạch nghẹn ngào khóc giống lên. Nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống, thấm ướt vạt áo của hắn. Nghe Nham Thạch cùng Vân Nhi cố sự, A Ngốc bị thật sâu đánh động, Nham Thạch đối Vân Nhi cái kia khắc cốt mình tâm yêu thương không ngừng chấn nhiếp tiếng lòng của hắn. Thật lâu, Nham Thạch tâm tình mới bình phục một chút, nghẹn ngào nói, ta Vân Nhi là thiện lương như vậy, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng trêu chọc ai, tuyệt đối không khả năng sẽ có cửu gia. Nàng đối mỗi người đều là tốt như vậy, cho dù là tiểu miêu tiểu cầu bị thương, nàng đều sẽ vì chúng nó chữa khỏi. Thế nhưng là, nàng cứ như vậy đi, mang theo không cam lòng cùng thống khổ đi, là ai, đến tột cùng là ai nhẫn tâm như vậy a? Thậm chí ngay cả Vân Nhi thiện lương như vậy cô nương cũng không chịu buông tha. Ta thật hận, nếu như ta hôm nay không đi ra tuần sát, một mực hầu ở bên người nàng, Vân Nhi sẽ không phải chết. A Ngốc vô Nham Thạch bà bay, hỏi, Nham Thạch đại ca, gần nhất có hay không người sống từng tới các ngươi bộ lạc đâu? Nham Thạch lắc đầu, khẳng định nói, không có, tuyệt đối không có, chúng ta Phổ Nham tộc luôn luôn rất bất tiếp xúc ngoại nhân, càng sẽ không mang ngoại nhân đến bộ lạc của mình bên trong. Nếu như ngươi hôm qua không phải bỏ qua cho ta tính mệnh, lại cùng Tiên Cương kiếm phái có quan hệ, ta là tuyệt đối sẽ không mang các ngươi về bộ lạc. Huynh đệ, ta thật không muốn sống, ta muốn chết, ta muốn đi dưới mặt đất đi theo Vân Nhi, có lẽ tại kia bên trong chúng ta lại có thể sẽ cùng nhau đâu. Ta hiện tại duy nhất thả không dưới chính là Vân Nhi thủ. Ta nhất định phải đem ác ma kia chém thành muôn mảnh. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ toa xe, trong lúc nhất thời A Ngốc đột nhiên cảm giác được toàn thân có chút hàn ý, Nham Thạch ánh mắt dần biến lạnh lên, hắn thấp giọng nói, A Ngốc huynh đệ, cảm ơn ngươi đem ta tỉnh lại. Vân Nhi thủ ta nhất định phải báo, ngươi nói đúng. Ác ma kia rất có thể chính là tộc bên trong người, càng có thể chính là ác ma này ngay tại trong đội ngũ. Bởi vì Vân Nhi cùng ta thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng học một chút võ kỹ, nếu như muốn để Vân Nhi không phát ra một điểm tiếng vang, ác ma này tất nhiên có không bằng công phu. Ta tin tưởng, bị giết Vân Nhi nhất định là có cái gì mục đích, nhất định còn sẽ lại xuất hiện. Người xuống xe về sau, không muốn đem ta tỉnh táo lại sự tình nói cho bất luận kẻ nào, chờ trở lại phụ thân kia bên trong, ta nhất định phải tìm ra cửu nhân. Trung quanh chăm sóc xe ngựa người đều là ta tuyệt đối tin qua huynh đệ, bọn hắn sẽ không tiết lưu chúng ta nói chuyện. A Ngốc không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu, nói: Nham Thạch đại ca, ngươi đừng quá khó chịu, cửu nhân nhất định sẽ chém đầu. Nham Thạch nhắm mắt lại, chen rơi cuối cùng hai giọt nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại khổ sở, trong lòng của ta chỉ có hận. A Ngốc huynh đệ, ngươi xuống xe đi, đem nước mắt của ngươi lau khô. Đừng để người nhìn ra. A Ngốc lau khô nước mắt, nói: Nham Thạch đại ca, vậy ngươi bảo trọng. Quay người liền muốn xuống xe. Chờ một chút. Nham Thạch gọi lại A Ngốc. A Ngốc mở mịt quay đầu, hỏi: Nham Thạch đại ca, ngươi còn có việc à? Nham Thạch nhìn thật sâu A Ngốc một chút, nói: Huynh đệ, ngươi thật là một cái thiện lương người tốt, cảm ơn ngươi. Sau này, ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất. A Ngốc bắt lấy Nham Thạch tay, đại ca, ta không có huynh đệ tỉ muội, từ nhỏ cơ khổ, có ngươi như thế một cái đại ca, là vận may của ta à? Trở lại trên xe ngựa, A Ngốc tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú ngồi vào Huyền Nguyệt bên cạnh. Nguyệt Ngân hỏi: Nham Thạch thế nào? A Ngốc lắc đầu, nói: Nham Thạch đại ca trạng muốn của hắn thật không tốt, hoàn toàn bị thê tử chết cha tấn ngốc trệ, không nói câu nào, cứ như vậy nhìn xem vợ hắn quan tài. A Ngốc thầm nghĩ, đây là ta lần thứ nhất nói dối, Nham Thạch đại ca, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới cựu nhân. Nguyệt Cơ thở dài nói, hắn cũng trách đáng thương, còn trẻ như vậy liền chết lão bà. Huyền Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn một chút A Ngốc, không có lên tiếng. Sau một ngày, tại 500 danh phổ nham tộc chiến sĩ hộ vệ dưới, một đoàn người đi tới ở vào phổ nham tộc phía tây nam lớn nhất bộ lạc, Nham bộ lạc. Người nơi này toàn bộ lấy Nham làm họ, Nham Thạch phụ thân chính là cái này bộ lạc thủ lĩnh, cũng là toàn bộ phổ nham tộc tộc trưởng. 500 tên chiến sĩ tại Nham bộ lạc trước một cái sườn núi nhỏ bên trên ngừng lại. Có thể là sớm liền đạt được tin tức, khi A Ngốc bọn người xuống xe ngựa lúc, khoảng chừng hơn ngàn tên khôi giáp tươi sáng phổ nham tộc chiến sĩ từ bộ lạc bên trong ra đón, bọn hắn tất cả đều là khinh kỵ binh, người mặc giáp da, tay cầm trường mâu, mũi thương chỉ xéo mặt đất, tại ánh nắng chiếu SHE dưới lóe ra hào quang chói sáng, một cỗ túc sát chi khí lan tràn tại toàn bộ trong đội ngũ. Nham bộ lạc so với Nham Thạch chỗ cái kia bộ lạc quy mô phải lớn nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lớn tiểu không một, hình dạng khác nhau thành úp, trừ một đại thành thị quy mô. Trong đó cũng có một chút khí thế rộng lớn cao lớn làm bằng đá kiến trúc, bộ lạc chiếm cứ diện tích chi lớn, đứng tại sườn núi nhỏ bên trên, rất khó một chút nhìn tận. Nham bộ lạc bên trong ra 1.000 tên lính nhạn cánh gật ra, ngay tại A Ngốc đội ngũ của bọn hắn trước đó, Nham Cự mệnh lệnh tất cả chiến sĩ đình chỉ trước tiến vào, mình nhảy xuống ngựa đến, cao giọng hô, ta là Nham Cự, là vị huynh đệ kia mang đội ngũ. Là Nham Cự đại ca a. Nghe nói xảy ra chuyện phải không? Tộc trưởng phái ta tới đón tiếp các ngươi. Theo một cái thanh âm hùng hậu, một kỵ khoái mã từ đối phương khinh kỵ binh trong trận doanh xung ra, người này thuật cưỡi ngựa cực kỳ tinh trạng, cao lớn màu đen tuấn mã giống một đạo màu đen như thiểm điện, nhanh chóng lao đến. Nham Cự cũng không có bởi vì tốc độ của đối phương mà cảm thấy giật mình, trên mặt lưu lộ ra một tia nụ cười nhạt. Đen kỵ sĩ trên ngựa như có lẽ đã cùng ngựa hợp thành một thể, thân thể có chút trước nằm, theo móng ngựa lao nhanh mà nhẹ nhàng đung đưa, qua trong giây lát liền đi tới Nham Cự trước người. Khi hắc mã khoảng cách Nham Cự ngựa cao to còn có chừng 5 mét thời điểm, đen kỵ sĩ trên ngựa yêu quát một tiếng, đột nhiên kéo một phát dây cương, hắc mã phát ra hí say sưa một tiếng hí dài, cứ như vậy nhân lực mà lên, tại tên kỵ sĩ kia khống chế phía dưới rơi ở một bên ngừng lại. Nham Cự cười ha ha một tiếng, nói: Nham Lực huynh đệ, thuật cưỡi ngựa của ngươi là càng ngày càng tăng trưởng a. Bị Nham Cự xưng là Nham Lực chiến sĩ dáng người không cao, nhưng lại phi thường cường tráng, dáng vẻ chừng 20, một mặt bưu hãn chi khí, bên ngoài trên cánh tay cơ dịu cao cao vân lên, gân xanh từng cục, xem xét chính là một cái lực lượng hình chiến sĩ, dưới háng hắc mã càng là dị thường thần tuấn, màu đen da mao tại ánh nắng chiếu SHE dưới, tựa như một thớt đen sa canh, trải qua vừa rồi cấp tốc bu chỉ, đống nhiên dừng lại, chỉ là hơi có chút thở dốc, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì như. Nham Cự đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nham Thạch đại ca đâu? Ta nghe các ngươi phái người tới nói, Vân Nhi tỷ tỷ nàng. Nham Cự chán nản nói, Tiểu Vân thật sự là quá thảm, không nói trước, Nham Thạch cùng Tiểu Vân thi thể liền ở phía sau trên xe ngựa, chúng ta trước tiến vào bộ lạc lại nói, hết thảy đều muốn cùng lão tộc trưởng đến định đoạt. Nham Lực trong mắt nổi giận thừng thừng, trung điệp hừ một tiếng, nói, đây là tên vương bắt đạn nào làm, nếu để cho ta biết, ta không phải đem hắn chuyển xương vung cho. Đi, Nham Cự đại ca, ngươi nhanh mang ta đi nhìn xem Nham Thạch, hắn cùng Vân Nhi tỷ tỷ tình cảm sâu như vậy, nhất định rất khó chịu. Nham Cự thở dài, nói, Nham Thạch thụ rất sâu đả kích, Tiểu Vân chết rồi, đem hắn tâm cũng mang đi. Từ khi chúng ta lên đường đến nay, hắn ngay cả một câu đều chưa nói qua, cũng không chịu ăn cơm, cả người đều gầy hốc hác đi, tựa hồ ngốc như vậy. Đi, ta mang ngươi tới nhìn xem. Nói, quay lại đầu ngựa, mang theo Nham Lực hướng xe ngựa đi đến. Nam có Nham Thạch xe ngựa ở phía sau, Nham Cự cùng Nham Lực nhất định phải trước trải qua A Ngốc bên cạnh của bọn hắn mới có thể qua khứ. Khi Nham Lực nhìn thấy A Ngốc bọn người lúc, không khỏi cau mày nói, Nham Cự đại ca, bọn hắn là ai? Làm sao lại tại đội ngũ của các ngươi bên trong? Nham Cự nói, bọn hắn những người ngoài này là xảy ra chuyện ngày đó Nham Thạch từ bên ngoài mang về, dường như là Nham Thạch khách nhân. Bọn hắn vừa về tới bộ lạc, Tiểu Vân liền chết rồi, ta sợ bọn họ có hiểm nghi, liền đem bọn hắn một khối mang tới, mời lao tộc trưởng định đoạt. Nham Lực trong mắt hàn ánh sáng đại thịnh, suý đăng hạ mã, xài bước đi đến A Ngốc bọn người trước mặt, cách gần, A Ngốc nhìn thấy Nham Lực phía sau cha lấy hai thanh ngắn đem chiến phủ, cán búa rất ngắn, chỉ có không đến một thước, mà lưỡi búa lại phi thường lớn, hai thanh dao xiên chiến phủ cơ hồ đem Nham Lực rộng lớn phía sau lưng che kín ở. Nham Lực hào không khách khí nói, các ngươi là ai? Có phải hay không các ngươi hại Vân Nhi tỷ tỷ? Nguyệt Ngân nhíu mày, mình lo lắng sự tình hay là phát sinh, phổ nham tộc loại này cựu thị ngoại tộc thói quen tất nhiên sẽ khiến hiểu lầm a. Vội vàng giải thích nói, chúng ta là lính đánh thuê, chuẩn bị đến tộc bên kia đi hoàn thành cái nhiệm vụ. Khi đi ngang qua quý tộc lãnh địa thời điểm gặp nham thạch huynh đệ, chúng ta đã từng giao qua tay, về sau thành bằng hữu, nham thạch huynh đệ mời chúng ta đến bộ lạc bên trong làm khách, ai biết lại ra loại sự tình này, chúng ta đối phổ nham tộc tuyệt đối không có một chút ác ý, mà lại chúng ta vẫn luôn cùng nham thạch cùng một chỗ, như thế nào lại giết hại thê tử của hắn đâu. Nham cự cũng từ trên ngựa nhảy xuống tới, nói, trước không muốn đem mình chọn như vậy sạch sẽ, các ngươi đến bộ lạc thời điểm, tiểu vân đã chết mấy giờ, đến cùng phải hay không các ngươi làm, mời tộc trưởng đến định đoạt chính là. Mặc dù ta cũng tin tưởng các ngươi, nhưng ta làm nham thạch bộ lạc phó thủ lĩnh, không thể bỏ qua bất luận cái gì có hiểm nghi người, ủy khuất các ngươi tới đây bên trong, thật sự là không có ý tứ. Ta tin tưởng, không phải là tự có công luận, lão tộc trưởng nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Hàn quang lóe lên, nham lực phía sau hai thanh đại phủ đã đến ở trong tay, hét lớn một tiếng, liền hướng Nguyệt Ngân bổ tới, hai đạo ô quang qua trong dây lát đến Nguyệt Ngân trước mặt. Cái này đột nhiên biến hóa dọa Nguyệt Ngân nhảy một cái, hắn đã tới không kịp rút kiếm, đành phải nương tựa theo linh hoạt thân pháp lách mình lui sang một bên. Nham lực đúng lý không tha người, nội giận gầm lên một tiếng, hai thanh đoạn búa cùng phong bạo vũ như hướng Nguyệt Ngân bổ tới. Kia nhìn qua rất có phân lượng chiến phủ tại nham lực trên tay tựa hồ nhẹ như không có vật gì, từng đạo ô quang tung hoành giao sai, khí thế cực kỳ kinh người. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn mọi người chung quanh tạm thời mất đi thính lực. A Ngốc hai tay nắm thiên cương kiếm lui lại ba bước mới đứng vững, cái này nham lực lực lượng thực tế là khủng bố, tựa hồ càng tại nham thạch phía trên. Nguyên lai A Ngốc nhìn thấy Nguyệt Ngân lâm vào trong nguy hiểm, đành phải dùng một thức chọc lên hóa giải hắn nguy cơ. Nham lực chiến phủ bị A Ngốc phong một chút, hai cây chiến phủ bắn ngược mà lên, toàn thân nhoáng một cái, cũng không khỏi phải lui về phía sau một bước. A Ngốc thở sâu, đè xuống quần quần khí huyết, cả giận nói, ngươi làm sao không phân tốt xấu, đi lên liền công kích Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta nhưng không có trêu chọc ngươi à. Nham lực giận dữ hét, đánh rắm, nhất định là các ngươi những này ngoại tộc người hại Vân Nhi tỷ tỷ, trừ bọn ngươi ra, còn có ai sẽ làm ra loại sự tình này. Hôm nay ta trước hết giết các ngươi, vì Vân Nhi tỷ tỷ báo thù. Nói, múa chiến phủ, lại muốn xông lên tới. Nham cự từ phía sau ôm chặt lấy Nham lực, phẫn nộ quát, Nham lực, ngươi muốn làm gì? Tại sự tình không có lộng rõ ràng trước đó, ngươi không được động hắn nhóm. Nham lực ra sức dãy rủa lấy, Nham cự lại có chút muốn ôm không ngừng hắn, Nham cự đại ca, ngươi thả ta ra, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có ai sẽ thương tổn Vân Nhi tỷ tỷ? Vân Nhi tỷ tỷ thiện lương như vậy, các ngươi bọn này xuất sinh, tại sao phải giết nàng a? Ta muốn giết các ngươi vì nàng báo thù. Nham lực lời nói làm chung quanh phổ nham tộc chiến sĩ đều đúng A Ngốc bọn người trừng mắt nhìn nhau, hiển nhiên có giống nhau cách nhìn. Các chiến sĩ đã từ ngựa của mình bên trên đều nhảy xuống tới, cào ra phía sau trường đao xông tới, nhìn kia khí thế hùng hổ dáng vẻ, tựa hồ muốn mọi người loạn lưỡi đao phân phê như. Vạn bên trong, mà bay, Nguyệt Cơ cũng không khỏi phải cào ra binh khí của mình. Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Nham lực, nói, các ngươi phổ nham tộc đều là một đám đầu não đơn giản người sao? Giết chúng ta các ngươi liền có thể báo thù rồi. Các ngươi có chứng cứ gì nói chúng ta là hung thủ? Các ngươi phổ nham tộc nhân chẳng lẽ đều ngốc như vậy a? Vừa nói, Huyền Nguyệt trên thân dâng lên nồng đậm màu trắng quang mang, thần thánh khí tức đem phe mình 6 người bao ở trong đó. Huyền Nguyệt thân bên trên tán phát ra thần thánh khí tức cho mọi người mang đến một loại bình thản cảm giác, hoảng sợ cảm giác lập tức yếu bớt không ít. Nham lực là người, đã không có lúc trước nổi giận, cao mày nói, nguyên lai còn có cái ma pháp sư. A Ngốc chỉ e Nham lực công kích lần nữa, đứng tại Huyền Nguyệt bên cạnh, một mực trừng mắt nhìn Nham lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, sinh sinh chân khí không ngừng vận chuyển phía dưới, đã đem vừa rồi quần quần khí huyết ép xuống. Thiên cương trên thân kiếm lóe ra nhàn nhạt đấu khí quang mang. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng diêu động ma pháp trượng trong tay, căm tức nhìn Nham lực, trận trận bạch quang không ngừng từ nàng ma pháp trượng trong tay dâng lên, tùy thời chuẩn bị công kích đối phương. Nàng một cái tay khác miệng vượng hoàng chi huyết, chuẩn bị lúc cần thiết, làm ra bản thân công kích mạnh nhất. Nàng từ nhỏ bị nung chiều, đối mặt tình hình như vậy, tự nhiên nộ khí đại phát. Nguyệt Ngân đã tử vừa rồi kinh hãi bên trong khôi phục lại, hắn không có cạo ra trường kiếm sau lưng, hướng Nham lực nói, hiện tại Nham Thạch huynh đệ thê tử vừa vong, chẳng lẽ các ngươi không đi xem hắn một chút? Chúng ta lại chạy không được, nếu như các ngươi điều tra rõ đúng là chúng ta làm, các ngươi tùy thời có thể đem chúng ta lột ra róc xương. Cái này bên trong là các ngươi phổ nham tộc thế lực lớn nhất địa phương, còn sợ chúng ta chạy không thành. Nếu như các ngươi không có bất kỳ cái gì lý do liền muốn giết chúng ta, vậy chúng ta là tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Nham cự kéo lấy Nham lực rắn chắc cánh tay, cả giận nói, Nham lực, ngươi ngay cả đại ca lời nói đều không nghe rồi sao? Đi, chúng ta trước đi xem một chút Nham Thạch huynh đệ, sau đó hồi tộc bên trong, các tộc dài định đoạn. Nham lực hận hận giận hừ một tiếng, nâng lên cánh tay trái, dùng chiến phủ chỉ vào Nguyệt Ngân nói, các ngươi chờ lấy. Nếu như đúng là các ngươi sát hại Vân Nhi tỷ tỷ, ta liền một bữa bổ chết các ngươi. Nói xong, quay người hướng phía sau xe ngựa đi đến. Không có người dẫn đầu, cái khác phổ nham tộc chiến sĩ tại nham cự quát lớn dưới cũng đều lui ra. Nham cự thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, các vị, mời đừng để ý, ta cái này nham lực huynh đệ tính tình từ nhỏ đã phi thường hòa bạo, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Mầm bay quẹt miệng nói, xin lỗi có làm được cái gì, nhanh tra rõ ràng sự thật thả chúng ta đi đến là thật. Chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nhưng cùng các ngươi cái này bên trong chỉ hoãn không dậy nổi. Nham cự khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đuổi theo Nham Lực đi. Khi Nham Lực từ nham thạch trên xe ngựa đi xuống thời điểm, sắc mặt trở nên xanh xám, toàn thân không ngừng tán phát ra trận trận sát khí, nhìn chằm chằm A Ngốc bọn người một chút, cưỡi lên mình đèn mã chỉ huy lấy từ nham thạch bộ lạc đến 500 người vây quanh mọi người hướng bộ lạc đi đến. Nham cự chỉ e Nham Lực gây sự nữa, một mực đi theo Nguyệt Ngân bên người, sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Tiến vào bộ lạc về sau, Nham Cự cho mọi người an bài đến một gian nhà đá bên trong, từ bên ngoài đem men khóa trái ở, phái mấy chục tên chiến sĩ thủ vệ, mình liền cùng Nham Lực đội vàng đi gặp tộc trưởng. Mầm Bay ngồi tại trên ghế, trung điệp hừ một tiếng, nói, cái này gọi chuyện gì xảy ra a? Chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà gặp gỡ dạng này sự tình, Nguyệt Ngân đại ca, nếu như bọn hắn nhất định phải nói là chúng ta giết Nham Thạch lão bà, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cũng không chết được? Nguyệt Ngân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Mầm Bay, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện bây giờ phát triển đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể cùng, cái này phổ Nham tộc lớn nhất bộ lạc, làm sao cũng có mấy trăm ngàn nhân chi nhiều, chẳng lẽ ngươi có thể giết ra ngoài không thành? Ngươi ở dưới mái hiên, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Huống chi, chúng ta đã không có làm qua, thì sợ gì, chờ đợi, ta cũng không tin Nham Thạch phụ thân thân là phổ Nham tộc tộc trưởng sẽ nhìn không ra chân tướng của sự thật. Nguyệt Cơ nói, nhìn ra chân tướng lại có thể thế nào? Hung thủ rất giàu hoạt, một chút dấu vết đều không có để lại, để bọn hắn làm sao đi thăm dò, chẳng lẽ bọn hắn không tra được, chúng ta liền muốn một mực bị cầm tù tại cái này bên trong a? Tên hung thủ này nhất định làm mưu đồ đã lâu, chỉ sợ rất khó tra ra a. Cái kia gọi Nham Lực thằng lùn ghê tởm nhất, đi lên cái gì cũng không nói liền đối đại ca độc thủ, ta thật nghĩ một tiên SHE xuyên đầu của hắn. Nguyệt Vân nói, đó bất quá là cái tên lỗ mãng, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Huyền Nguyệt ngồi ở ma pháp của mình trượng, vừa nói, dù sao ta có nhiều thời gian, tại cái này bên trong bọn hắn lại bao ăn bao ở, cùng chẳng phải được. Nói xong, nàng nghiêng mắt nhìn A Ngốc một chút, hướng hắn nói, ngươi qua đây, ngồi vào bên cạnh ta. Từ từ hôm qua Huyền Nguyệt không để ý ma pháp lực hao hết nguy hiểm dùng bình tĩnh chi quang cứu Nham Thạch, A Ngốc thái độ đối với nàng đổi mới rất nhiều, nghe tới nàng kêu gọi, ngồi quá khứ, nói nhỏ, Nguyệt Nguyệt, ngươi thật không có chút nào lo lắng à? Thực tế không được, chúng ta vẫn là dùng quyển trục đem phụ thân ngươi kéo đến, có lẽ hắn có thể đem chúng ta cứu ra ngoài đâu. Huyền Nguyệt lắc đầu, tiến đến A Ngốc bên hai, thấp giọng nói, nếu là ba ba đến, ta còn chơi cái gì? Đúng, hôm nay Nham Thạch đều nói với ngươi cái gì rồi? A Ngốc đàng hoàng thấp giọng nói, Nham Thạch đại ca hắn nói, à, hắn còn ngốc trẻ lấy, không hề nói gì à? Bởi vì Thạch giường tại gian phòng bên kia, hai người lại tận lực hạ giọng, cho nên Nguyệt Ngân đám người cũng không có nghe thấy. Bọn hắn còn đang thương lượng thoát khốn chi pháp. Huyền Nguyệt nhếch miệng, nói, ngươi còn muốn gạt ta, nếu như hắn cái gì đều không cùng ngươi nói, vì cái gì tay áo của ngươi là ở bước, kia là lau nước mắt sát. A Ngốc hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Nguyệt quan sát như thế cẩn thận, trên mặt lưu lộ ra vẻ lúng túng chi xe, út sấp Huyền Nguyệt bên hai, nói, Nham Thạch đại ca là để ta tỉnh lại, nhưng hắn nói là có thể tìm ra hung thủ, không để ta nói cho người khác biết hắn tỉnh lại sự tình, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra a. A Ngốc gấm áp khí tức thổi tới Huyền Nguyệt trong hai, Huyền Nguyệt không khỏi tránh một chút, hì hì cười một tiếng, sáng giọng, ngươi cách ta gần như vậy làm gì, chán ghét. Nguyệt Cơ nhìn xem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình não, ta nói Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi như thế cái cao cấp ma pháp sư, chẳng lẽ liền sẽ không cái gì truyền tống ma pháp, đem mọi người chúng ta đều mang đi ra ngoài à? Nàng lập tức để bạn bên trong cùng Mầm Bay mắt sáng rực lên, đối với bọn hắn đến nói, cái này bên trong thực tế là quá nguy hiểm, tùy thời đều có thể có tính mệnh chi lo. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, con hướng về phía A Ngốc, tựa ở trên bả vai hắn, nói, ngươi không hiểu liền không nên tùy tiện luận nói, truyền tống ma pháp là tốt như vậy dùng sao? Đây chính là không gian hệ ma pháp sư quyền, phi thường khó khăn, cho dù là không gian ma pháp sư, nếu như không có đại ma pháp sư trở lên tiêu chuẩn, cũng rất khó đem người truyền tống ra ngoài, ta học, thế nhưng là quan hệ ma pháp. Huống chi, nếu như chúng ta đi, kia chẳng phải chứng thực tội danh, cho hung thủ làm kẻ chết hay? Chẳng lẽ về sau ngươi nghĩ trên đại lục mỗi ngày bị phổ Nham tộc truy sát ta? Muốn chạy ngươi chạy, sự tình không lộng rõ ràng ta là sẽ không đi. Nguyệt Ngân tăng hắng một cái, nói, Huyền Nguyệt tiểu thư nói rất đúng, chúng ta bây giờ tuyệt không thể rời đi, nhất định phải chờ đợi. Đoán chừng qua không được bao dài thời gian, tộc trưởng của bọn họ liền sẽ triệu kiến chúng ta. Trước trông thấy hắn lại nói, sự tình đến trình độ này, chúng ta cũng chỉ có thể cùng. Đúng lúc này, Thạch Ốc Men mở, Nham Cự cùng Nham Lực cùng một chỗ đi đến, Nham Cự mặt không biểu tình, mà Nham Lực thì là một mặt tức giận chi xe, lớn tiếng nói, đi, cùng chúng ta đi gặp tộc trưởng. Nguyệt Cơ tức giận hừ nói, ba tấc đinh nhi, ngươi nói chuyện khách khí một chút, chúng ta nhưng không phải là các ngươi tù phạm. Nham Lực giận dữ, quắc, ngươi nói ai là ba tấc đinh? Tố quang hiện lên, hai cây chiến phủ lại đến trong tay hắn. Nham Cự vội vàng kéo lại hắn, hướng Nguyệt Cơ nói, thật xin lỗi các vị, ta cái này mình đệ tính tình không tốt. Tộc trưởng cho mời mấy vị, muốn hỏi một chút các ngươi ngày hôm qua tình huống. Nguyệt Ngân nhẹ gật đầu, hướng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt sứ giả cái mắt xe, nói, tốt, vậy chúng ta đi. Nói, đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Nham Cự đưa tay ngăn lại Nguyệt Ngân, nói, mời các vị đem binh khí lưu tại căn phòng này bên trong lại đi. Mầm Bay cả giận nói, cái gì? Còn muốn cho chúng ta lưu lại binh khí? Không được, các ngươi nếu là động võ làm sao bây giờ? Nham Lực cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, thật động võ, có binh khí có thể thế nào, còn không phải nuốt hận hạ chẳng. Mầm Bay ghét nhất người khác xem thường hắn, nghe vậy giận dữ, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi rất lợi hại a, muốn hay không trước điệu bộ một chút? Hắn am hiểu là kỹ xảo, cũng không có đem lực lớn vô cùng Nham Lực đặt ở trong mắt. Nguyệt Ngân kéo lại Mầm Bay, nhìn thoáng qua triển khai tư thế Nham Lực, đem trường kiếm của mình phóng tới một bên, nói, tất cả mọi người đem binh khí lưu lại. Nguyệt Cơ cùng bạn bên trong đều không nói gì thêm, hiển nhiên đối Nguyệt Ngân phi thường tín phục, trực tiếp lấy xuống binh khí để lên bàn. Mầm Bay cũng tại Nguyệt Ngân nhìn chằm chằm dưới lấy xuống bên hông nhuyễn kiếm, vạn phân không muốn ném ở một bên. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, mọi người kinh ngạc hướng hồng quang phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt chính mở ra tay nói, ta nhưng không có binh khí nhà. Nguyên lai, nàng tại vừa rồi Nguyệt Ngân bọn người buông xuống binh khí lúc, lợi dụng Phượng Hoàng chi huyết đem ma pháp của mình trượng cùng A Ngốc Thiên Cương kiếm đều thu vào. Nhưng nàng không biết là, A Ngốc lồng ngực bên trên còn có một thanh Thiên Hạ Chí Tả, Minh Vương kiếm. Nham Lực hừ một tiếng, nói, có hay không binh khí chính ngươi rõ ràng nhất, đến tộc trưởng kia bên trong, chỉ cần ngươi có binh khí, là tuyệt đối vào không được, mình muốn chết nhưng không trách được chúng ta. Nói xong, quay đầu liền đi ra phía ngoài. Mọi người đi theo Nham Cự cùng Nham Lực, tại một đám phổ nham tộc chiến sĩ chen chúc phía dưới, hướng phía Nham bộ lạc trung ương đi đến, trọn vẹn dùng đi thời gian nửa tiếng, Nham Cự mới mang lấy bọn hắn dừng lại tại một cái cao lớn kiến trúc trước, tòa kiến trúc này ở vào Nham bộ lạc trung ương, hoàn toàn là dùng nham thạch xây thành, bên ngoài đồng hồ nhìn là hình tam giác, cao đạt 30m nhiều, chiếm diện tích chừng mấy ngàn mở, có thể nói là toàn bộ Nham bộ lạc lớn nhất kiến trúc. 3m thạch men ngoài có 20 tên chiến sĩ trấn giữ lấy, cùng lúc trước giáp nhẹ kỵ binh khác biệt, bọn hắn đều mặc phi thường nặng nghề màu đen trọng giáp, áo giáp đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Ngay cả đầu cũng bị mang theo mặt nạ mũ giáp bao lại, làm người vô pháp nhìn thấy dung mạo của bọn hắn. Mỗi tên trọng giáp trong tay binh lính đều nắm giữ một thanh to lớn chiến phủ, uy phong lẫm liệt đứng tại kia bên trong, trầm ngưng khí độ vừa nhìn liền biết thân thủ bất phàm. Nếu như không phải áo giáp khe hở ở giữa lộ ra một điểm làn da nhăn xe, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, những này không nhúc nhích tí nào chiến sĩ tựa hồ giống từng tôn pho tượng như. Nham Cự cùng Nham Lực đi đến 20 tên trọng giáp chiến sĩ trước mặt dừng lại, phách lối táo bạo Nham Lực vậy mà phi thường cùng tính hướng về phía trọng giáp chiến sĩ thi lễ, chỉ phía sau A Ngốc bọn người, nói: Thần thánh sách lỗ chiến sĩ, các ngươi tốt, là tộc trưởng để chúng ta mang những này ngoại tộc người tới gặp hắn, mời các ngươi cho qua. 20 tên trọng giáp chiến sĩ đồng thời nghiêng người tránh mở con đường, ở giữa không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉnh tề bạch một động tác thể hiện ra bọn hắn trải qua huấn luyện bản lĩnh. Nham Cự đi đến Nham Lực bên người, cũng là hướng 20 tên chiến sĩ thi lễ về sau, lúc này mới chuyển hướng đang chuẩn bị đi theo hắn hướng đi vào trong mọi người nhẹ gật đầu. Hắn căn dặn chúng nhân nói, đây là chúng ta phổ nham tộc thần thánh nhất sách lỗ thần miếu, chỉ có phát sinh chuyện trọng đại mới có thể quyết định tại đây, trở ra không nên tùy tiện nói chuyện, đi theo ta cùng Nham Lực bước chân. Nham Cự đối mọi người cho tới nay thiện ý thắng được mọi người tôn trọng, Nguyệt Ngân vội vàng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta sẽ. Nham Cự ngưng trọng nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt một chút, nói, nếu như ngươi trên người chúng có binh khí, tốt nhất nhanh lấy ra, nếu không một khi bị thần miếu trước cửa cơ quan phát hiện, sách lỗ chiến sĩ tất nhiên sẽ phát động công kích, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Huyền Nguyệt mới không tin có cái gì lực lượng có thể dò xét ra Phượng Hoàng chi huyết bên trong vật phẩm, giang tay ra, nói, ta thế nhưng là cái gì cũng không có, ngươi nhìn ta làm gì. A Ngốc trong lòng một trận bồn chồn, hắn lồng ngực chỗ Minh Vương kiếm là vô luận như thế nào không thể lấy ra, thế nhưng là, nhìn Nham Cự nói nghiêm trọng như vậy, tựa hồ những này sách lỗ chiến sĩ phi thường lợi hại như. Do dự một chút, A Ngốc hay là lựa chọn trầm mặc. Hắn nhưng không muốn bởi vì Minh Vương kiếm tà ác chi lực mà tổn thương người tới chỗ này. Nham Cự khe khẽ thở dài, nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Nói, mang theo mọi người hướng thần miếu đi đến. Tại vào miếu men trước đó, Nham Lực đem sau lưng mình hai cây chiến phủ ném sang một bên, lúc này mới ngẩng đầu mà bảo. Nham Cự đi theo phía sau hắn đi vào, về sau là Nguyệt Ngân, Mầm Bay, Vạn Bên Trong, Nguyệt Cơ cùng Huyền Nguyệt. Quả nhiên như Huyền Nguyệt sở liệu, tại thần khí Phượng Hoàng chi huyết tác dụng dưới, binh khí căn bản cũng không có bị phát hiện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy. 0777998892 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện.